Chương 4, đại hải chiến. Nhìn một loạt thông báo hiện ra, Tiêu Thạch và Mạc Can Sa cũng chăm chú đọc. Cuốn nhật ký của Mạc Găng Phọc lần trước không thể mang đi, Phương Sâm Nham vẫn luôn tò mò, cho rằng bên trong ẩn chứa bí mật gì đó. Lần này quay lại và lấy được nó, hắn lập tức háo hức mở ra xem. Nhưng một gáo nước lạnh lập tức dội thẳng vào mặt. Cuốn nhật ký này lại được viết bằng một loại mật mã vô cùng đặc biệt. Thông báo chỉ dẫn hắn phải đi tìm người có thể giải mã. Lúc này, Tiêu Thạch đột nhiên lên tiếng, "Mạc Can Sa, đây là lần đầu tiên anh vào thế giới này, chắc hẳn không gian đã sắp xếp thân phận rồi nhỉ? Anh có biết tại sao chúng ta lại bị trói và nhốt trong khoang thuyền không?" Gã da đen mặt mày xa sầm đáp, "Cái không gian chết tiệt này lại sắp xếp cho tôi thân phận nô lệ da đen. Con tàu chúng ta vừa lên là tàu vận tải chuyên chở hàng hóa cướp bóc của hải tặc." Tiêu Thạch nhún vai, cười ha hả, "Bạn tôi ơi, lần trước tôi đột ngột vào rồi đột ngột rời khỏi chiến trường này nên cũng không dính dáng gì nhiều đến thế giới này. Thật ra, hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khá hơn anh là bao. Tôi là một tù binh xui xẻo, và còn xui xẻo hơn nữa khi là một tù binh chẳng thể moi ra được chút dầu mỡ nào. Cho nên, thân phận được sắp xếp cho hai chúng ta thực ra là như nhau cả nghe vậy." Phương Sâm Nham cũng không nhịn được mà kiểm tra lại thân phận của mình. Hóa ra không gian sắp xếp cho hắn là, kể từ khi tàu người Hà Lan bay phải chịu lời nguyền khủng khiếp, ngươi đã biến mất một cách bí ẩn khỏi tầm mắt của mọi người. Rất nhiều kẻ đồn đoán rằng ngươi đã có được một gia tài kết xù rồi mai danh ẩn tích. Quay về phương Đông thần bí, Tiểu Thạch bèn nhìn quanh con tàu một lượt rồi nói nhỏ với Phương Sâm Nham, "Sếp, cột buồm của tàu chúng ta gãy hết rồi, không biết cảng tỏ tiểu gạ còn cách đây bao xa." Phương Sâm Nham đưa tay lên miệng hít một tiếng sáo, lập tức có mấy tên hải tặc bước tới. "Ai cho ta biết đây là đâu?" Một tên hải tặc chạy tới, không đúng đáp, "Thưa ngài, nơi này cách mũi dị tờ 17 hải lý." Phương Sâm Nham gật đầu, quay sang nói với Tiểu Thạch, "Nếu tấm hải đồ ta có được trước đây không sai, chúng ta sẽ mất khoảng một ngày để đến cảng tỏ tiểu gạ, tất nhiên là với tốc độ của con tàu này." "Lạ thật, nhưng mà thôi, tạm thời mặc kệ đã." Tiêu Thạch lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì thời gian có vẻ dư giả nhỉ?" Phương Sâm Nham cười lớn, "Ồ không, bạn tôi ơi, thời gian của chúng ta không hề dư giả chút nào." Ra đến biển lớn, Phương Sâm Nham cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Hắn hít một hơi thật sâu không khí mang theo vị mặn tanh đặc trưng của biển cả, tư duy dường như cũng trở nên minh mẫn lạ thường. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt biển đang giao tranh ác liệt cách đó không xa, bất giác siết chặt nắm đấm, trong con ngươi phản chiếu ngọn lửa hừng hực. "Các anh không nghĩ tới dụng ý của không gian khi ném chúng ta vào giữa chiến trường hải chiến rộng lớn này, rồi lại để chúng ta giải cứu tù binh sao?" Mạc Can Sa sáng mắt lên, "Ý anh là muốn những khế ước giả có thực lực cũng phải tham chiến?" Phương Sâm Nham gật đầu, "Đúng vậy. Giờ tôi dần cảm thấy, mỗi thế giới đều có một giai điệu chủ đạo riêng, dựa trên cốt truyện chính của nó. Ví dụ, giai điệu chủ đạo của thế giới Sở Tạ Xịp Trục là lợi ích, vì lợi ích, nhân loại và tộc bọ chém giết, vì lợi ích, ngay cả tộc bọ cũng trở mặt với nhau. Còn giai điệu chủ đạo của thế giới Ạ Vạ Tạ là bảo vệ và phá hoại. Vậy giai điệu chủ đạo của cướp biển vùng Cạ Dịch Bin là gì? Đương nhiên là mạo hiểm và tự do. Chỉ cần chúng ta đi theo giai điệu chủ đạo của thế giới, cũng giống như thuận nước đẩy thuyền, hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải mạo hiểm, tham gia vào chiến trường, đoạt lấy một con tàu, kiếm đủ lợi ích và chiến công, rồi đường đường chính chính dùng thực lực áp đảo mà tiến vào cảng tư lược tỏ tiểu gạ của hải tặc." Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, Tiểu Thạch cũng trầm ngâm, có chút buồn bực nói, "Nhưng mà, tôi và Mạc Can Sa đều chưa từng có kinh nghiệm hải chiến, không biết có giúp được gì không?" Phương Sâm Nham cười ha hả, vỗ mạnh vào vai hai người đồng đội, "Trong hải chiến tầm xa, một khẩu AK còn hơn 10 khẩu pháo cối. Còn trong trận giáp lá cả, Tiểu Thạch, một mình anh địch lại cả trăm gã trai tráng." Nói rồi, Phương Sâm Nham đi thẳng lên chỗ cao nhất trên tàu, vỗ tay thật mạnh để thu hút sự chú ý của đám hải tặc. Hắn khoe ra trang bị đang đeo trên người, đấu trí của người khổng lồ năm, rồi chỉ vào mình, gầm lên, "Các ngươi có biết ta là ai không? Đây là câu hỏi bắt buộc phải trả lời, nếu không ta sẽ ném hết lũ cặn bã, lũ khốn và lũ đáng bị treo cổ các ngươi xuống biển lại lần nữa." Một tên hải tặc hói đầu với hàm răng vàng khẽ thối hoắc cẩn thận nhìn món trang sức trên eo Phương Sâm Nham, rồi hoảng sợ nói, "Thưa ngài, nếu mắt tôi chưa bị nước biển làm cho loà đi, thì món trang sức ngài đeo rất giống với báu vật mà tên vị kình Henry vết sẹo vô cùng yêu thích, nhưng chỉ là rất giống thôi." "Tôi không dám chắc." Phương Sâm Nham phá lên cười ha hả, "Mắt của lão già nhà ngươi cũng tính đấy." Nói rồi hắn ném qua một chai rượu rum, "Đây là phần thưởng cho phỏng đoán của ngươi. Ngươi nói đúng rồi, thứ này đúng là ta cướp được từ một gã tên là Henry Vessel." Tên hải tặc hói đầu vội vàng đưa tay đỡ lấy chai rượu, tu ngừng ngực mấy ngụm rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn, "Thưa ngài, sự hào phóng của ngài rộng lớn như biển cả dịch bị vậy. Tiêu pha thường ngày của hải tặc chẳng qua cũng chỉ có bốn chữ ăn, uống, chơi, gái, chẳng khác gì mấy cậu ấm phá gia chi tử ở Trung Quốc. Của cải cướp được hoặc là nướng vào những cô ả nóng bỏng ở Cạ Dịch Bỉn, hoặc là đổi lấy rượu rum thơm nồng." Thấy có người đi trước được hưởng lợi, một tên hải tặc khác lập tức đứng ra, "Thủy thủ da vàng lại còn có thực lực mạnh mẽ như vậy, lẽ nào ngài chính là thủy thủ Phương Đông tên Nham mà Ả Mạn vẫn luôn truy nã?" Phương Sâm Nham giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói, "Nhóc con, ngươi đoán đúng rồi, nên chai rượu rum này là của ngươi." Lúc này, những tên hải tặc còn lại đã tranh nhau la ó, "Thủy thủ Nham đến từ Phương Đông. Tôi từng nghe tên ngài. Nghe nói sau khi bán đứng Ả Mạn, ngài còn được đại vị Jones trọng dụng, trở thành thuyền phó của ông ta." "Ngươi đừng có nói bậy, trên tàu người Hà Lan bay bây giờ toàn là quái vật. Vị đại ca đây rõ ràng giống hệ chúng ta. Dâu đen cũng từng nhắc đến tên ngài. Lúc tôi uống rượu ở cảng Hở Tạ, có nghe người ta nói lúc ông ta tìm thanh kiếm ác quỷ kia, hình như cũng được ngài giúp đỡ." "Trời ạ, tôi lại đang ở cùng một nhân vật huyền thoại thế này sao?" Mặc dù chỉ số mị lực của Phương Sâm Nham thấp đến mức đáng giận, nhưng đối với đám hải tặc cấp thấp trước mặt, một điểm danh vọng truyền thuyết kết hợp với uy tín được cả thế giới hải tặc kính trọng đã đủ khiến chúng trợn mắt há mồm. Phương Sâm Nham rõ ràng rất hài lòng với hiệu quả mình tạo ra, vì vậy hắn dứt khoát giơ tay lên, nói lớn, "Đúng vậy, như các ngươi đã thấy, tình cảnh của ta hiện giờ không được tốt lắm, không có tàu, không có thủy thủ, nhưng ta không muốn cứ thế này mà trốn chui trốn nhủi về tòa tiểu gà. Các ngươi đều biết nếu trong túi chỉ có vài đồng xỉn thì sẽ bị đối xử thế nào ở đó. Bây giờ ta sẽ báo cho các ngươi một tin tốt. Ta không quan tâm trước đây các ngươi đã làm gì, cũng không quan tâm năng lực của các ngươi ra sao, chỉ cần có một trái tim liều mạng, ta có thể dẫn các ngươi đến với thắng lợi và của cải." Đặt tay lên tim và nói cho ta biết, các ngươi có muốn ném cả đống tiền vàng vào cái bản mặt chết tiệt của lão chủ quán sau quầy ba không? Các ngươi có muốn ném cả đống tiền vàng lên giường của lũ điếm hám tiền đó không? Đám hải tặc bên dưới bắt đầu xôn xao, một gã độc nhãn cao to lực lượng cất giọng ồm ồm, "Muốn, nhưng thắng lợi và của cải ở đâu? Xung quanh đây chỉ có tàu nát và nước biển lạnh lẽo." Phương Sâm Nham chỉ tay về phía chiến trường cách đó không xa, nơi vẫn đang bị bao phủ bởi tiếng pháo và khói súng, "Ở ngay đó, các ngươi có đủ can đảm theo ta và đồng đội của ta đi giành lấy thắng lợi không? Trả lời ta." Ánh mắt gã độc nhãn lóe lên, giọng đầy nghi ngờ, "Theo các ngươi?" Phương Sâm Nham vung tay ném ra 70 đồng tiền vàng, nghiêm túc nói, "Đúng vậy. Theo sau chúng ta. Lẽ nào ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Ngươi có thể đi hỏi thăm, năm đó trên tàu trùng và ly rượu, ta đã dẫn 20 tên giả yếu bệnh tật xử đẹp 100 tên lính Tây Ban Nha. Ngay cả xác thối bụ tủ cũng bị một tay ta diệt gọn. Bây giờ, ai muốn theo ta thì tới lấy 2 đồng vàng, kẻ nào nhát gan sợ chết thì cút sớm đi." Lập tức, một vài tên hải tặc bắt đầu xì xào bàn tán, xác nhận chiến tích mà Phương Sâm Nham vừa kể không phải là khoác lác. Kết quả khiến hắn rất hài lòng. Hải tặc vốn là một đám không sợ chết, cuối cùng chỉ có khoảng 10 người bỏ đi. Số còn lại, dưới sự kích thích của rượu mạnh và tiền vàng, bắt đầu cởi trần hò hét đầy phấn khích. Bởi vì chiếc thuyền cứu sinh họ đang ở quá eo hẹp, nên Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa đang cùng nhau cố gắng tìm kiếm trong đêm một con tàu tương đối nguyên vẹn, ít nhất cũng phải có buồm. Chương 5, muốn cấp của ta. Sở dĩ nhất quyết yêu cầu phải có buồm là vì đám người của Phương Sâm Nham chỉ là một nhóm mỗ hợp tạm thời, thuyền cứu sinh lại không có pháo, chẳng có vốn liếng gì để mà đối đầu hải chiến với người khác. Vì vậy, cách duy nhất chính là đục nước béo cò, nhân lúc chiến trường hỗn loạn, khi tàu của hải tặc và hải quân hoàng gia bắt đầu áp mạn, họ sẽ nhanh chóng tiếp cận rồi trèo lên tàu, ra tay khi kẻ địch đã lưỡng bại câu thương. Về lý thuyết, phương pháp này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại vô cùng khó khăn, đầy dây những biến số khôn lường. Thứ mà Phương Sâm Nham dựa vào lúc này, rõ ràng chính là đá tảng người có thể thăng cấp thành thợ săn thực dân bất cứ lúc nào, một lá át chủ bài có thể đứng chắn phía trước để hút hỏa lực. Độ khó của thế giới tương đối thấp cũng là một nguyên nhân khiến Phương Sâm Nham quyết tâm mạo hiểm. Đương nhiên, gã da đen có thị lực tốt nhất chỉ về phía bắc, hét lên, ở đó có một chiếc thuyền cứu sinh gần như còn nguyên vẹn. Ít nhất cột buồm và cánh buồm vẫn còn nguyên. Phương Sâm Nham vung tay, đám hải tặc lập tức hành động, hú hét tầm ý tìm vài mảnh ván thuyền vỡ rồi chèo chiếc thuyền nát này lao về phía đó. Thế nhưng, không chỉ có phe của Phương Sâm Nham để mắt đến chiếc thuyền kia. Khi chiếc thuyền buồm một cột đó từ từ trôi về phía này, cũng có vài nhóm người khác nhắm vào nó. Mục đích của những người này chưa chắc đã là xông vào chiến trường, chỉ cần vỡ được một chiếc thuyền gần như hoàn chỉnh thì khả năng đến cảng tỏ tiểu gạ sớm hơn cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng dưới sự chỉ huy của Phương Sâm Nham, cuối cùng họ vẫn đến đích trước, chiếm được chiếc thuyền cứu sinh không một bóng người này. Đám hải tặc phấn khích gào thét nhảy lên thuyền, không cần Phương Sâm Nham ra lệnh đã nhanh nhẹn dương buồm chuẩn bị khởi hành. Nhưng đúng lúc này, hai chiếc thuyền cứu sinh chở đầy lính Thủy Anh đã bao vây từ hai phía trái phải. Bộ đồng phục đỏ trắng của lính Thủy Anh trên thuyền vô cùng bắt mắt, hai nhóm khế ước giả này rõ ràng không có ý tốt. Gã da đen đương nhiên phát huy ưu thế của mình vào lúc này. Khẩu súng lục cong bắp cậy với tầm bắn xa và sát thương cao giúp gã có thể gây trọng thương cho kẻ địch từ khoảng cách rất xa, chỉ số nhanh nhẹn 49 điểm cũng thể hiện ưu thế áp đảo. Mặc dù phía đối diện cũng có ba tay súng tầm xa nhắm bắn vào mổ gẳng xạ, nhưng dưới sự bảo vệ của đá tảng, mổ gẳng xạ vẫn ung dung bắn đỉa. Một trong hai chiếc thuyền cứu sinh vừa tiếp cận trong phạm vi 100m đã bị bắn cho tàn phế. Lính Thủy Anh trên đó bị tiêu diệt sống 7-8 người. Chiếc thuyền cứu sinh còn lại thì phải đối mặt với loạt đạn AK của mổ gẳng xạ. Tốc độ tấn công cao khiến trên thuyền đối diện liên tục xuất hiện hồn sói rắn hổ mang. Loại sinh vật hung ác xuất hiện thường xuyên này gây ra cho chúng rắc rối cực lớn. Ba khế ước giả trên thuyền đó vẫn ngoan cố muốn tiếp cận, thậm chí còn không ngừng bắn trả. Kết quả là chiếc thuyền họ đang ngồi nhanh chóng dừng lại, không còn một hai sống sót ở vị trí cách thuyền của Phương Sâm Nham chưa đầy 30m. Lần này, gã da đen không để chúng trốn thoát, thể hiện sức sát thương vô cùng hung hãn, xử lý gọn ba kẻ ngoan cố này, nhưng chỉ rút ra một chiếc chìa khóa huyết tinh. Gã tiện tay ném cho Phương Sâm Nham, dù sao thì Phương Sâm Nham vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thấy ba người Phương Sâm Nham mạnh mẽ như vậy, đám hải tặc trên thuyền bốn đang nghỉ hẻm cũng đồng loạt reo hò, sĩ khí tăng vọt. Đúng lúc này, gã da đen bỗng phát hiện, lợi dụng sương mù dày đặc và các mảnh vỡ che chắn, một chiếc thuyền cứu sinh khác chở đầy hải tặc mặt mày hung tợn đã lặng lẽ áp sát như một bóng ma màu đen, cách họ chưa đầy 30m. Mặc dù chiếc thuyền cứu sinh này cũng thuộc phe hải tặc, nhưng hành động của chúng rõ ràng không có ý tốt. Đồng tử mộ gẳng xạ co rụt lại, đang định giơ súng lên nhắm bắn thì bị Phương Sâm Nham cản lại, thản nhiên nói, "Tôi cố ý để chúng lại gần đấy, chẳng lẽ cậu không thấy chúng ta hơi thiếu người sao?" Khi hai chiếc thuyền áp sát còn khoảng 10m, phía đối diện bỗng vang lên một tiếng hét lớn, ngay sau đó ít nhất hơn 10 sợi dây móc câu được ném tới, móc vào mạn thuyền, rồi một đám hải tặc gào thét nhảy sang. Đám hải tặc này rõ ràng mạnh hơn thuộc hạ của Phương Sâm Nham một bậc. Hầu hết chúng đều ở trần, dù có mặc quần áo cũng rách dưới tạc tơi, trông vô cùng cường tráng, sử dụng mọi thứ sắc nhọn có thể nhìn thấy, miệng còn ngậm dao găm. Một số hải tặc có vai vế thậm chí còn kẻ mắt đầm một bên. Khi chiến đấu, chúng nghe hàm răng vàng khè, trông như bộ xương khô có lớp da có rút sau khi chết. Phương Sâm Nham nhìn những vị khách không mời mà đến đầy hung hãn này, rõ ràng chất lượng tốt hơn nhiều so với đám thuộc hạ tốt xấu lẫn lộn mà mình thu thập được. Theo ước tính sơ bộ của Phương Sâm Nham, tố chất của những hải tặc bình thường này cũng có thể ngang ngửa với đám tinh anh trên tàu chung và ly rượu mà hắn từng gặp. Dù sao thì cũng không phải chỉ mình Phương Sâm Nham gặp may mắn, có cơ duyên. Xem ra nhóm khế ước giả lặng lặng mò đến này tuyệt đối không phải là lính mới vừa đến thế giới này, mà là những kẻ đã có nền tảng vững chắc từ trước. Hắn ra hiệu cho đá tảng, bảo cậu ta xông lên tuyến đầu, sau đó ánh sáng lóe lên trên người hắn, sức mạnh đạt đến đỉnh cao 49 điểm, sải bước nên đón đám hải tặc đang bắt đầu nhảy sang thuyền. Một tên hải tặc tóc hai bù xù gầm lên, giơ chiếc rìu trong tay lên định bổ xuống đầu hắn. Phương Sâm Nham mắt lanh tay lẹ, tóm lấy cổ tay hắn, siết mạnh một cái. Tên hải tặc lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, tiếng răng rắc vang lên từ cổ tay hắn, chiếc rìu rơi cạch xuống bong tàu. Phương Sâm Nham túm lấy cổ hắn, tiện tay ném về phía mấy tên hải tặc bên cạnh, tức thì một đám người ngã ngửa đổ. Hai tên hải tặc khác nhắm đúng lúc Phương Sâm Nham để lộ sơ hở sau lưng, hét lớn rồi giơ dao thủy thủ chém tới. Phương Sâm Nham xoay người, hai lưỡi dao đâm vào ngực hắn, nhưng chỉ lún vào da thịt chưa tới một tấc đã bị cơ bắp cứng rắn kẹp chặt, không thể tiến thêm chút nào. Hai tên hải tặc này trợn tròn mắt như gặp phải ma, hét lên một tiếng kinh hãi định bức vũ khí bỏ chạy thì bị Phương Sâm Nham vươn hai tay ra, tóm lấy đầu mỗi tên, đập mạnh vào nhau. Hai gã này lập tức loạn choạng tại chỗ như say rượu, rồi ngã lăn ra đất. Mà đá tảng xông sâu vào trận địa địch lúc này cũng gầm lên một tiếng xé lỏng, lấy cậu ta làm trung tâm, một luồng sức mạnh quét qua khu vực hải tặc đông đúc nhất vừa đổ bộ lên thuyền. Lập tức có hơn 10 tên hải tặc bị cuốn vào trạng thái giảm tốc đáng sợ, loạn choạng chóng mặt như bị say sóng. Đám hải tặc bên phe Phương Sâm Nham tuy chiến đấu trực diện không đáng tin cậy, nhưng bản lĩnh đánh chó xa cơ thì vẫn có thừa. Chúng lập tức ùa lên, móc mắt, ngoe thai, tiên nhân hái đảo, đấm đá túi bụi, không từ thủ đoạn nào, tức thì đánh cho mấy tên xui xẻo kia bầm dập mặt mày. Các khế ước giả phía đối diện đều mắt chữ A mồm chữ O, nhiều người trong số chúng có chỉ số thuộc tính cao nhất còn chưa đến 40 điểm, làm sao ngờ được ở đây lại xuất hiện một kẻ mạnh mẽ đến vậy. Nói một cách dễ hiểu, ba người Phương Sâm Nham lúc này trong số các khế ước giả ở thế giới này gần như có địa vị tương đương với nhóm của hoàng tử Sở Tổ Lộ trong thế giới ạ vạ tạ trước đó. Về thực lực, họ gần như chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối. Thấy tình hình không ổn, khế ước giả còn lại trên thuyền đối diện đột nhiên giơ tay hô lớn, lòng dũng cảm của các ngươi đâu? Ý chí chiến đấu của các ngươi đâu? Sự dũng mãnh của người vì kỉnh ở cùng các ngươi. Ta, con trai của vị kỉnh, thuyền trưởng hải tặc dạ xẹt vĩ đại, sẽ khiến mọi kẻ thù phải run sợ. Nghe gã này hét lên, đám hải tặc lập tức gào thét, sĩ khí tăng vọt sung lên. Tiếng hô này rõ ràng là một trạng thái có lợi mạnh mẽ. Xem ra gã tên dạ xẹt này có uy tín không hề thấp trong giới hải tặc, có lẽ đã đạt đến mức sùng kính và hẳn cũng đã nhận được danh hiệu hiếm có. Đối mặt với đòn phản công tuyệt vọng của gã dạ xẹt gì đó, Phương Sâm Nham cười lạnh một tiếng, tóm lấy một tên hải tặc dẫn đầu xông lên, rồi nhảy lên chỗ cao, một tay bóp cổ tên đầu lính hải tặc giơ lên cao, quay về phía người của mình hét lớn, nói cho lũ ngu này biết, chúng đang chiến đấu với ai. Đám hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham lập tức phấn khích gào lên, bọn bây dám xúc phạm uy danh của tàu người Hà Lan bay. Đại vị Jones sẽ dùng xúc tu của lão quấn lấy linh hồn chúng mày. Thủy thủ Nham đến từ phương đông sẽ móc mắt chúng mày ra, rồi nhét tinh hoàn của chúng mày vào đó. Ha ha ha. Lũ ngu, chúng mày đã nghe nói về chiến hạm huyền thoại chưa? Không còn nghi ngờ gì nữa, uy danh của ba con tàu hải tặc huyền thoại đã sớm đi sâu vào lòng người qua các truyền thuyết và giai thoại, lại càng trở nên kinh khủng hơn qua những lời kể sống động trong các quán rượu. So với ánh hào quang của tàu người Hà Lan bay, gã giả sẹt tự xưng là con trai của vị kỉnh hoàn toàn trở thành một gã hề không tên tuổi. Sĩ khí của đám hải tặc đến cấp tuyển lập tức xa suốt hơn nữa, trong mắt chúng bắt đầu xuất hiện sự kinh hãi. Phương Sâm Nham tiện tay ném xác tên hải tặc trên tay vào chỗ đông người nhất, gầm lên, bọn bây muốn cấp của ta. Ha ha ha. Bọn bây muốn đối địch với ta thuyền phó của tàu người Hà Lan bay sao? Bọn bây dám đối địch với ta thủy thủ Nham đến từ phương đông sao? Ngay cả chiến binh vị kỉnh Henry vết sẹo cũng chết dưới tay ta, ngay cả sát thối của đạo vụ tủ cũng ngã dưới chân ta. Bọn bây mà cũng dám đến nộp mạng. Lập tức, sĩ khí của đám hải tặc tấn công càng thêm xa suốt, trong đám đông vang lên những lời thì thầm bàn tán, nhìn làn da vàng tiêu kìa, hắn quả nhiên là thủy thủ Nham đến từ phương đông bí ẩn. Ta nghe người ta nói, tàu người Hà Lan bay tuy bị nguyền rủa nhưng một nửa thủy thủ đoàn vẫn là người, thỉnh thoảng cũng giao thiệp với người trên bờ. Nhưng vị trí thuyền phó hình như vẫn luôn bỏ trống thì phải. Chương 6, đột kích chiến trường chấp lấy thời cơ ngàn vàng, Phương Sâm Nham thế như trẻ tre, lao thẳng sang thuyền địch. Tiếng gầm của hắn dường như khiến cả mặt biển phải rung chuyển, giả xét. Ra đây! Người vị kình mạnh mẽ tuyệt đối không xung phong sau lưng thuộc hạ, ngươi, thằng hèn chỉ biết run rẩy trốn trong khoang thuyền, ngươi đã làm ô uế vinh quang và tôn nghiêm của hải tặc, áo ngực và váy của đàn bà mới hợp với ngươi đó. Bọn hải tặc trước mặt nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi và chán nản, gần như chủ động run rẩy ra đường. Thấy tình hình này, một khế ước giả rõ ràng đang giữ vai trò phòng thủ liền đứng ra, hét lớn một tiếng rồi rút súng sọt gùn nhắm thẳng Phương Sâm Nham mà bắn. Nhưng Phương Sâm Nham cứ thế đứng chọn loạt đạn rồi lao tới trước mặt gã, chỉ ba đấm đạn đện cho hắn hộp máu bay ra ngoài. Chớp thời cơ, Phương Sâm Nham như mãnh hổ, xông thẳng về phía dạ xẹt. Dĩ nhiên, các khế ước giả khác trên thuyền cũng không phải người chết, họ cũng điên cuồng tấn công Phương Sâm Nham. Chỉ có điều, đòn tấn công của những khế ước giả đó vừa phải chịu ảnh hưởng của quy tắc 40, lại còn bị khả năng giảm sát thương cực hạn từ gần 49 điểm thể lực của Phương Sâm Nham chặn lại. Cuối cùng, năng lực tiên phú bích lũy mới thức tỉnh của hắn chính là lớp phòng ngự cuối cùng. Vì vậy, những đòn tấn công của họ đánh lên người Phương Sâm Nham đều bị hắn nhẹ nhàng gạt phăng đi. Chúng hoàn toàn không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Dạ Xẹt thấy tình thế không ổn, liền nhảy thẳng xuống biển bỏ trốn. Tên này bơi dưới nước cực nhanh, gã da đen muốn xử hắn cũng không kịp, có lẽ hắn có trang bị hoặc kỹ năng tăng mạnh tốc độ di chuyển dưới nước. Hắn vừa chạy, những khế ước giả kia dĩ nhiên cũng không thể tử thủ cũng bám theo. Còn đám hải tặc đến tấn công thì nhận ra thủ lĩnh của mình quả đúng là một kẻ hèn nhát, chúng vô cùng chán nản, sĩ khí sa sút trầm trọng. Lúc này, trong lòng Dạ Xẹt gần như tức đến hộc máu. Đám hải tặc này là do hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết và tiền của để chiêu mộ ở thế giới trước, chỉ mong lần này dựa vào chúng để vớ một mẹ lớn. Vì vậy, khi thấy phe Phương Sâm Nham đông người thuyền tốt, hắn liền định giết người cướp thuyền, đám hải tặc đầu hàng còn có thể dùng làm bia đỡ đạn. Không ngờ chuyện hắn cho là chắc như đinh đóng cột lại đâm đầu vào tấm sắt, mà còn là loại nung đỏ. Đại ca đã chạy mất, đám hải tặc còn lại cũng chẳng còn chí chiến đấu, chống cự tượng trưng vài chiêu rồi lũ lượt đầu hàng. So với kết cục bi thảm khi đầu hàng thủy binh anh chắc chắn sẽ bị đưa lên giá treo cổ, đầu hàng các thế lực hải tặc hùng mạnh khác lại là một cơ hội đổi đời. Ở thời đại này, một hải tặc lành nghề vẫn rất được chào đón, nên kết quả đầu hàng phần lớn chỉ là đổi chủ mà thôi. Phương Sâm Nham nhìn đám hải tặc mới đầu hàng đang ủ rũ cúi đầu, lớn tiếng quát không chút khách khí: "Lũ rắc rưởi, đồ ngu, lũ lừa đần độn chúng mày. Chúng mày nên cảm ơn sự khoan dung của tao, nếu không thì bị cắt cổ quẳng xuống biển là kết cục duy nhất của chúng mày. Bây giờ lập tức quỳ xuống hôn lên bong tàu để thần phục tao, nếu không thì cá dưới biển đang chờ một bữa tối thịnh soạn đấy." Nghe Phương Sâm Nham hét lên như vậy, khế ước giả Dạ Xẹt đang lén lút ẩn nấp ở phía đối diện suýt nữa thì phun ra một búng máu. Đám hải tặc đó đều là tinh nhuệ và tâm phúc mà hắn đã dày công gây dựng ở thế giới trước, hắn muốn còn hy vọng Phương Sâm Nham ăn thịt xong sẽ trở lại chút canh cho mình, nhưng Phương Sâm Nham hét lên như vậy, rõ ràng là muốn hốt trọn cả ổ giờ phút này, Dạ Xẹt thực sự hy vọng có một tên hải tặc nào đó coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đứng ra trung thành với hắn, ít nhất cũng có thể cho hắn chút an ủi về mặt tâm lý. Nhưng đáng tiếc, hải tặc ở vùng biển Cạ Di Bệ gần như không biết hai chữ trung thành là gì. Lời Phương Sâm Nham vừa dứt, gần như tất cả hải tặc lập tức quỳ xuống hôn lên bong tàu. Dưới sự quát mắng và chỉ điểm của Phương Sâm Nham, đám hải tặc đã đủ nhân lực nhanh chóng bận rộn sửa chữa lại con thuyền buồm một cột còn khá nguyên vẹn này một lần nữa, đồng thời vứt bỏ các vật nặng để nó nhẹ nhàng hơn, tăng tốc đôi. Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, Phương Sâm Nham nhanh chóng điều phối và sắp xếp nhân sự trên thuyền một cách chính xác. Hắn vốn có tài năng thiên bẩm về phương diện này, rất nhanh sau đó, trật tự trên thuyền bắt đầu trở nên ngăn nắp, ngay cả công việc của những hải tặc điều khiển thuyền cũng trở nên hiệu quả hơn. Sau khoảng 10 phút làm quen trên biển, Phương Sâm Nham đã nắm được đại khái tình hình của từng tên hải tặc trên thuyền, ai giỏi đi biển, ai giỏi chiến đấu, hắn đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu không ngừng ra lệnh, nhanh lên, nhanh nữa lên. Các chàng trai, mấy cô em mông to đang vẫy gọi các người đấy. Báo cho ta độ mớ nước, đừng lệ mề nữa, mày muốn xuống biển cho cá mập ăn à? Kéo cái cần cầu chết tiệt đó lên cho ta, mày chỉ có 10 giây thôi. A ha, đúng vậy, chúng ta bắt đầu vận hành chân trụ như trục cửa được bôi dầu rồi đấy, ta rất vui vì các người vẫn chưa gì xét hoàn toàn. Vậy thì, căng buồm hết cỡ, hướng về phía tây. Cùng với tiếng bụt một tiếng, tấm vải buồm dày được bung ra trên không trung, ngọn gió bắc mạnh mẽ lập tức thổi căng nó. Hầu hết mọi người trên con thuyền buồm một cột này đều vội vàng bám vào những vật cố định gần đó, một cảm giác dính lưng như khi xe hơi đạp mạnh ga lập tức truyền khắp cơ thể mọi người. Gã da đen và đá tảng lại không có kinh nghiệm về phương diện này, đồng thời mất thăng bằng. Nhưng người trước thuận thế lộn một vòng ra sau rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, còn người sau thì chân đột ngột phát lực, tấm ván thuyền chắc chắn lập tức phát ra tiếng kèn kẹt như không chịu nổi, và đá tảng cũng nhẹ nhàng bám chắc vào cọc. Một người trong số những hải tặc mới đến thăm dò hỏi: "Đầu lĩnh, đó là chiến trường mà?" Phương Sâm Nham quả quyết nói: "Đúng vậy, ta chính là muốn đến chiến trường." Hắn nói xong câu đó chưa đầy một phút, con thuyền buồm nhỏ căng hết buồm mang theo khí thế không thành công cũng thành nhân, đâm thẳng từ phía bắc vào giữa chiến trường. Lớp sương mù vốn bao phủ trước mắt đông trở nên rõ ràng. Chiến trường này vô cùng rộng lớn, có ít nhất gần 40 chiếc thuyền buồm năm cột, thậm chí là 7 cột cỡ lớn mang đậm phong cách trung cổ đang giao chiến sinh tử. Và ở vòng ngoài của những chiếc thuyền buồm lớn này, còn có vô số thuyền buồm 3 cột cỡ trung đang hỗn chiến, tiếng súng đạn, tiếng hò hét giết chóc vang trời. Bởi vì trong hải chiến thời bấy giờ, chiếm được hướng gió thuận lợi là một việc quan trọng đến sinh tử, cho nên toàn bộ chiến trường vô cùng hỗn loạn. Và phạm vi chiến trường cũng trải ra rất rộng. Những con quái vật bằng gỗ khổng lồ này va chạm kịch liệt với nhau, tóe lửa, khói súng, máu tươi và những trận chiến sinh tử, mỗi giây đều có vô số người chết trên chiến trường, mỗi giây dường như đều bị kéo dài đến cực hạn. Bên hai truyền đến những tiếng cười đắc ý, những tiếng la hét thảm thiết, nhưng nhiều hơn cả là tiếng lửa liếm vào thân tàu, tiếng dây buồm kêu phần phần. Thuyền của phe hải tặc tuy chiếm ưu thế về số lượng, nhưng tình trạng tốt xấu lẫn lộn lại vô cùng nghiêm trọng. Có những con thuyền hải tặc được cải tạo từ thuyền buôn, số lượng đại bác thiếu thốn trầm trọng. Có những con thuyền hải tặc lâu ngày không được sửa chữa, trên cánh buồm chi chít những miếng vá, dường như chỉ cần gió biển cũng đủ để xé rách chúng. So với đó, các loại chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh phần lớn đều thống nhất, loại thuyền buồm đa năng Bắc Âu tiêu chuẩn quân dụng có ở khắp nơi, dù kém hơn một chút cũng là thuyền buồm cỡ trung của biển Bắc, chỉ khác nhau về kích thước và tải trọng, còn thủy binh thì dù là huấn luyện, trang bị hay kỷ luật đều vượt xa hải tặc. Điểm yếu duy nhất của họ là không có tinh thần liều mạng không sợ chết như hải tặc, một khi bước vào trận chiến áp mạng, với số lượng tương đương, họ thường không phải là đối thủ của hải tặc. Vị trí mà Phương Sâm Nham chọn để tiến vào chiến trường vô cùng tốt, gần như nhanh và sắc bén như một lưỡi dao găm đâm thẳng vào bẫy tức của con rắn độc. Vị trí họ cắt vào vừa hay nằm ở phía sau sườn của nơi giao tranh giữa hai bên. Ở hướng này, hải tặc sẽ phát hiện ra họ đầu tiên, trong khi đó, thủy binh Anh tương đương với việc quay lưng về phía họ. Cùng lúc đó, bên hai Phương Sâm Nham cũng vang lên thông báo, đang xác thực thân phận được thông qua. Thân phận của khế ước giả số 1018 là đệ nhị phó thuyền của tàu hải tặc huyền thoại người Hà Lan bay. Khế ước giả số 1018, bạn đã có tư cách tiến vào chiến trường kịch bản lịch sử, sự diệt vong của hạm đội vô địch. Khế ước giả số 1018, bạn có muốn lái con thuyền buồn một cột này tiến vào chiến trường kịch bản lịch sử, sự diệt vong của hạm đội vô địch, nội chiến, không? Có, không? Giải thích cốt truyện lịch sử, người Tây Ban Nha cảm nhận được mối đe dọa từ hải quân Hoàng gia Anh, vì vậy họ bắt đầu thử làm suy yếu thế lực của kẻ thù từ những yếu tố bên ngoài chiến trường. Lợi dụng 5.000 bảng vàng cùng vẻ đẹp và tài ăn nói của phu nhân gạt họa, các tướng lĩnh hải quân Anh thuộc phe Diều Hâu Cao Ngạo dần chiếm thế chủ đạo. Lực lượng hải quân với nòng cốt là các tướng lĩnh Diều Hâu Cao Ngạo bắt đầu dần bài xích hải tặc Anh, cho rằng họ là những yếu tố bất ổn. Thời kỳ trăng mật giữa hải quân Anh và hải tặc Anh nhanh chóng kết thúc và phát triển đến mối quan hệ như nước với lửa. Lúc này, bệ kịch của công ty Đông Ấn và một thượng tá nọ dị tỉnh tổng trẻ tuổi tài cao cũng bắt đầu nổi lên. Chớ chê hay, lúc này tàu người Hà Lan bay bị người rủa, dâu đen say mê nghiên cứu hắc vu thuật, còn tàu ngọc trai đen tôn sùng tự do thì hành tung bất định. Vì vậy, cuộc sống của hải tặc ngày càng khó khăn, phải sống sót trong kẽ hở. Trận hải chiến này chính là cuộc chiến sinh tử mà phần lớn hải tặc cả dị bệ tập hợp lực lượng còn lại để thực hiện. Nếu chiến thắng, hải tặc cả dị bệ vẫn có thể tiếp tục những ngày tháng say sưa phong túng của mình. Một khi thất bại, họ sẽ rơi vào tình thế khốn cùng không thể chống lại hải quân hoàng gia, chỉ có thể nghe tin là bỏ chạy. Đây là một trận đại chiến mang tầm sử thi, một cuộc chiến kéo dài dòng dã gần nửa tháng và cũng là một sự kiện bí mật bị chôn vùi trong lịch sử. Chương 7, tiếp mạng này lựa nhìn một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham bất giác nhớ lại lần trước trải qua chiến trường kịch bản lịch sử liên hoàn này, anh bất giác nhìn sang đáng ngẩm, hai người nhìn nhau cười rồi không khỏi thở dài. Lần trước khi trải qua chiến trường sự diệt vong của hạm đội vô địch, hai người còn chưa quen biết, thậm chí còn ngấm ngầm đứng ở hai phe đối lập. Cuối cùng Phương Sâm Nham nhận được cơ duyên cực lớn, còn đá ngầm thì công sức đổ sông đổ biển. Thế nhưng giờ đây, hai người đã là những người đồng đội môi hở răng lạnh, vào sinh ra tử, cùng nhau phấn đấu vì một mục tiêu chung. Số phận thật đúng là thần kỳ khó lường. Phương Sâm Nham đến đây đương nhiên là để tham gia chiến trường này, không cần nghĩ ngợi liền nhận có, một loạt thông báo lại hiện ra, chiến trường kịch bản lịch sử, sự diệt vong của hạm đội vô địch, nội chiến, bạn đã chọn gia nhập phe hải tặc. Người chỉ huy phe hải tặc trong trận chiến này là vua hải tặc Địa Trung Hải, thuyền trưởng Sĩ Người Pháp. Bạn hiện đang sở hữu một chiếc thuyền nhỏ. Bạn nhận được hiệu ứng có lợi tạm thời trên chiến trường, dũng khí. Bạn nhận được hiệu ứng gầm thét của thuyền trưởng Sĩ Hứa, sát thương cận chiến của bạn và thuộc hạ tăng 20, sinh mệnh tăng thêm 20. Hiệu ứng này sẽ biến mất khi rời khỏi chiến trường. Chiến đấu nào? Vì tự do và của cải. Khi dòng thông báo cuối cùng kết thúc, chiếc thuyền buồm một cột buồm do Phương Sâm Nham điều khiển đã vô cùng khéo léo lướt vào giữa chiến trường. Lúc này sóng biển không quá cao, gió cũng không mạnh, vừa vặn để Phương Sâm Nham phát huy năng lực chỉ huy điều động xuất sắc của mình. Dưới sự chỉ huy chính xác và tài tình của anh, chiếc thuyền buồm một cột buồm này linh hoạt như cá, liên tục vượt qua những chiến thuyền đang bốc cháy hoặc đang giao tranh ác liệt. Cái cảm giác ung dung tự tại đó khiến người chứng kiến có cảm giác rõ ràng rằng đó không phải là đang lái thuyền, mà là một diễn viên siếc chuyên nghiệp đang thể hiện kỹ năng điêu luyện tuyệt vời của mình khi di chuyển ở tốc độ cao. Đúng vậy, Phương Sâm Nham lúc này đang tìm kiếm con mồi thích hợp nhất với mình, bởi vì thực lực hiện tại của anh dù sao cũng quá yếu, hơn nữa lúc chiếm thuyền tuyệt đối không thể tổn thất quá lớn. Bởi vì đối với những con thuyền thời trung cổ này, chỉ dựa vào ba người họ đừng nói là điều khiển như cánh tay chỉ huy, ngay cả việc khởi động cũng tuyệt đối không thể, trừ khi là những nhân vật tầm cỡ như Dâu Đen hay Rác. Vì vậy, trận đầu tiên chỉ được phép thắng, thậm chí là đại thắng, không được phép thua, không có cơ hội làm lại từ đầu. Trong nháy mắt, nhóm Phương Sâm Nham đã đi qua mấy chiếc thuyền đang xa vào cuộc chiến tiếp mạng cấp liệt, nhưng đều không hợp ý anh. Đột nhiên, mắt Phương Sâm Nham sáng lên, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nham hiểm, lập tức gầm lên, hạ nửa buồm, lệch 30 độ. Rất nhanh, một chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm dùng cả buồm và mái chèo của Hải quân Anh đã hiện ra trước mắt mọi người. Chiếc thuyền buồm tiêu chuẩn của Hải quân Anh này đang áp sát một chiếc thuyền buồm vũ trang. Chiếc thuyền buồm vũ trang này chi chít vết thương, rõ ràng là thuộc về phe hải tặc. Có lẽ chiếc thuyền hải tặc này trước đó đã trải qua một trận chiến, nên số lượng thủy thủ trên thuyền đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, chiếc thuyền buồm của anh rõ ràng muốn đến hôi của, trực tiếp tiếp mạn để chiếm đoạt thuyền địch. Lúc này, họ đã dồn đám hải tặc vào trong khoang thuyền, các thủy binh chiếm ưu thế đã chiếm được những vị trí trọng yếu trên boong thuyền địch, rõ ràng việc chiếm được thuyền địch chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Can Sa tuy không biết gì về thuyền bè, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Phương Sâm Nham, liền phát hiện ánh mắt của sếp nhìn con thuyền kia giống hệt như nhìn thấy mỹ nữ, lập tức hiểu ngay ý của anh. Hắn ta liền giơ khẩu súng lục cong bắp cày lên bằng cả hai tay, nhắm sơ qua rồi bắn cò. Tầm bắn của súng lục cong bắp cày vốn đã rất xa, giữa tiếng sóng gió ồn ào trên chiến trường lại càng gần như không nghe thấy tiếng súng. Chỉ thấy trên chiếc thuyền buồm ba cột buồm ở phía xa, hai thủy thủ đang canh gác nhìn về phía này lập tức sững người, rồi bị viên đạn của gã da đen cướp đi sinh mệnh quý giá. Họ ngã thẳng xuống biển, không hề tạo ra một gợn sóng nào. Nhưng có lẽ do vận rủi, cái chết của hai người này lại thu hút sự chú ý của đồng đội bên cạnh. Đợi đến khi nhóm Phương Sâm Nham lao tới khoảng cách 50 mét, trên thuyền kia lập tức có người phát hiện điều bất thường. Những thủy thủ mặc quân phục sọc đỏ trắng đang canh gác la hét ầm ĩ, có người bắt đầu giơ những khẩu súng mổ rẹ đời đầu bắn về phía này, có người thì bắt đầu chạy tán loạn. Nhưng nhìn chung, họ vẫn giữ được trật tự tốt, cho thấy các thủy binh hoàng gia đã được huấn luyện bài bản, tố chất rất cao. Lúc này, đá ngầm cuối cùng cũng cảm thấy anh hùng có đất dụng võ, anh sải bước ra mũi thuyền, giơ tấm kiên của mình lên. Mạc Can Sa lập tức lấy anh làm lá chắn, tiếp tục bắn áp chế hỏa lực một cách không kiêng dè. Phương Sâm Nham cũng cố tình ăn một phát đạn để thử, trong trường hợp không bị bạo kích, anh mất khoảng 15 điểm sinh mệnh. Con số này trông có vẻ thấp đến kinh người, nhưng phải tính đến việc nó đã bị suy yếu bởi thiên phú đã tiến hóa của Phương Sâm Nham, thành lũy. Điều này có nghĩa là sát thương lý thuyết của nó cũng phải trên 100 điểm. Thực ra đến bây giờ Phương Sâm Nham đã có chút nghi ngờ, năng lực thiên phú này của mình dường như không được không gian tính đến khi tính toán độ khó. Vì vậy, xét từ nhiều yếu tố, Phương Sâm Nham đã được hưởng lợi rất nhiều từ năng lực thiên phú của mình. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ sâu về vấn đề này. Thấy Mạc Can Sa một mình đấu súng với hơn 10 thủy thủ trên thuyền buồm ba cột buồm đối diện mà không hề lép vế, sĩ khí của đám hải tặc bên mình cũng tăng gọn, tốc độ thuyền lại tăng lên, liên tiếp đâm vỡ 3-4 con sóng, lao thẳng về phía mạn phải của thuyền địch. Bởi vì thuyền buồm của đối phương là loại ba cột buồm, vào thời đó đã có thể miễn cưỡng được coi là thuyền cỡ trung, nên mạn thuyền của nó cao hơn chiếc thuyền buồm một cột buồm của nhóm Phương Sâm Nham một đoạn dài. Muốn từ thuyền mình nhảy sang bong thuyền địch, chắc chắn phải nhảy từ trên cột buồm xuống, mà cột buồm đó cũng chỉ chứa được 5-6 người. Vì vậy, nếu nhóm Vương Sâm Nham muốn áp sát để cận chiến, thì đại đa số người phải đến rất gần mạn thuyền địch, sau đó nhảy lên bám vào mạn thuyền của đối phương rồi gắng sức trèo lên. Rõ ràng, các thủy thủ sẽ không ngồi yên nhìn quá trình này xảy ra. Thông thường, đây là một giai đoạn cực kỳ thương vong trong chiến đấu. Và lúc này, các thủy thủ anh được huấn luyện bài bản đột nhiên mở các cửa sổ ụ pháo bên mạn thuyền, sau đó lấy ra từng cây xào chống chắc chắn và dẻo dai để chống lên, giống như trên thân chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm này đột nhiên mọc ra những chiếc gai nhọn, chĩa thẳng vào kẻ địch đang lao tới. Rõ ràng họ ỷ mình thuyền to người đông, muốn chặn kẻ địch ở bên ngoài thuyền, khiến họ phải đâm đầu vào đá. Cuối cùng, một cú va chạm dữ dội đã xảy ra. 15-16 cây xào chống đồng thời tì vào mạn chiếc thuyền buồm một cột buồm đang lao tới. Lực lao tới mạnh đến mức những cây xào chống đều cong bút như cánh cung, nhưng chỉ cần những thanh gỗ dẻo dai này hấp thụ hoàn toàn lực xung kích, thì rõ ràng chỉ cần dùng sức một chút, thuyền của nhóm Phương Sâm Nham sẽ bị lực chống này đẩy bật ra. Nếu chuyện như vậy xảy ra, việc tiếp mạn thành công gần như là ảo ảnh. Đợi đến khi lực lượng thủy thủ chủ lực đang bị đám hải tặc kia cầm chân quay về viện trợ, dù mạnh như ba người Phương Sâm Nham cũng không dám đối đầu trực diện. Dù sao thì loại thuyền gã lệ ổng ba cột buồm này của Hải quân Anh đã hoàn toàn loại bỏ các đặc tính thương mại, số lượng thủy thủ bên trong có thể lên tới hàng trăm người. Phải biết rằng, ngay cả đòn tấn công của một binh lính bình thường cũng có thể làm giảm 10 điểm sinh mệnh của Phương Sâm Nham. Tính ra, đá ngầm còn đỡ, chứ Mạc Can Sa một khi bị tập trung hỏa lực vẫn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng hơn, đây mới chỉ là lúc vừa vào thế giới này, nếu tiêu hao quá nhiều vật tư ở đây, chẳng lẽ trong hành trình phiêu lưu tiếp theo chỉ đứng nhìn làm nền? Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên bất chấp mưa đạn lao ra, tay phải rút thanh trường đao tỏa ra ánh sáng xanh lam lấp lánh, liên tục chém tới. Mấy cây xảo chống to bằng miệng chén lập tức gãy lìa một cách gọn gàng dứt khoát, không hề có dấu hiệu báo trước. Đồng thời còn bị một lực cực lớn hất văng lên trời. Chiếc thuyền do nhóm Phương Sâm Nham điều khiển tiếp tục tiến lên như trẻ tre, những cây xảo chống còn lại rõ ràng không thể chống lại lực xung kích khổng lồ đó, cũng bị ép đến giới hạn rồi gãy răng rắc. Cuối cùng, trong tiếng ma sát chói tai, chiếc thuyền buồm một cột buồm rung lắc dữ dội, từ từ cập vào mạn phải của chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm. Lập tức 17-18 chiếc móc câu được ném lên như mưa, móc chặt vào mạn thuyền, tránh cho hai con thuyền lại tách ra. Đá ngầm đã bị bắn cho bực mình từ nay đến giờ, nên lười chờ thuyền dừng hẳn, anh lấy đà lao tới, trong lúc chạy còn tự khoát thêm một lớp giáp niềm tin tinh thần, sau đó nhảy một cú vươn người bám lấy mạn thuyền địch, trèo lên một cách gọn gàng. Còn Mạc Can Sa thì trèo lên cột buồm bên mình, tiếp tục duy trì áp chế hỏa lực lên kẻ địch. Có đá ngầm đi đầu hét lớn xông lên cùng tôi chứ không phải xông lên cho ta, nên không đợi thuyền ổn định trọng tâm, những tên hải tặc còn lại cũng đã xông lên, la hét quái dị ném móc câu để hai con thuyền dính chặt vào nhau hơn. Khi họ dựng xong điểm tựa và nhanh nhẹn trèo lên mạn thuyền, đá ngầm đã chống đỡ những làn đạn dày đặc, xông sâu vào giữa hơn 30 thủy thủ ở lại, dùng một chiêu xé rách tim gan khiến gần như toàn bộ số thủy thủ này rơi vào trạng thái giảm tốc. Nếu lúc này mà Can Sa còn giữ cây giáo sở bát tạ, chỉ cần một cú ném cũng đủ để tiêu diệt ít nhất 1/3 số thủy thủ này chưa tám, mở màn thuận lợi, nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại ném mạnh một lọ dịch lời người tới. Hiệu ứng choáng diện rộng và đám mây độc kéo theo sau đó lập tức khiến đám thủy binh kinh hãi. Tất nhiên, Phương Sâm Nham đã sớm thi triển phức lãnh phương đông lên đám hải tặc của mình. Hiệu ứng MUFF diện rộng của dược phẩm gen giúp họ tăng thêm 3 điểm sức mạnh và 3 điểm nhanh nhẹn. Đối với những tên hải tặc có thuộc tính cơ bản trung bình lơ lửng ở mức 20 điểm, thì tổng cộng 6 điểm thuộc tính cơ bản được cộng thêm từ dược phẩm gen đã là rất đáng kể. Hầu như tên hải tặc nào cũng cảm nhận rõ rệt sức mạnh tăng lên, thân thủ linh hoạt hơn, huống hồ còn có hiệu ứng cộng thêm đáng kể từ danh hiệu đầu lĩnh hải tặc và tiếng gầm của thuyền trưởng Tây Ngoa Lặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch của Phương Sâm Nham đã được thực hiện một cách hoàn hảo, đúng là một khởi đầu thuận lợi, đến mức tất cả hải tặc đều thuận lợi trèo lên bong tàu mà không một ai thiệt mạng. Đây gần như là một kỳ tích trong hải chiến, những tên hải tặc được tận mắt chứng kiến kỳ tích ra đời lại càng thêm hăng máu. Đối mặt với đám thủy binh Anh có đội hình rối loạn, đang hoảng hốt chạy trốn trong màn sương động, những tên hải tặc này vung những chiếc rìu thì xét, gậy gỗ gai, nam đấm, ván gỗ, còng tay vỡ nát và bất cứ thứ gì có thể cầm được, vừa cười điên dại vừa lao tới như bầy chó săn gào thét bổ lấy những con thỏ rừng hoảng loạn. Trận chiến trên bong tàu diễn ra rất nhanh và kết thúc còn nhanh hơn, nhanh đến mức chủ lực thủy binh Anh đang tiến vào tàu hải tặc để diệt phỉ ở phía đối diện vẫn còn đang mải mê tấn công, hoàn toàn không kịp phản ứng. Dưới sự chỉ huy của Phương Sâm Nham, đám thuộc hạ hung ác này giống như một cơn thủy triều dữ dội, lập tức nhấn chìm toàn bộ số thủy binh ở lại canh giữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối mặt với tình thế tồi tệ như vậy, đám thủy binh Anh xuất chiến chắc chắn sẽ tức tối quay về tấn công toàn lực, bởi sao huyệt bị đánh úp, đường lui bị cắt đứt tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Sau khi Phương Sâm Nham chém đứt ba tấm ván nhảy tạm thời mà đám thủy binh Anh Bắc sang tàu hải tặc, hắn dường như bị một trận mưa đạn xối xả quét tới, buộc phải lùi lại sau vật che chắn. Mặc dù đám thủy binh Anh vẫn còn lại hai tấm ván nhảy dẫn đến tàu của mình, nhưng lúc này đám hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham không cần ra lệnh, vốn thiếu thốn trang bị, cũng đã sớm lột sạch đồ của đám thủy binh Anh. Đặc biệt là những tên hải tặc lành nghề đã được huấn luyện, nhanh nhẹn và thuần thục kéo ra những tấm ván ngăn từ khoang thuyền bên cạnh để chặn đạn trì và đạn ghém, rồi nấp sau đó dùng súng hỏa mai bắn trả lại đám thủy binh đang cố gắng phản công chiếm lại tàu. Tuy tần suất bắn thấp của súng hỏa mai khó có thể gây sát thương trên diện rộng trong chốc lát như súng trường tự động, nhưng đám thủy binh Anh lại cảm thấy cực kỳ đau đầu với lối đánh này. Thực tế, vô tổ chức vô kỷ luật là bệnh chung của hải tặc, nhưng dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh khiến họ tâm phục khẩu phục như Phương Sâm Nham, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật trên biển này lại trở nên có trật tự một cách đáng ngạc nhiên trong chiến đấu. Viên thượng úy thủy binh Anh ở phía đối diện cũng nổi giận, tổ chức người tấn công liên tiếp mấy lần, nhưng đều vì chỉ còn lại hai tấm ván, không thể đổ bộ số lượng lớn nên đại quân bị chặn lại ngay trên bong tàu. Nếu binh lực của họ có thể dàn ra, dù cho phe Phương Sâm Nham có thắng, cũng chắc chắn là một trận thắng thảm với thương vong nặng nề, chỉ khá hơn thảm bại một chút. Thực ra, việc chém đứt ván nhảy trước đó cũng là dương như của Phương Sâm Nham. Với độ trâu bỏ ra dày thịt béo của hắn hiện tại, dù chúng vài phát đạn, hay thậm chí vài chục phát cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu quyết tâm muốn chém đứt hai tấm ván còn lại thì làm sao có thể không làm được. Mục đích của hắn chỉ là dụ địch dồn quân vào nơi hiểm yếu này, tạo ra thế cục phe mình lấy nhiều đánh ít, điều này cũng tương tự như cách vây ba thả một trong binh pháp Trung Hoa. Thực tế nói trắng ra, sau khi chiếm được tàu địch, quyền chủ động đã nằm trong tay Phương Sâm Nham. Đám thủy binh Anh kia đang ở trên bong tàu chống trải, phải đối mặt với thế gọng kìm từ hải tặc ở hai phía, con đường sống duy nhất của họ là chiếm lại tàu của mình, ngoài ra không còn cách nào khác. Phương Sâm Nham cũng nhìn thấu điểm này, để tránh phe mình bị thương vong lớn hơn, hắn lập tức chuyển từ công sang thủ, tỏ ra một bộ dạng muốn câu giờ từ từ. Trong tình huống này, đám thủy binh Anh gần như bị đẩy vào tình thế cưới hổ khó xuống đầy khó xử. Họ chỉ có thể xông lên, và buộc phải xông lên, mới có thể giành lấy con đường sống chỉ tồn tại trên lý thuyết kia. Hai tấm ván nhảy dài chưa đầy 5 mét thoáng chốc đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, những kẻ đặt chân lên đó đều rơi xuống lạ tạ như sủi cảo bị thả vào nồi nước sôi. Hầu như không ai vượt qua được nửa tấm ván. Sau vô số cái chết, những khẩu súng hỏa mai lạc hậu cuối cùng cũng xuất hiện khoảng trống hỏa lực do nạp đạn chậm. Khoảng hơn 10 thủy binh may mắn đã chớp lấy cơ hội, trèo lên bong tàu thành công. Nhưng đúng lúc này, một tấm ván ngăn bên cạnh đột ngột trượt ra, họng pháo đen ngòm chĩa thẳng về phía họ. Điều mà đám thủy binh hoàng gia lo sợ nhất đã xảy ra. Đám hải tặc quê mùa này vậy mà đã tìm thấy khẩu pháo 2 pao, loại pháo bắn đạn nặng 2 pao, chứ không phải thân pháo chỉ nặng 2 pao, trên tàu trong thời gian ngắn và còn nạp cả đạn ghém. Ầm. Dưới làn mưa mảnh sắt, bi thép và các gỉ phun ra điên cuồng, hơn 10 tên thủy binh tự cho mình dũng mãnh lập tức chết thảm, bị thương la liệt. Kể cả những kẻ may mắn sống sót, sĩ khí cũng rơi xuống đáy vực. Họ nhanh chóng bị đám hải tặc do Tiêu Thạch dẫn đầu đánh gục rồi trói vô lại. Rõ ràng kẻ chỉ huy đám thủy binh này là một gã thô lô đầu góc đơn giản, dễ nổi nóng. Sau khi tấn công liên tiếp không thành, trong đợt tiếp theo, gã ta vậy mà đã đích thân dẫn theo đám thân tín gầm lên rồi xuống tới. Hiển nhiên, ba người Phương Sâm Nham tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Đợi viên thượng úy dũng cảm kia xông qua, Mạc Can Sa bắn gãy một tấm ván, khiến đường tiến công của viện binh đối phương càng thêm chật hẹp. Còn Tiêu Thạch và Phương Sâm Nham thì trực diện đối đầu với viên thượng úy dũng cảm đó. Theo thông tin do thám của Phương Sâm Nham, viên thượng úy này có khoảng 8000 HP, sở hữu năng lực cơ bản bậc cao là kiếm thuật Tây Dương, và một năng lực dạng hào quang tên là hiệu triệu, có thể bờ UFF cho đồng đội xung quanh. Tuy nhiên, sức tấn công của gã cũng không tồi, trông có vẻ ở trình độ sinh vật huyền thoại bậc một. Điều duy nhất đáng lo ngại là cú đâm tới của gã cực kỳ nhanh và sắc bén, khiến người ta khó lòng phòng bị, có lẽ đây là đặc trưng của kiếm thuật Tây Dương. Với thực lực hiện tại của Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch, đối phó với gã đã không còn khó khăn. Hai người hợp sức vây khốn gã, thêm vào đó là anh bạn da đen thỉnh thoảng bắn lén vài phát, Phương Sâm Nham thậm chí còn chẳng cần dùng đến dao đã dễ dàng hạ gục gã. Sau khi chết, gã này còn rút ra một chiếc chìa khóa phẩm chất đen, nhưng vận may không tốt lắm, chỉ mở ra được một chiếc nhẫn lam đậm cộng nhanh nhẹn và một tỷ lệ đỡ đòn. Nhẫn của anh bạn da đen và Tiêu Thạch đều tốt hơn cái này, nên nó nghiễm nhiên thuộc về Phương Sâm Nham. Thượng úy vừa chết, mấy chục thủy binh hoàng gia còn lại vừa bị thương vừa kiệt sức, sụp đổ không chút bất ngờ. Đa số chọn đầu hàng, một số ít nhảy thẳng xuống biển. Đó chính là sự tàn khốc của hải chiến, giữa biển cả mênh mông, ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có. Hoặc là chiến thắng, hoặc là chết hay đầu hàng. Quyền lợi của kẻ thua cuộc là được chọn tự sát bằng dao hoặc chết đuối. Thắng trận này, Phương Sâm Nham cũng không nén được mà thở phào một hơi. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, thực ra trước khi khai chiến, Phương Sâm Nham cũng đang đánh cược. Chính vì hắn cực kỳ am hiểu chuyện trên biển, nên mới biết việc dùng một chiếc thuyền buồm một cột với 450 tên hải tặc hỗ hợp đi cướp một chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột vừa có buồm vừa có mái chèo của quân đội là chuyện hoang đường đến mức nào, xác suất thành công nhiều nhất cũng chỉ được một nửa, Phương Sâm Nham thật sự không nắm chắc bao nhiêu. Dù sao thì hải chiến và lục chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nói thẳng ra, trong hải chiến, sức mạnh cá nhân sẽ bị suy yếu, ngược lại, sở hữu một đám thủy thủ giỏi và một con tàu tốt mới là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi. Nếu chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột này phát hiện ra bọn họ từ sớm, thì cứ ở xa mà nã pháo, trong tình huống cả hai bên đều trao đảo dữ dội, một mình Mạc Can Sa nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng bằng hai khẩu pháo, kết cục bị đánh chìm không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là chiếc thuyền buồm một cột của phe Phương Sâm Nham. Đúng lúc này, từ cửa khoang của chiếc tàu hải tặc đối diện đột nhiên có một cái đầu mặt khỉ mỏ nhọn ló ra, nhìn đông ngó tây một lúc, rồi lập tức reo lên một tiếng, hét lớn vào bên trong: "Thưa ngài A Lăng Tá, kế hoạch của ngài đã thành công rồi. Chúng ta đã thu hút thành công sự chú ý của lũ người anh chết tiệt, sau đó tiêu diệt chúng. Câu nói này vừa thốt ra, cả đám người Phương Sâm Nham đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong trận chiến vừa rồi, đám hải tặc mà Phương Sâm Nham lừa gạt đến đây vẫn có 5 người thiệt mạng. Nếu đám hải tặc rùa rụt cổ ở phía đối diện kia biết điều một chút, thì hai bên cùng giáp công, đám thủy binh sẽ sụp đổ nhanh hơn nhiều. Và trong lòng rất nhiều hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham đều nảy sinh ý nghĩ bất bình, cái gì mà các người thu hút thành công sự chú ý của người anh? Nếu chúng tao không đến, chúng mày chỉ là một lũ chuột kẹt trong hang, chỉ có một con đường chết. Lúc này, một người đàn ông trung niên cũng từ bên trong bước ra. Gã này có vẻ ngoài trông khá âm hiểm và cay nghiệt, dường như lúc nào cũng meo mắt tính toán người khác, hẳn là A Lâm Tá. Ánh mắt gã lướt qua đám hải tặc ăn mặc rách rưới của Phương Sâm Nham, lập tức lộ rõ vẻ khinh miệt, một vẻ mặt không hề che giấu, cứ như đang nhìn một đống phân chó vậy. Chương 9, thì sao nào? Cùng với sự xuất hiện của gã đàn ông trung niên này, 17-18 người khác cũng lần lượt bước ra từ khoang thuyền bên cạnh. Tất cả đều chỉ cho chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm mà đám người Phương Sâm Nham vừa cướp được, thậm chí còn nghe thấy những tiếng cười hô hố như bán được bao nhiêu tiền, tìm gái điếm. Hành động này diễn ra ngay trước mặt đám người Phương Sâm Nham. Không chỉ là khoe khoang cảm giác hơn người, mà còn là sự khiêu khích trắng trợn. Lũ hải tặc này vừa tùy tiện cười nói, vừa men theo tấm ván gỗ đi thẳng về phía chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm, coi đám người Phương Sâm Nham như không khí. Phương Sâm Nham không nói gì, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, sải bước tiến lên tung một cú đạp thẳng vào ngực gã đi đầu. Đó chính là gã mỏ nhọn má khỉ lại nhảy không ngừng. Sức mạnh của Phương Sâm Nham lúc này đã là 45 điểm. Uy lực một cước có thể tưởng tượng được, hắn đã đá bay gã kia lên không trung bằng xa 5-6 mét. Sau khi lăn vài vòng trên bong tàu hải tặc, gã nằm liệt tại chỗ, nôn ra từng ngụm máu lớn. Phương Sâm Nham ngạo nghễ đứng trước tấm ván gỗ, lạnh lùng nói, "Lũ tạp nham các ngươi là thứ chó má gì? Dám làm càn trước mặt ta?" Sắc mặt của mấy tên hải tặc lập tức biến đổi, lời nói của Phương Sâm Nham rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn, nhưng uy thế từ cú đá vừa rồi đã trấn trụ những người còn lại. Một gã quấn khăn đỏ trên đầu lùi lại 2-3 bước, rồi lớn tiếng chửi, "Thằng ngu này, mày dám xúc phạm thuộc hạ trực thuộc của thuyền trưởng Trệ Vã Lệ Vĩ đại sao? Mặc kệ mày là ai cũng vô dụng thôi, chờ mày sẽ là kết cục bị trói vào cột buồm cho đến chết khác." Phương Sâm Nham trong lòng hơi kinh ngạc, lúc này hắn đã biết thuyền trưởng Trệ Vã Lệ chính là một trong 7 đua hải tặc chính thống, sở hữu thực lực cực mạnh, lại ngầm là lãnh đạo trên chiến trường, tuyệt đối không thể so sánh với Ảm Mạn lúc chưa trỗi dậy. Nếu đám người này thật sự là thuộc hạ của ông ta thì quả là có chút phiền phức. Đám hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham cũng lộ vẻ sợ hãi. Nhưng Phương Sâm Nham cũng là người quyết đoán, hắn chỉ tự hỏi mình một câu, con thuyền dưới chân lúc này có thể từ bỏ không? Đáp án của Phương Sâm Nham dĩ nhiên là không. Vì vậy, trong lòng hắn lập tức có cơ sở, nếu đã không thể từ bỏ, vậy thì cứ liều mạng mà làm. Đúng lúc này, gã quấn khăn xám tưởng Phương Sâm Nham sợ hãi, liền chỉ thẳng vào mặt hắn chửi lớn, anh em của tao nôn ra bao nhiêu ngụm máu, mày sẽ phải chịu bấy nhiêu nhát dao. Biết sợ rồi thì ngoan ngoãn dâng con thuyền này lên đi. Một tên hải tặc khác bước lên định nọ cười nói, tao thấy thằng này da trắng thịt mềm, bắt nó vểnh mông lên cho anh em chơi một phen, mọi người chơi sướng rồi thì tha cho nó một mạng. Lúc này, sắc mặt của đám hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham đều có chút thay đổi, sĩ khí có vẻ rất dẻo dã, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Phương Sâm Nham lại nghiêng đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, bọn mày giỏi lắm. Hắn vừa dứt lời, một tiếng chát vang lên, hắn vung tay tát một cái thật mạnh. Tên hải tặc thích cho đồng tính kia lập tức cảm thấy má mình như bị búa tạ đập trúng, lảo đảo lùi lại mấy bước, một con mắt bị đánh bật ra khỏi hốc, lủng lẳng trên mặt. Hắn muốn hét thảm, nhưng vừa mở miệng thì máu tươi và răng đã ào ào rơi xuống như mưa đá. Tên hải tặc quấn khăn đỏ phía sau vừa kinh ngạc vừa tức giận, cùng đồng bọn rút vũ khí chém tới. Trong ánh đao lóe lên, Phương Sâm Nham bước một bước, vững chãi như núi Thái Sơn, mang lại cảm giác một luồng khí thế khổng lồ ập đến chân áp. Hắn không né không tránh, mặc cho mấy thanh đao thủy thủ chém, đâm vào người, máu tươi bắn ra. Đám hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham biến sắc, lập tức điên cuồng gào thét xông lên giúp đỡ. Nhưng lúc này, khoe miệng Phương Sâm Nham lại lộ ra nụ cười lạnh, đúng là lũ ngu không biết sống chết. Tay hắn đột nhiên vươn ra chụp lấy. Mặc dù động tác của Phương Sâm Nham lúc này trông rất rõ ràng, nhưng lại nhanh như chớp, mang lại cảm giác không thể ngăn cản. Dù tên hải tặc quấn khăn đỏ kinh hãi hét lên, cố gắng rút tay về, vẫn bị Phương Sâm Nham nắm chặt. Lúc này, dưới sự gia tăng của 45 điểm sức mạnh, cổ tay bị nắm của tên hải tặc quấn khăn đỏ vang lên tiếng rắc rắc, hắn lập tức hét lên thảm thiết. Bốn dĩ hải tặc đều là những kẻ liều mạng, tôn sùng kẻ mạnh và những gã cứng rắn, tên này vừa hét thảm lên như vậy không chỉ tự làm mất mặt mình, mà còn khiến cho tên hải tặc gã lọn rồ, kẻ có vẻ là cầm đầu, cũng thấy khó coi. Bàn tay Phương Sâm Nham nhẹ nhàng bẻ một cái, tên quấn khăn đỏ hét lên một tiếng thảm thiết, cổ tay hắn như một chiếc đũa bị bẻ gãy ngược lên, rồi mềm nhũn rũ xuống. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham vung tay tát một cái, đánh bay hắn ra ngoài. Tên hải tặc quấn khăn đỏ này không kịp kêu tiếng nào đã bay thẳng ra, bịch một tiếng đâm vào cột buồm bên cạnh, lăn vài vòng rồi mềm nhũn nằm trên đất, ngất đi co giật tại chỗ. Phương Sâm Nham ba chân bốn cẳng hạ gục nốt mấy tên hải tặc còn lại, cười lạnh nói, "Chói tao vào cột buồm cho chết khát à? Hừ, hôm nay tao tâm trạng tốt, tha cho chúng mày một mạng. Người đâu?" Lúc này, đám hải tặc dưới quyền Phương Sâm Nham đều vô cùng phấn khích xông lên, nghiêm nghị hét lớn, "Có!" Phương Sâm Nham nhìn mấy gã kia với ánh mắt không mấy thiện cảm, "Tao coi như đã cứu mạng chó của chúng mày, vậy mà dám cố tình gây sự với tao, lấy oán báo ân muốn cướp chiến lợi phẩm của tao. Hôm nay tao cũng không lấy mạng chúng mày, chỉ lột sạch quần áo chúng mày thôi." Lột chúng như heo rồi treo ngược lên cột buồm, cho tất cả mọi người thấy kết cục của việc chọc vào thủy thủ nham này là gì. "Mày dám?" Tên hải tặc quấn khăn đỏ vốn đang giả chết, nghe thấy lời của Phương Sâm Nham thì gần như tối sầm mặt mũi, suýt nữa ngất đi thật. Người sống vì thể diện, cây sống nhờ vỏ, nếu bị lột chuồng treo trên cột buồm diễu một vòng trên chiến trường, thà chết ngay còn hơn. Không chỉ binh lính Anh, mà cả mặt mũi của thuyền trưởng Trệ Vã Lệ cũng sẽ mất sạch, khiến hắn sợ đến vỡ mật. Ngược lại, đám hải tặc dưới trướng Phương Xâm Nham lại cảm thấy vô cùng hả hê, mấy người lập tức xuống lại, hầu hạ bọn chúng cởi đồ. Đối với những tên hải tặc bị lột quần, đây quả là một sự sỉ nhục không thể tả. Bọn chúng nói một cách nghiêm túc, cũng chỉ là thuộc hạ thuyền trưởng Trệ Vã Lệ, mang theo vài phần cáo mượn oai hùng. Nhưng nhờ vào uy danh lừng lẫy của thuyền trưởng Trệ Vã Lệ, bình thường đi đâu cũng được tôn trọng, đối mặt với ai cũng có cảm giác ưu việt và cao hơn người khác một bậc. Bây giờ lại bị đánh đập tàn nhẫn, còn sắp bị lột chuồng treo lên cột buồm, sự sỉ nhục này quả thực không lời nào diễn tả nổi. Mày có giỏi thì giết tao đi. Mấy tên hải tặc này gào lên điên cuồng, mắt tóe lửa, chúng gần như bị tức chết, khóe mắt gần như muốn nứt ra. Lúc này, trong khoang thuyền hải tặc đột nhiên hỗn loạn, lại có mấy chục tên hải tặc xông ra. Chúng nhìn thấy đồng bọn bị 7-8 người lột chuồng, cảm giác như thể diện của mình cũng bị lột sạch, gã đại hán độc nhãn dẫn đầu gầm lên điên cuồng. Mày đang tự tìm đường chết đấy, thủy thủ Nham, mày đúng là tìm chết khi dám sỉ nhục thành viên của cá mập địa trung hải chúng tao. Chúng tao sẽ không tha cho mày đâu, số phận chờ mày là bị cá mập ở biển cả dịch bình xé xác. Tao muốn mày chết. Hắn vừa nói xong, liền giơ hai cây rượu trong tay lên, nhắm thẳng về phía này mà ném mạnh. Lúc gã đại hán độc nhãn này dùng sức ném rượu, đột nhiên phát lực khiến giải băng quấn trên người rẹt một tiếng đứt tung, vết thương ở eo nứt ra, máu tươi tuôn như suối. Nhưng hai cây rượu lại xoay tít trên không trung, tạo ra tiếng rít như sấm, một cây bổ về phía Phương Xâm Nham, cây còn lại lại chém thẳng về phía một lão hải tặc vừa lột quần tên quấn khăn đỏ. Gã này rõ ràng là thuyền trưởng của con tàu hải tặc đó. Phương Xâm Nham hét lớn một tiếng, đáng ngầm. Đá ngầm tự nhiên hiểu ý, lập tức kích hoạt năng lực dũng cảm, lao thẳng về phía lão hải tặc gần như đã bị dọa cho chết đứng. Lão hải tặc này vừa nghe lệnh của Phương Xâm Nham đã xông lên đầu tiên, không màng đến uy danh lừng lẫy của thuyền trưởng Trệ Vã Lệ, rõ ràng là một trong những thuộc hạ trung thành nhất. Nếu để mặc lão bị xé xác ngay trước mắt, sau này hắn ra lệnh còn ai dám dũng cảm tiến lên? Trong lúc ánh sáng xanh đậm lóe lên, Phương Xâm Nham lạnh lùng rút đao. Hắn trầm giọng nín thở, dùng sức chém thẳng vào cây rượu đang bay tới. Chỉ nghe một tiếng ken chói tai của kim loại va chạm trên không, làm cho thai những người xung quanh đổ đi, còn có thể thấy ánh sáng xanh và tia lửa bắn ra từ phía, cả con tàu khổng lồ cũng rung lên giữa đại dương mênh mông. Phương Xâm Nham vậy mà đã chém bay cây rượu sang một bên, nhưng cây rượu đó lại như có linh tính của riêng mình, lượn một vòng trên không, vẽ ra một đường cong rồi bay trở lại tay chủ nhân. Mặc dù vậy, hai tay của Phương Xâm Nham cũng không khỏi bị chấn đến tê dại, trong khoảnh khắc va chạm cũng phải lùi lại mấy bước. Dù sao đối với loại vũ khí hạng nặng như rượu, dùng trường đao để đỡ đòn vẫn có chút miễn cưỡng. Nhưng lão hải tặc đi lột quần kia lại không may mắn như vậy, thực lực cá nhân của lão quá yếu, dù đá ngầm kịp thời cứu viện, vẫn bị chém đứt một cánh tay, máu lập tức tuôn như suối, đau đến ngất đi. Lúc này, Mạc Can Sa đã chia sẻ thông tin của tên thuyền trưởng hải tặc kia ra, họ độc nhãn long loại, cấp tinh anh hiếm thân phận, thành viên thông thường của tập đoàn hải tặc Trệ Vã Lệ thân phận, thuyền trưởng tàu hải tặc Hỉ Ạ Xin, chiều cao 2m08, cân nặng 128 kg, sức mạnh 35 điểm nhanh nhẹn, 27 điểm thể lực, 8 điểm cảm chi, 8 điểm uy tín, 12 điểm trí tuệ, 3 điểm tinh thần, 10 điểm cận chiến cơ bản, Level 5, bộ pháp cơ bản, Level 2, sức bền cơ bản, Level 3, năng lực cao cấp, chuyên tình vũ khí dịu, năng lực đặc biệt, ném vũ khí Level 6, năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt, sức mạnh thuyền trưởng Level 2, giúp người sở hữu nhận thêm 1000 điểm sinh mệnh. Đi chú, trong một lần ẩu đả, hoặc độc nhãn long đã mất mắt trái vì một tai nạn. 3 ngày sau, hắn đã xách hai cây rượu đi chặt đầu kẻ gây sự. Sau vài năm lang bạt bên ngoài, hắn nhận ra nghề nghiệp phù hợp nhất với mình là hải tặc. Đây là một kẻ tàn bạo đã dẫm lên vô số xác người để leo lên vị trí hiện tại. Ưu điểm của hắn là hào phóng với thuộc hạ, nhưng điều này cũng dẫn đến việc phần chia cho thuyền trưởng Trệ Vã Lệ không đủ và hắn ngày càng bị gạt ra rìa. Chương 10, lấy nửa cánh tay của hắn. Chứng kiến cánh tay của lão hải tặc kia bị chém đứt sống sượng, máu tươi phun xối xả, Dương Tử như bị ai đó tát một cái nảy lửa vào mặt. Gã độc nhãn long Hoắc Cách dù kinh ngạc vì chiếc rượu bay của mình lại bị kẻ địch chém đôi, vẫn phá lên cười ha hả rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ cùng xông lên. Đã tảng mặt lạnh như tiền, lao thẳng về phía trước, nên đón đám hải tặc đang ùa tới. Trong khi đó, ánh mắt Phương Xâm Nham lóe lên vẻ tàn độc, hắn rút tuyến axit của tinh anh thứ xả ra, từ từ bôi lên thanh vi ester để tẩm độc, rồi đột ngột ném ra một lọ dược phẩm kia nữa. Một làn xương độc màu xanh lục nhạt bao trùm, tức thì ăn mòn vào cơ thể đám hải tặc. Hiệu ứng phụ gây choáng diện rộng cộng với kỹ năng xé tim phổi của đá tảng lập tức đẩy toàn bộ hải tặc vào trạng thái trì trệ trên diện rộng, trông chúng thực sự có cảm giác bước đi vô cùng khó khăn. Ngay sau đó, Phương Xâm Nham đã giơ cao tay phải, hơi cúi đầu lao thẳng tới. Hắn phát ra một tiếng gầm từ sâu trong cổ họng như manh thú hùng hoang. Có thể thấy trên ngón giữa giơ cao của hắn, một chiếc nhận yêu dị lóe lên như một con người, tựa như soi dọi vào tận sâu trong linh hồn của tất cả mọi người. Rồi hắn lao vào giữa đám hải tặc với một tốc độ cao đến khó tả. Cú lao tới này mang một khí thế không thể cản phá. Sau lưng Vương Xâm Nham thậm chí còn lờ mờ hiện ra ảo ảnh một con bò rừng hoang dã tung vó điên cuồng, đuôi lầu lúc tới. Những tấm ván thuyền hắn đi qua đều phát ra tiếng rên rỉ kịch liệt két két vì quá tải. Đám hải tặc thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt ra tay ngăn cản, nhưng hoặc là bị hút bay xuống sượng, hoặc là chỉ có thể tụt lại phía sau hít bụi, lành đứng nhìn trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên Man Yêu Đồng sau khi tiến hóa thành trang bị cốt truyện bậc bạc ra mắt. Uy lực của cùng nội chi giác cũng được tăng cường toàn diện. Phương Xâm Nham lúc này không còn là tên thủy thủ nhỏ bé mới vào nghề, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng ly từng tí nữa. Hắn đã sở hữu thực lực kinh hoàng đủ để đối đầu với hầu hết mọi người. Gần như chỉ trong chớp mắt, Phương Xâm Nham đã lao đến trước mặt độc nhãn long Hoắc Cách. luồng khí kình kinh hoàng ập tới khiến gã này như chết ngạt. Ánh sáng xanh thẳm bứt giá lóe lên, tuôn trào như thác đổ, Phương Sâm Nham đã giơ đao chém thẳng từ trên xuống. Nhát đao này chém sâu vào vai Độc Nhãn Long Hoắc Cách, sát thương axit mãnh liệt gây ra một mùi khét lẹt khó tả trong da thịt. Gã rú lên một tiếng đau đớn trầm đục, tay trái nắm chặt chiếc rìu nặng bung ngang, cũng vết ra một vệt máu trên sườn của Phương Sâm Nham. Nhưng đúng lúc này, bản năng dã thú của Mạc Can Sa cũng được kích hoạt. Tiếng súng đoàng 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 năm phát liên tiếp vang lên. Hai viên đạn nóng rực bắn về phía mặt Độc Nhãn Long Hoắc Cách nhưng lại va vào nhau ngay tức khắc, nổ tung thành một tia lửa chói mắt, lập tức làm con mắt trái duy nhất còn lại của Hoắc Cách cay xè đến chảy cả nước mắt, đòn phản công của gã liền thực lại. Ba viên đạn còn lại cũng lần lượt bắn trúng cổ tay của ba tên hải tặc định lao vào tấn công Phương Sâm Nham, chặn đứng đòn tấn công của chúng. Phương Sâm Nham cười dài một tiếng, thanh VSR đột ngột bung ngang, chém một tên hải tặc đang lao tới đứt làm đôi ngay tại eo. Giữa cảnh máu me tàn khốc, thế đao vẫn không giảm, chém sâu vào cánh tay phải của Hoắc Cách, thậm chí tiếng lưỡi đao ma sát với xương cốt cũng nghe thấy rõ một. Nhát đao này tuy không gây ra sát thương nghiền ép nhưng nhờ khả năng bỏ qua phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ của VSR, nó còn tạo ra hiệu ứng bạo kích. Độc Nhãn Long Hoắc Cách hét thảm một tiếng, thuận tay phản đòn, sống chiếc rìu lớn trong tay trái quét tới, đập vào trán Phương Sâm Nham khiến hắn tóe lửa đồng đóm, bay ra ngoài. Hai người giao đấu chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đã vô cùng thảm liệt. Bất lợi của Hoắc Cách là dù máu nhiều nhưng phòng ngự lại không cao, bị trường đao của Phương Sâm Nham chém liên tiếp, sức tấn công bỏ qua phòng ngự cộng thêm sát thương phụ từ tuyến axit tinh anh thứ xả quả quýt khô héo đều vô cùng kinh hoàng. Lúc này, Phương Sâm Nham dù sao cũng đơn độc xâm nhập vào trận địa địch, đã rơi vào vòng vây của đám hải tặc. Mấy tên hải tặc gầm lên giận dữ, ồ ạt xuống tới, đồng loạt tấn công hắn. Nào ngờ, Phương Sâm Nham chỉ chờ đúng khoảnh khắc này. Lúc này, lực phòng ngự của hắn đã đạt đến con số 26.5 đáng sợ, khả năng giảm sát thương đã rất cao, lại còn có thiên phú thần bí thức tỉnh là Bích Lũy hộ thể, cưỡng chế giảm 40 điểm sát thương. Dù sức tấn công của đám hải tặc không hề tầm thường, nhưng máu của Phương Sâm Nham cũng lên tới 940 điểm. Quan trọng hơn là, mỗi khi một tên hải tặc tấn công, có 15 xác suất kích hoạt hiệu ứng biến thái tiêm học môn tấn mạnh thú. Và lần này, sau khi Phương Sâm Nham cường hóa giáp lên 4, hắn đang chiến đấu với nhân vật trong cốt truyện, nên có thể kích hoạt hiệu ứng này vô hạn. Vậy thì, tính cả Độc Nhãn Long Hoắc Cách, có tổng cộng 6 tên hải tặc đang tấn công Phương Sâm Nham, điều đó có nghĩa là mỗi một lượt tấn công của chúng, xác suất kích hoạt tiêm học môn tấn mạnh thú là trên 90. Năm tên hải tặc đồng loạt ra tay, Phương Sâm Nham trong nháy mắt đã mình đầy thương tích, máu chảy như suối. Nhưng những nhát đao hắn chém ra trong khoảnh khắc đó lại càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không còn thấy bóng đao đâu nữa, chỉ cảm thấy ánh sáng màu xanh lam chết chóc như nước vậy, phủ kín đất trời. Dường như chỉ trong chớp mắt đã bao bọc lấy Độc Nhãn Long Hoắc Cách. Tiếng hét thảm thiết và máu tươi kinh hoàng lập tức bắn tung tóe. Lối đánh biến thái này của Phương Sâm Nham hoàn toàn là kiểu liều mạng lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Đương nhiên, dựa vào uy lực của thanh trường đao biến thái và hiệu ứng tiêm học môn tấn mãnh thú, sức tấn công của hắn cũng cực kỳ cao. Chỉ là đám hải tặc này khá giống phiên bản nhái của cùng chiến sĩ, công cao nhưng phòng ngự và khả năng sống sót đều thấp. Các khế ước giả khác muốn sao chép lối đánh này có thể nói là cực kỳ khó khăn, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ họ không có thiên phú thần bí Bích Lũy như Phương Sâm Nham. Không có 40 điểm giảm sát thương kia, thử hỏi có mấy khế ước giả dám đối mặt với 5-6 kẻ địch có sức tấn công không tầm thường mà cắn răng chịu đựng. Mạc Can Sa lúc này cũng lại kích hoạt bản năng dã thú, phối hợp với đòn tấn công của Phương Sâm Nham, tiếng đạn phập 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 găm vào da thịt liên tiếp vang lên. Gã da đen bắn một băng 7 viên không chút nương tay vào đầu Độc Nhãn Long Hoắc Cách. Cùng lúc đó, thanh VSR trong tay Phương Sâm Nham đã điên cuồng chém ra 3 nhát. 3 nhát đao lạnh lẽo sắc bén này đồng thời chém vào cùng một chỗ trên cánh tay phải của Độc Nhãn Long Hoắc Cách. Nhát đao đầu tiên chém rách lớp giáp da màu nâu vàng bên ngoài, nhát thứ hai đã thể hiện khí thế hung ác tột cùng, cứng rắn chém gãy khúc xương chống đỡ bên trong, nhát thứ ba thì được tung ra với tốc độ gần như mắt thường không thể phân biệt. Theo sau một tiếng phập trầm đục của dao chém vào xương thịt, Phương Sâm Nham đã chém đứt phăng nửa cẳng tay phải của Độc Nhãn Long Hoắc Cách. Máu đỏ bẩn thỉu phun trào, làm những đốm sáng xanh lam lấp lánh trở nên nổi bật lạ thường. Tiếng hét thảm thiết dường như làm mặt biển cũng rung động, sóng vô càng thêm dữ dội. Ba nhát đao hung ác vô song này gần như khiến những người chứng kiến bị khí thế thảm liệt đó chấn trụ. Toàn thân họ lạnh toát, tất cả đều bất giác tự vấn lòng mình, nếu ba nhát đao này chém về phía mình, liệu mình có né được không? Có tránh nổi không? Sau khi hứng chịu đòn liên thủ hung mãnh của hai người, dưới sự dày vò của nỗi đau mất đi một phần cơ thể, Độc Nhãn Long Hoắc Cách nhìn Phương Sâm Nham đang tắm trong máu trước mặt, trông như sắp ngã gục bất cứ lúc nào nhưng lại cứ mãi không ngã, trong lòng gã dâng lên một nỗi sợ hãi bản năng. Dù xung quanh là biển người và anh em, gã vẫn cảm thấy toàn thân lạnh bướt, yếu thế vô cùng. Vì vậy, Độc Nhãn Long Hoắc Cách, một kẻ từng trải trăm trận, lập tức thuận thế lộn một vòng về sau để thoát khỏi phạm vi tấn công của Phương Sâm Nham, rồi hét lên thảm thiết và lùi nhanh về phía sau, dùng tính mạng và thân thể của thuộc hạ để cản đường truy kích của Phương Sâm Nham, đồng thời điên cuồng bỏ chạy về phía khoang thuyền bên cạnh. Gã loạn choạng va đổ không ít người và vật, cuối cùng biến mất trong bóng tối của khoang thuyền. Dù biết rõ xung quanh toàn là biển cả mênh mông không nơi trốn thoát, Độc Nhãn Long Hoắc Cách vẫn thở hổn hển, tay giữ chặt vết thương trên cánh tay phải bị chém đứt, liều mạng bỏ chạy. Ý chí đối đầu trực diện của gã gần như đã bị nhát đao kia đánh tan hoàn toàn. Độc Nhãn Long Hoắc Cách chưa bao giờ gặp phải một kẻ địch cuồng bạo như vậy, lại dám trong tình huống này lao thẳng vào vạn quân, lấy mạng tướng địch. Tên kẻ địch chết tiệt này, hắn lại có thể làm thế, hắn lại dám làm thế. Cái cảm giác chết tiệt khi trở thành con mồi này thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn Độc Nhãn Long Hoắc Cách bỏ chạy, Phương Sâm Nham cười khẩy, cũng không đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn lão hải tặc đã đau đến ngất đi rồi tỉnh lại, sau đó giơ cao thanh trường đao đẫm máu, gầm lên giữa thân hình tắm máu, hắn chém mày một tay. tao lấy lại nửa cánh tay của hắn, như vậy có công bằng không? Lão hải tặc dù đau đến môi trắng bệnh, vẫn phá lên cười lớn, công bằng. Đầu lĩnh làm đẹp lắm. Phương Sâm Nham gầm lên, nhưng thế vẫn chưa đủ. Cánh tay vừa chém của hắn chỉ là vốn gốc, lát nữa tao sẽ đòi lại cả lại cho mày. Mọi người nghe lời Phương Sâm Nham nói, lập tức cảm thấy máu trong người sôi trào lên tận não. Sĩ khí phe Phương Sâm Nham tăng vọt. Trong khi đó, đám hải tặc đối diện lại nhìn nhau ngơ ngác. Phương Sâm Nham tay xách trường đao, đứng sừng sững tại chỗ, tự nhiên toát ra một khí chất trấn áp toàn trường. Hắn dùng thanh đao vẫn đang nhỏ giọt những tia sáng xanh lam đậm chỉ vào đám hải tặc trước mặt, ngạo nghễ nói: "Các ngươi tránh ra, oan có đầu, nợ có chủ. Chúng tao đổ máu chiến đấu để cứu các ngươi khỏi lưới lê và súng đạn của bọn anh, các ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Lũ ngu ngốc bẩn thỉu các ngươi cũng chỉ là nghe lệnh người khác, tao không quan tâm. Nhưng cái thằng chó hoắc cách kia dám chém người của tao một tay, thì tao sẽ lập tức chém lại hắn hai cánh tay." Chương 11, thuần phục hải tặc đối mặt với Phương Sâm Nham đang đằng đằng sát khí, đám hải tặc chen chúc lại một chỗ. Nhìn vẻ mặt của chúng, rõ ràng là vô cùng sợ hãi hắn, nhưng vẫn không chịu nhường đường, dĩ nhiên cũng chẳng dám tấn công. Hai bên rằng có chưa đầy mấy phút, gã da đen chiếm lĩnh điểm cao trên kia bỗng chỉ về phía đuôi tàu rồi cười phá lên: "Ha ha ha, hợp độc nhãn vậy mà lại dẫn đám tay chân thân tín lên thuyền nhỏ chạy trốn rồi. Lũ lường ngốc các ngươi ở đây đánh sông đánh chết, nhưng lão đại của các ngươi đã bỏ rơi các ngươi rồi." Đám hải tặc đang chặn đường Phương Sâm Nham nghe tin này, lập tức như sét đánh ngang tai. Chúng không kìm được quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hợp độc nhãn đang hoảng hốt như chó mất chủ, một tay ôm cánh tay bị gãy, dẫn theo mấy tên thân tín lên thuyền nhỏ rời đi. Lòng chúng lập tức nguội lạnh như cho tàn, vũ khí trong tay cũng rơi loảng xoảng xuống bong tàu. Nói ra thì hợp độc nhãn cũng gặp vận rủi, vừa treo thuyền cứu sinh thoát khỏi nanh đuốt của Phương Sâm Nham, chẳng may lại bị một tàu buôn vũ trang của anh để mắt tới. Cách đó vài hải lý, chiếc thuyền nhỏ bị một phát pháo bắn lỡ úp, đám người trên thuyền đành làm mồi cho cá mập biển cạn dịp bịn. Thật ra, nói một cách chính xác thì hợp độc nhãn cũng không có ý định bỏ rơi đồng bọn mà chạy trốn. Chỉ là trước đó ý chí của gã đã bị đoạt mất, càng nghĩ càng thấy đám người của Phương Sâm Nham quá mạnh. Gã cũng rất rõ thực lực của đám người bị bỏ lại phía sau, cứ linh linh rằng Phương Sâm Nham sẽ mở một cuộc đại đồ sát, nên xem đám thuộc hạ bia đỡ đạn này như người chết cả rồi. Vì vậy gã mới dứt khoát chuẩn lệ, vì nếu không dứt khoát thì sẽ không thoát được, định bụng sẽ tìm người của hạm đội hải tặc chủ lực đến giúp báo thủ. Sao gã biết được Phương Sâm Nham có ý đồ khác? Chính là định chiêu mộ đám thuộc hạ này của gã. Vì thế, một loạt hành động này vừa hay rơi vào âm mưu của Phương Sâm Nham, diễn ra đúng theo kịch bản của hắn. Thấy đám hải tặc đã mất hết ý chí chiến đấu, Phương Sâm Nham vung tay, đám thuộc hạ sĩ khí đang dâng cao của hắn liền cầm vũ khí bao vây hơn 50 tên thuộc hạ còn lại của Hợp Độc Nhãn. Mặc dù số người bên phía Phương Sâm Nham thực tế ít hơn, nhưng về cảm giác và khí thế, cứ như thể đang dùng quân số gấp 10 lần để bao vây đám thuộc hạ của Hợp Độc Nhãn vậy. Đám hải tặc này sợ hãi run rẩy co cụm lại một chỗ, có kẻ bắt đầu van xin, nhưng cũng có kẻ bắt đầu gầm lên giận dữ. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham lạnh lùng đứng trước mặt chúng, không nói một lời nào, cho đến khi bầu không khí tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm lấy đám hải tặc, hắn mới vung mạnh trường đao chém hai nhát vào không khí, rồi chửi ầm lên: "Lũ vô dụng, lũ tạp nham, lũ ngu ngốc các người, đến cả dũng khí chiến đấu cũng mất rồi sao?" Không ai dám trả lời Phương Sâm Nham, nhưng có kẻ bắt đầu cảm thấy bị sỉ nhục, máu nóng trong lòng dâng trào, nhặt vũ khí lên chĩa về phía hắn. Lúc này, Phương Sâm Nham lại gật đầu hài lòng. Hắn nhìn những tên hải tặc dám cầm vũ khí đối mặt với mình bằng ánh mắt có phần tán thưởng: "Tốt lắm, lũ đáng lẽ phải bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập các ngươi cuối cùng cũng có chút bản lĩnh." Nói rồi, Phương Sâm Nham quay đầu lại, hét lớn với thuộc hạ của mình, nói cho đám nhóc đang ủ rũ này biết, chúng đã bại trong tay ai. Thuộc hạ của Phương Sâm Nham sĩ khí đang hừng hực, lập tức cùng nhau gào khạc cổ: "Các ngươi đã thua thuyền phó tam của tàu người Hà Lan bay, thua trong tay thủy thủ Nham đến từ phương đông. Trái tim của thi hồn mục giữa là chiến lợi phẩm của ngài ấy, ạ mạn cũng bị ngài ấy đùa bỡn trong lòng bàn tay." Đối với đám thuộc hạ của Hắc Độc Nhãn mà nói, nào là thi hồn mục giữa hay ạ mạn, đều không thể nào sánh bằng 6 chữ người Hà Lan bay như sấm bên tai. Phải biết rằng, địa vị của ba con tàu chiến huyền thoại đó trong lòng tất cả hải tặc, thật sự đã ăn sâu bén rễ như thánh địa và tín ngưỡng tinh thần vậy. Thủ lĩnh sĩ của chúng dù mạnh đến đâu, thì kỳ hạng của lão ta cũng đâu có được xếp vào hàng tàu chiến huyền thoại. Lập tức, đám hải tặc bắt đầu thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phương Sâm Nham, rõ ràng là muốn liên tưởng hắn với những câu chuyện được lưu truyền từ miệng các tay pha chế rượu và vũ nữ khác nhau. Chưa đầy nửa phút sau, đám thuộc hạ của Hợp Độc Nhãn đều trở nên vô cùng chán nản. Một gã đô con mặc áo di lê già thú đủ rũ bước lên, túi lầu nói: "Nếu đã thua trong tay ngài, vậy chúng tôi cũng bại không an. Có thể dùng đám giả yếu bệnh tật này cùng một chiếc thuyền buồm một cột, thành công chiếm được thuyền buồm ba cột gã lệ ổng của đám người anh, quả không hổ là nhân vật lừng danh trên tàu chiến huyền thoại. Chúng tôi quyết định từ bỏ chống cự, xin hãy lấy mạng của chúng tôi đi, nếu điều đó có thể dập tắt cơn giận của ngài." Phương Sâm Nham cười khẩy: "Ngươi nghĩ mục tiêu của ta chỉ là một chiếc thuyền buồm ba cột đáng thương sao? Ngươi sai rồi. Ta đã chán ngấy cuộc sống của một thuyền phó tam, mục tiêu của ta ít nhất cũng phải là một chiếc thuyền buồm năm cột cạ dạ vệ lạ cỡ lớn. Kỳ hạm của ta tương lai chắc chắn sẽ được xếp vào hàng tàu chiến huyền thoại." Gã đô con mặc áo di lê ra thú trận mắt há mồm: "Thưa ngài, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi, nhưng dù thế nào ngài cũng không thể làm được điều đó. Thực tế, với số nhân lực hiện tại của ngài, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng lái được một chiếc thuyền buồm năm cột cạ dạ vệ lạ cỡ lớn đi thôi, mà còn với tốc độ như mấy con mụ đến tháng kẹp đuổi mà đi nữa." Phương Sâm Nham nghiêm túc nói: "Đường là đi từng bước, cơm là ăn từng miếng, ta hiểu rõ điều này, vì vậy ta cần đủ nhân lực, đủ những chàng trai dũng cảm. Tên của ngươi, nói cho ta biết tên của ngươi đi, gã to con." Gã đô con mặc áo di lê ra thú ngẩn ra một lúc, lẩm bẩm, tôi tên là Cảm Bì, thưa ngài. Ngài cũng có thể gọi tôi là Bùa Sắt, vì trước khi ra biển tôi là một thợ rèn tay nghề không tồi. Vậy ngươi có bằng lòng cùng ta đi chiếm một chiếc thuyền buồm năm cột cạ dạ vệ lạ cỡ lớn không? Hay là bằng lòng cùng ta đi chết? Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi rất nghiêm túc. Cảm Bì sững sờ, thưa ngài. Ngài điên thật rồi. Ánh mắt Phương Sâm Nham sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống, đó là vì ta có đủ thực lực và đủ tự tin. Cảm Bì ngây người nhìn Phương Sâm Nham một lúc, rồi khuỵu một gối xuống, chán túi sâu chạm đất, tôi nguyện phục vụ ngài, thưa ngài. Tốt lắm. Phương Sâm Nham kéo ga đứng dậy, rồi cất cao giọng, những kẻ vừa nãy dám nhặt vũ khí chĩa vào ta, các ngươi có dám đứng ra tập hợp lại không? Câu nói này vừa thốt ra, vẻ mặt mấy tên hải tặc cũng lộ vẻ phẫn nộ, xài bước tiến ra. Phương Sâm Nham nhìn chúng bằng ánh mắt tán thưởng, gầm lên trước mặt chúng, các ngươi đã bị ta chiêu dụ. Nghe rõ chưa? Sự dũng cảm của các ngươi đã làm ta cảm động, vì vậy ta nhân từ giữ lại mạng sống cho các ngươi, để các ngươi có vinh hạnh được phục vụ ta. Ai có ý kiến khác có thể bước ra nhảy thẳng xuống biển, có không, có không? Đám hải tặc nhìn nhau, nhưng không một ai nhúc đích. Nếu không cần thiết, nhảy xuống biển trong thời tiết thế này tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Phương Sâm Nham chỉ vào Cảm Bì nói, sau này hắn chính là thủ lĩnh của các ngươi. Các ngươi phải học cách phục tùng mệnh lệnh của hắn, giống như phục tùng mệnh lệnh của ta vậy. Còn những kẻ nhát gan đến mức không có dũng khí cầm vũ khí lên, chính là thuộc hạ của các ngươi. Ai có ý kiến khác với mệnh lệnh của ta hoặc cảm thấy không thể chấp nhận được thì đứng ra, ta cho các ngươi 10 giây để đặt câu hỏi. Một tên hải tặc gầy gò cổ dài rụt rè giơ tay. Phương Sâm Nham hất cằm. Tên hải tặc này rụt rè nói, thưa đại nhân, nếu tôi không hiểu sai, vậy ý của ngài là muốn tất cả chúng tôi gia nhập tàu người Hà Lan bay sao? Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, trên con tàu đó bây giờ toàn là những con quái vật nửa người nửa ma, nếu ngươi muốn lên đó, ta có thể viết giấy chứng nhận và thư giới thiệu cho ngươi. Những người bên cạnh bật ra một tràng cười gượng. Tên hải tặc gầy gò nhún vai, nhưng tôi thấy đại nhân và chúng tôi cũng không có gì khác biệt, à, ý tôi chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, chuyện gì cũng có ngoại lệ, không phải sao? Bây giờ ta nói rõ cho các ngươi biết, ta định tự mình làm thuyền trưởng, vì vậy trong thời gian tới các ngươi phải phục vụ cho ta. Dĩ nhiên ta cũng sẽ trả thù lao đủ cho các ngươi, ta hứa thù lao này sẽ nhiều gấp đôi so với học độc nhãn trả cho các ngươi. Tên hải tặc gầy gò nghe đến đây, gật đầu, hiểu rồi, rất vinh hạnh được trở thành thuộc hạ của ngài, tôi không có vấn đề gì nữa. Phương Sâm Nham lại đợi một lát, thấy đám thuộc hạ của học độc nhãn không những không chán nản, mà còn thì thầm với nhau, mặt mày lộ vẻ hưng phấn, liền biết mình đã cứ đúng. Trên biển vốn là cá lớn nuốt cá bé, mình dùng sức mạnh để áp chế chúng, những kẻ quen tói đi theo kẻ mạnh này tự nhiên sẽ gió chiều nào theo chiều ấy. Quan trọng nhất là, phần lớn đám hải tặc này đều ở tầng lớp dưới cùng, lòng trung thành với cấp trên cũng không cao. Ví dụ như bạn tùy tiện tìm một nhân viên cấp thấp của phố con, trả cho anh ta mức lương 5.000 một tháng, anh ta chắc chắn sẽ lập tức từ bỏ doanh nghiệp của người giàu nhất Đài Loan Quách Đài Minh để đi theo bạn. Phương Sâm Nham vỗ tay, hạ lệnh đầu tiên của mình, được rồi, tập hợp lại, tất cả mọi người lên chiếc thuyền buồm ba cột xinh đẹp này của đám người anh. Các người tốt nhất cũng nên thay bộ quần áo đỏ trắng xấu xí của đám người anh này đi. Trong vòng 5 phút, ta muốn thấy con tàu này khởi động. Cái gì? Ngươi hỏi ta xử lý đám người anh này thế nào ạ? Khoan, đừng giết chúng, đối với lũ lường ngốc kiêu ngạo này ta có sắp xếp tốt hơn. Mọi người lột sạch quần áo của chúng, rồi tống hết vào kho hàng. Chương 12, tượng gắn mũi thuyền nghe lệnh của Phương Sâm Nham, đám hải tặc có chút sững sờ, có lẽ chúng cho rằng vị thuyền trưởng mới có sở thích đặc biệt nào đó, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Di Sĩ thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng anh không muốn thấy cảnh tàn sát tù binh, nên Phương Sâm Nham cũng đã kịp thời cân nhắc đến cảm nhận của anh. Dưới sự điều động và sắp xếp tài tình của Phương Sâm Nham, chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm này nhanh chóng tràn đầy sức sống. Ba cánh buồm căng no gió, những tên hải tặc lão luyện có phần bỡ ngỡ điều khiển con tàu trên bong, nhưng cũng nhanh chóng quen việc. Thỉnh thoảng, Phương Sâm Nham lại đá vào mông họ một cái, khiến họ làm việc nhanh như được lên dây cót. Khi chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm từ từ khởi hành, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ ấn ký mạo hiểm, bạn đã giành được quyền kiểm soát con tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn. Số hải tặc cốt truyện dưới trướng hiện tại là 117 tên. Cột mốc đạt được thuyền trưởng hải tặc. Bạn nhận được danh hiệu thuyền trưởng hải tặc. Độ uy hiếp của bạn đối với hải tặc thông thường tăng 100, thời gian bạn có thể nín thở dưới nước kéo dài thêm 10 phút. Khi ở trên biển, bạn có thể tăng 15 sức tấn công, sức phòng ngự và tốc độ di chuyển cho các đơn vị đồng minh trong phạm vi 1 cây số. Ngoài ra, khi bạn cướp hoặc tiêu diệt thành công tàu thuyền và kẻ địch trên biển, bạn sẽ nhận được khả năng đặc biệt để xem xét các linh kiện, vật liệu và trang bị quý giá liên quan đến hải chiến trên đó. Cột mốc, hạm trưởng hải tặc xuất hiện. Hạm trưởng hải tặc, danh vọng của bạn trong giới hải tặc đạt đến mức sùng bái, bạn sở hữu một con tàu có lượng giãn nước trên 7.000 tấn, với số hải tặc cốt truyện trên tàu không dưới 300 tên. Gợi ý, sau khi hoàn thành cột mốc này, bạn sẽ nhận được danh hiệu cấp hát thiết. Nhìn một loạt thông báo, Phương Sâm Nham đương nhiên lập tức trang bị danh hiệu mới thuyền trưởng hải tặc. Sau đó, hắn tìm kiếm trên tàu của mình trước nhưng không có phát hiện gì mới, rồi lại sang con tàu hải tặc rách nát của học độc nhãn đi dạo một vòng. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện không biết vì sao ở mũi tàu lại tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, khác hẳn với ánh sáng của trang bị hay vật phẩm. Phương Sâm Nham lập tức nhảy lên, sau khi tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện ánh sáng đó phát ra từ tượng gắn mũi thuyền. Hắn nhìn kỹ, một loạt dữ liệu hiện ra trước mắt, tượng cá heo chuột vị trí trang bị, mũi tàu tính chất trang bị cốt truyện đặc biệt. Loại trang bị này không thể mang ra khỏi thế giới này, chỉ có thể được sử dụng bởi người bản địa hoặc bán cho không gian mạo hiểm. Chỉ khế ước giả có năng lực liên quan mới có thể xem xét và thu thập trang bị cốt truyện đặc biệt. nơi sản xuất, magic độ hiếm, lam nhạt chất liệu, gỗ rồi thiết bị có thể gắn thêm, đồng tử bảo thạch. Hiệu quả, tăng 3 tốc độ di chuyển của tàu trên biển, tăng 3 độ bền của thân tàu. Vị trí lắp đặt, mũi tàu mô tả, chỉ có thuyền trưởng mới có thể dùng ánh mắt đầy trí tuệ để tìm ra những linh kiện và vật liệu đặc biệt ưu tú trên tàu địch. Hãy lắp những linh kiện này lên tàu của bạn để khiến con tàu yêu quý trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, tiền đề là bạn phải chiếm được con tàu đó mới có thể làm vậy. Mô tả, hoặc nếu bạn cảm thấy những vật liệu này không đủ mạnh, bạn cũng có thể bán chúng cho không gian để đổi lấy một lượng lớn điểm đa dụng hoặc điểm tiềm năng, chỉ có thể chọn một trong hai. Đã tìm thấy thứ này, Phương Sâm Nham không chút do dự gọi người đến, khiến bức tượng gắn mũi thuyền này lắp lên chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm mà hắn đang chiếm giữ. Bức tượng cũng bị thay ra chỉ là thứ hàng phổ thông, đương nhiên không bán được, hắn liền bước xuống biển như rác. Sau khi dương buồm, Phương Sâm Nham ra lệnh cho tàu đi về phía rìa chiến trường, cố gắng tránh né kẻ địch, đồng thời lệnh cho tháo dỡ toàn bộ các cụ pháo trên tàu. Lý do rất đơn giản, nhóm nhỏ tạm thời của Phương Sâm Nham mới thành lập chưa đầy nửa ngày, giờ lại đột ngột có thêm hơn một nửa số hải tặc mới, nên việc trông mong họ rèn luyện tốt, mệnh lệnh nghiêm minh, hợp tác hiệu quả gần như là không thể. Mà chiến đấu trên biển lại không thể thiếu 12 chữ đó. Thủy thủ trên mỗi con tàu phải hoàn toàn hòa làm một với con tàu, sức chiến đấu mới có thể mạnh mẽ hơn. Ngược lại, sức mạnh cá nhân trong hải chiến lại bị xếp xuống hàng sau. Phương Sâm Nham là người chứ không phải thần, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể biến đám hải tặc vốn quen tói lười biếng này thành một đội quân thép ngay lập tức. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã quyết định sẽ đánh giáp lá cả với kẻ địch, hoàn toàn không chơi trò đấu pháo. Cho nên, con tàu mà hắn đang kiểm soát hiện tại chỉ theo đuổi tốc độ và khả năng sống sót tuyệt đối, chuyên nhắm vào những con tàu di chuyển tương đối chậm để cố gắng tiếp cận giao chiến cận thân. Dĩ nhiên, những chiến hạm có hỏa lực tầm xa mạnh mẽ chắc chắn cũng đã đối mặt với tình huống này nhiều lần, trên tàu của họ tất nhiên cũng có những thủy binh mạnh mẽ không kém, chẳng hề sợ giao chiến giáp lá cả. Trong tình huống bình thường, hơn trăm tên hải tặc dưới trướng Phương Sâm Nham gần như không đủ để nhìn. Nhưng lúc này, sau khi nhận được danh hiệu thuyền trưởng hải tặc, Phương Sâm Nham có thể cường hóa đám hải tặc này một cách đáng kể, chưa kể các loại dược của hắn cũng có hiệu quả tăng cường rất mạnh. Như vậy chẳng khác nào ba con mãnh hổ dẫn đầu một bầy cừu xông lên. Mãnh hổ sẽ xé toang phòng tuyến của địch, còn đám hải tặc vốn giỏi bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh chỉ cần làm một việc rất đơn giản, xông lên theo, gào thét và vung dịu bổ vào đầu kẻ địch. Dĩ nhiên, quá trình này chắc chắn sẽ có người bị thương, thậm chí tử vong. Phương Sâm Nham cảm thấy rất tiếc về điều này, nhưng hắn thực sự không có thời gian để huấn luyện đám hải tặc này. Chiến trường cũng là nơi huấn luyện tốt nhất, kẻ sống sót chắc chắn sẽ là kẻ mạnh. Phương Sâm Nham ra lệnh cho tàu tuần tra ở rìa chiến trường, không tham chiến. Sau nửa giờ hành trình trên biển, đám hải tặc cuối cùng cũng có được sự phối hợp cơ bản, còn những hải tặc già dặn khác được tập hợp lại để cải tạo thân tàu. Đối với con người thời đó, đại dương vẫn còn vô cùng rộng lớn, các chuyến đi thường được tính bằng năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, nếu lợi tàu hỏng rồi mới quay về xưởng tàu để sửa thì có lẽ đã chìm xuống đáy biển từ lâu. Vì vậy, nhiều thủy thủ lớn tuổi đều biết làm thợ mộc, kiêm luôn việc bảo trì và sửa chữa thân tàu. Phương Sâm Nham không yêu cầu họ ra trận, mà chỉ đưa ra yêu cầu làm cho con tàu này nhanh hơn và dài hơn, đổi lại bằng việc mất hoàn toàn khả năng tấn công tầm xa cũng không sao. Những hải tặc lớn tuổi này cũng vui vẻ nhận công việc đó. Sau đó, Phương Sâm Nham quay người, nói với Cả Bỉ vừa từ khoang tàu đi ra, những thủy thủ anh còn lại trên tàu còn bao nhiêu người. Cả Bỉ suy nghĩ một lúc, gãi đầu một cách khó khăn, rồi túm lấy một tên hải tặc trông có vẻ gầy gò bên cạnh, "Này, lũ người anh đó còn bao nhiêu đứa?" Tên hải tặc đứng bay, "Được rồi, tôi nhớ chúng bị nhốt ở khoang dưới cùng, để tôi đi đếm." Nói rồi hắn chạy thình thịch xuống dưới, nhưng chưa đầy 2 phút sau, một tiếng súng chói tai vang lên từ bên dưới, theo sau là tiếng hét thảm thiết của tên hải tặc, "Không xong rồi, chúng định cho nổ tàu rồi cấp thuyền cứu sinh tàu thoát." Hóa ra đám người anh tuy bề ngoài đã đầu hàng, nhưng sau đó phát hiện thực lực của đám hải tặc trên tàu này, ngoài 3 người Phương Sâm Nham ra, những người còn lại đều tương đối yếu, hơn nữa nhiều hải tặc còn không gọi nổi tên đồng bọn của mình, nên chúng lập tức nảy sinh ý đồ khác. Con tàu sam này vốn là của đám người anh, chúng rất quen thuộc với môi trường bên trong. Dù bị nhốt ở khoang dưới cùng, chúng vẫn tìm được vũ khí dưới sự lãnh đạo của một thiếu tá. Ngay khi sắp trốn thoát thành công thì bị phát hiện. Nghe tiếng hét thảm, sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức biến đổi, hắn đột ngột nhấc chân, rồi giẫm mạnh xuống bong tàu. Cú giẫm này Phương Sâm Nham đã dồn hết sức lực, một tiếng rắc giòn tan vang lên, hắn giẫm nứt cả tấm ván bong tàu vốn vô cùng chắc chắn. Trong lúc mùn gỗ và bụi bay tứ tung, Phương Sâm Nham quỳ gối, bồi thêm một cú trỏ trời giáng vào chỗ nứt. Tấm ván đang thương không thể chịu nổi lực tác động khổng lồ, rắc một tiếng rồi vỡ tan cảnh, tạo ra một cái lỗ lớn, Phương Sâm Nham cũng thuận thế rơi xuống khoang dưới. Hắn lao đi như bay, vừa rẽ qua một góc thì thấy một thiếu úy người Anh với vẻ mặt quyết tử, đang giơ đuốc định tiến lại gần kho thuốc súng. Phương Sâm Nham không chút do dự kích hoạt năng lực man yêu đồng, lao thẳng tới một cách cực kỳ bá đạo, rồi tung một quyền đấm bay gã sĩ quan văng xa 7-8 mét, xoay mấy vòng trên không. Ngọn đuốc cũng bị Phương Sâm Nham bóp tắt trong tay. Phương Sâm Nham thở hắt ra một hơi, lắc đầu bước tới trước mặt gã, sắc mặt tái mét nói, "Người không có ý hại hổ, nhưng hổ lại có lòng hại người. Ta vốn định cho các ngươi một con đường sống, không muốn dùng thủ đoạn quá cực đoan để đối xử với các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn lấy mạng của ta." Quả thật, nếu kế hoạch bạo loạn của đám thủy thủ này thành công, kho thuốc súng trên tàu phát nổ, 3 người Phương Sâm Nham dù không chết cũng phải lột một lớp ra. Và những bố cục và kế hoạch mà hắn đã khổ công sắp đặt trước đó, chắc chắn sẽ tan thành bọt nước. Chương 13, lễ đầu danh trạng đối mặt với lời mắng chửi của Phèn Sèn Mị Ản, viên thiếu tá người Anh mặt đầy máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Gã gầm lên, ánh mắt lộ vẻ độc địa, "Đồ dị đoan tà ác, tên đao phủ chết tiệt nhà ngươi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, kết cục duy nhất của ngươi là bị treo lên thập tự giá cho quả địa sát." Phèn Sèn Mị Ản cười lạnh. Đúng lúc này, từ khoang thuyền đối diện cũng vọng lại những tiếng la hét ồn ào, tiếng chửi rủa, tiếng vật lộn và cả tiếng súng nổ dữ dội. Bong tàu nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi lần nữa, máu từ mép thuyền nhỏ tong tong xuống biển. Ban đầu là những mảng lớn, dần dần lan ra vài chục mét rồi mới nhạt đi và biến mất. Cuộc bạo động nhanh chóng bị dập tắt. Số thủy thủ còn sống sót chỉ còn lại khoảng hơn 50 người. Giờ phút này, mặt họ lộ vẻ tê dại và bị thương, nhưng cũng chỉ có thể ngây người giơ hai tay ôm đầu, bị vây lại một chỗ. Phèn Sen Nhi An bước ra khỏi khoang thuyền với vẻ mặt lạnh lùng, mệnh lệnh đầu tiên hắn đưa ra là, lôi hết sĩ quan trong số chúng ra đây cho ta. Lúc này, cấp bậc trong hàng ngũ thủy thủ được phân biệt rất rõ ràng, chỉ cần nhìn vào chất liệu quần áo là có thể nhận ra. Lũ hải tặc lập tức hành động. Cả bị dẫn người lôi 8 sĩ quan từ cấp thiếu úy trở lên ra, bắt họ xếp thành một hàng, trói chặt vào mạn thuyền. Trước mặt tất cả tù binh, Phèn Sen Nhi An túm một thủy thủ ra, nhét vào tay gã một con dao ăn hơi cùn rồi nói rất nghiêm túc, đi, đâm cho sĩ quan trước mặt người một nhát. Hai tay gã thủy thủ run lên bần bật, ánh mắt đột nhiên chuyển thành căm hận, gã gầm lên một tiếng rồi vung dao cứ ngược về phía cổ Phèn Sen Nhi An. Phèn Sen Nhi An tung một cú đấm thẳng vào mặt gã, đánh gục tên thủy thủ xuống bong tàu, sau đó dùng sức giẫm mạnh lên người gã. Giữa tiếng xương gây răng rắc, tên thủy thủ như một quả cam bị bánh xe nghiền nát, máu tươi vọt ra tung tóe, rồi cả lồng ngực gã sụp xuống hoàn toàn. Hiển nhiên là không thể sống nổi. Cảnh tượng tàn khốc này đừng nói là đám thủy thủ người Anh, ngay cả những tên hải tặc hung ác cũng phải câm như hến, lưng đũa mồ hôi lạnh. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi An nhặt con dao ăn dính máu lên, thuận tay lôi một thủy thủ khác tới, giọng điệu vẫn bình thản như đang hỏi ăn cơm trưa, đi, đâm cho sĩ quan trước mặt người một nhát. Tên thủy thủ này há hốc mồm, bước từng bước về phía viên trung úy trước mặt. Viên trung úy dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng gã thủy thủ lại đột nhiên quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc giống lên, không, tôi không thể. Phèn Sen Nhi An nhanh gọn rút khẩu giã tâm ra, nhắm thẳng vào gáy gã mà bắn một phát. Rồi hắn lạnh lùng nói giữa vũng máu tanh, người tiếp theo. Đến lúc này, tất cả mọi người đều đã hiểu Phèn Sen Nhi An muốn làm gì. Những sĩ quan bị trói điên cùng giấy rủa, dùng những lời lẽ độc địa nhất để nguyền rủa, thậm chí đám binh lính cũng bắt đầu xôn xao. Nhưng sự xôn xao này đã bị dập tắt bởi bà phát bắn bể đầu gọn ghẽ của mồ gặm xạ. Phèn Sen Nhi An thờ ơ nói, thưa các quý ngài tôn quý, trước đó tôi đã cố gắng hết sức dùng phong thái lịch lãm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các ngài với tư cách là tù binh. Nhưng các ngài lại đáp lại sự khoan dung và nhân từ của tôi bằng cách định cho nổ tung tôi thành từng mảnh. Được thôi, ta thừa nhận ta là một thằng khốn thù dai, bụng dạ hẹp hòi, nên cũng chỉ có thể dùng cách tàn khốc hơn để đáp lại các ngài. Rất nhanh, tù binh người Anh thứ ba bị đẩy lên, tay cầm con dao dính máu. Vì có hai tấm gương tẩy liếp phía trước, gã này trông có vẻ hành động rất nhanh nhẹn, nhưng trước khi ra tay, gã hoảng hốt quay đầu lại, nói gấp với Phèn Sen Nhi An, thưa ngài, tôi chỉ có một câu hỏi, duy nhất một câu thôi, ngài sẽ cho tôi cơ hội hỏi xong chứ, phải không ạ? Phèn Sen Nhi An đưa tay ra hiệu mời nói. Tên tù binh nói, tôi có bắt buộc phải để lại một vết thương sâu trên người trung úy Philip mà ngài chỉ định không, hay là đâm bảy vị kia cũng không sao cả. Điều này rất quan trọng với tôi, vì nếu tôi đâm ngài Philip nhân tử, có lẽ tôi sẽ áy náy đến mất ngủ mấy tháng trời. Nhưng nếu tôi được tự do lựa chọn mục tiêu, thì quãng đời còn lại của tôi có thể sống thanh thản. Phèn Sen Nhi An thản nhiên đáp, ngươi có quyền tự do lựa chọn, thưa ngài. Tên tù binh cúi đầu chào, cảm ơn ngài đã cho tôi quyền này. Nói rồi, gã tiến về phía viên trung úy béo nhất, dứt khoát đâm con dao vào bụng ông ta. Giữa tiếng hét thảm thiết của viên trung úy béo, gã vẫn chưa thỏa mãn, bèn dùng sức xoáy thêm vài vòng rồi mới rút dao ra, bước đến trước mặt Phèn Sen Nhi An và trả lại. Lúc này, Phèn Sen Nhi An đã kéo một chiếc ghế, ngồi phịch xuống một cách nên ngang và nói thẳng thừng, chào mừng gia nhập hội hải tặc, thưa ngài sát nhân. Tên tù binh thở dài một tiếng, lặng lẽ đứng sau cả bị đang nhìn gã với ánh mắt đe dọa. Đúng vậy, gã đã tự tay đâm sĩ quan của mình một nhát. Đối với một kẻ không có bất kỳ bối cảnh nào như gã, nhát dao này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp nước Anh, kết cục duy nhất chờ đợi gã là giá treo cổ hoặc tù chung thân. Vì vậy, trên thực tế, ngoài việc gia nhập hải tặc, gã đã không còn con đường nào khác. Người tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Phèn Sen Nhi An lại vang lên. Nghi thức đầu danh trạng diễn ra rất nhanh chóng. Về sau, đã có ba thủy thủ với vẻ mặt tê dại, ngây ngô cùng lúc xông lên đâm những người từng là sĩ quan của mình. Dĩ nhiên không phải không có kẻ chống cự, nhưng kết cục duy nhất của việc chống cự là cái chết. Điều khiến Phèn Sen Nhi An ngạc nhiên là trong số 8 sĩ quan, lại có một người sống sót, chính là trung úy Philip. Tất cả binh lính đều không ra tay với anh ta, điều này đủ để cho thấy uy tín của người này rất cao. Đối mặt với tình huống này, Phèn Sen Nhi An cũng rất dứt khoát cắt đứt dây trói cho trung úy Philip, sau đó nhét con dao dính máu vào tay anh ta và thản nhiên nói, nếu ngươi muốn chết, hãy dùng con dao này tự cắt cổ mình. Nếu ngươi muốn sống, vậy thì cắt cổ 7 người kia đi. Philip sững người tại chỗ. Anh ta nhìn Phèn Sen Nhi An bằng ánh mắt lạnh lùng và trầm biếm, có lẽ hành động tiếp theo sẽ là tự sát. Phèn Sen Nhi An lạnh lùng nói, trung úy, nếu ta không nhìn lầm, uy tín của ngươi trong số các thủy thủ này rất cao. Cho nên dù ngươi không muốn sống, cũng phải nghĩ cho họ một chút. Philip, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, đột ngột quay đầu lại, khó khăn mấp máy đôi môi khô nước, nghi hoặc hỏi, lời của ngươi có ý gì? Phèn Sen Nhi An thản nhiên đáp, ngươi là người thông minh, ta cũng không nói lời sáo rỗng. Hiện tại ta rất thiếu người, nên nhất định sẽ bắt những thủy thủ đã nhuốm máu đồng đội của mình phải xông lên tuyến đầu. Nếu ngươi không dẫn dắt họ, thử nghĩ xem, đám người ô hợp này có thể trụ được qua mấy trận chiến? Ngươi có thể không cần mạng của mình, nhưng có thể thờ ơ với tính mạng của những binh lính kính trọng ngươi sao? Ánh mắt Philip lập tức trở nên sắc bén. Anh ta đột một túm lấy cổ áo Phèn Sen Nhi An và gầm lên, đồ quỷ dữ, tao chỉ muốn trốn đi, không hề tham gia vào việc cho nổ thuyền. Hành động này của anh ta lập tức khiến tình hình trở nên căng thẳng. nhưng Phèn Sen Nhi Ảnh chỉ chậm rãi gỡ từng ngón tay của anh ta ra, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói từng chữ một, ban đầu ta đã tỏ ra rất lịch lãm, nên các ngươi đã đáp lại ta bằng ý đồ và thiện chí cho nổ tung ta thành từng mảnh. Được thôi, ta thừa nhận cách làm lúc đó của ta rất ngu ngốc, nên bây giờ phải sửa cái thói quen xấu này. Philip nhìn chằm chằm vào mắt Phèn Sen Nhi Ảnh, nhưng người vốn có tài ăn nói như anh ta lại không thốt nên lời. Anh ta siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay đã trắng bệch, răng nghiến ken két. Người đàn ông này từ từ cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới rít ra hai chữ từ cái răng, "Được, tao làm." Philip giật lấy con dao từ tay Phèn Sen Nhi Ảnh, không nói một lời thừa thai nào, lặng lẽ cứa một nhát vào cổ bảy người đồng liêu dù chưa chết cũng đang thoi thoát, sau đó khẽ cúi đầu, đưa dao lại cho Phèn Sen Nhi Ảnh, thể hiện rõ thái độ của mình. Trước thử thách kép giữa sự sống và cái chết, tình và nghĩa, quả thực rất ít người có thể vượt qua được cái này. Dù chỉ số mị lực của Phèn Sen Nhi Ảnh rất thấp, nhưng cách làm của hắn lại có thể đánh thẳng vào lòng người, dùng cả đại thế lẫn đạo đức luân lý để buộc những kẻ khác phải khuất phục. Sau khi cân nhắc, Phèn Sen Nhi Ảnh chia nhỏ hơn 40 thủy thủ này và phân tán họ vào giữa đám hải tặc. Nhờ vậy, tổng số người có thể chiến đấu dưới trướng hắn đã tăng lên khoảng 120 người, là những người có sức chiến đấu, nếu tính cả thương binh thì là 150 người. Phèn Sen Nhi Ảnh tự mình chỉ huy 60 người, Capi, người rất có uy tín trong đám hải tặc, dẫn 30 người, còn Philip lại được Phèn Sen Nhi Ảnh trọng dụng, giao cho trọng trách dẫn dắt 30 người. Sau khi bụi bặm của cuộc nổi loạn lắng xuống, kế hoạch tấn công ban đầu của Phèn Sen Nhi Ảnh lại phải hoãn lại một chút, ít nhất cũng phải để Philip và Capi làm quen với thuộc hạ của mình. Đồng thời, những thi thể phải được ném xuống biển, bong tàu cũng cần được cọ rửa lại. Ngay khi đám hải tặc đang khiêng những thi thể đi, Phèn Sen Nhi Ảnh đột nhiên phát hiện trong túi áo của một thiếu úy hải quân Anh bị thuộc hạ của mình đâm chết lại lóe lên một luồng sáng kỳ lạ. Ánh sáng đó rất giống với bức tượng đầu tàu tìm thấy trước đây. Hắn nhặt lên xem, một loạt thông tin liền hiện ra, bạn phát hiện một thi thể có khả năng chứa đựng sức mạnh ma thuật. Bạn có muốn sử dụng đặc quyền của thuyền trưởng hải tặc để tiến hành tư lực không? Bạn phát hiện vật phẩm ma thuật, kính viễn vọng bằng đồng. Chương 14, vây hãm kính viễn vọng một mắt bằng đồng theo nơi sản xuất, ý sở ta bốn loại, trang bị cốt truyện đặc biệt độ hiếm, xanh lam nhạt chất liệu, đồng tàu, thủy tinh phụ kiện có thể gắn, dây đeo hiệu quả, giúp người đeo nhìn xa hơn, khoảng cách quan sát tăng gấp đôi. Vị trí, ô vật phẩm linh tinh mô tả, nó là báu vật vô giá đối với mỗi lính canh gác. Mô tả, hoặc nếu bạn cảm thấy những vật liệu này không đủ mạnh, bạn cũng có thể bán nó cho không gian để đổi lấy một lượng lớn điểm thông dụng hoặc điểm tiềm năng, chỉ có thể chọn một trong hai. Nhìn vật này, Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi hỏi một tên hải tặc, lao già vừa bị hộp độc nhãn chặt tay tên là gì? Tên hải tặc lập tức kính cẩn đáp, tôi chỉ biết lao ta tên là lao chó biển, thưa sếp. Phương Sâm Nham gật đầu, gọi lao ta tới đây. Rất nhanh sau đó, lao chó biển với khuôn mặt tái nhợt vì mất máu đã đứng trước mặt Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham trực tiếp đưa chiếc kính viễn vọng bằng đồng tàu cho lão, từ nay ông là hoa tiêu trưởng của chúng ta. Mặc dù giá trị của vật này còn xa mới đủ để đền đáp cho lòng trung thành và sự hy sinh của ông, nhưng xin ông hãy nhận lấy. Lúc này, xung quanh đã tụ tập một đám đông, tất cả đều nhìn sang với ánh mắt ghen tị. Lao chó biển run rẩy nhận lấy chiếc kính viễn vọng, đôi mắt giàn mua đục ngầu dường như có gì đó lấp lánh. Đây là báu vật gia truyền mà, thưa đại nhân, tôi không xứng với phần thưởng này. Phương Sâm Nham ôn tồn nói, việc ông làm khiến tôi rất hài lòng, vậy nên hãy mang nó theo và nhanh chóng làm quen với công dụng của nó, rồi đến vị trí mới của mình đi. Giờ ông là thuyền phó tam của tàu này, và tôi cần ông cứ 10 phút lại cho người đến báo cáo tình hình trên biển một lần. Gió biển càng lúc càng mạnh, tất cả các tàu đều đã hạ nửa buồm, dù vậy, thân tàu vẫn lắc lư dữ dội. Dường như có một thế lực bí ẩn đang cuộn trào từ đáy biển sâu. Đối với chúng ta bạn, ông ta thậm chí còn mong con thuyền tròng trành hơn nữa, vì như vậy sẽ tăng đáng kể độ khó cho lũ hải tặc chết tiệt kia khi muốn gặp mạng. Sau hai trận huyết chiến, ông ta không thể không thừa nhận rằng pháo và tàu của lũ hải tặc này đều rất tồi tàn, nhưng cái tinh thần liều mạng không sợ chết của chúng quả thực rất khó đối phó. Khi trận chiến mới bắt đầu, chiếc thuyền gã lệ ổng ba cột buồm do lão Bạt chỉ huy đã tận dụng ưu thế hỏa lực mạnh mẽ, liên tiếp đánh chìm ba tàu hải tặc cùng trọng tải, trong khi cái giá phải trả chỉ là vài trăm ký lọc giảm thuốc súng, đạn trì và thương vong vài người. Nhưng khi quy mô chiến trường mở rộng, hai trận cập mạn vừa rồi đã khiến những chàng trai trẻ của ông ta thương vong ít nhất 1/3. Và tin tức tồi tệ nhất là, những chàng trai của chúng ta Bạt còn chưa kịp thở và băng bó vết thương thì trận cập mạn thứ ba đã bất ngờ ập đến. Mặc dù tàu gì chỉ đã lập được thành tích xuất sắc khi đánh chìm ba tàu và làm bị thương ba tàu khác trong trận hải chiến lớn, nhưng Bạt đã có tuổi. Đối mặt với vô số hải tặc lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, ông ta cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Đột nhiên, một thủy thủ reo lên, tin tốt, có một tàu của chúng ta từ phía tây đến chi viện. Gió biển gào thét, nếu có ai nhìn từ trên trời xuống, sẽ thấy trên mặt biển, một chiếc thuyền buồm ba cột buồm đang gây sóng đập gió, lao tới từ xa. Đôi tàu kéo theo một vệt sóng trắng xóa thật dài. Nhìn tư thế lướt đi của nó, thậm chí còn toát ra khí thế hiên ngang, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Bạn rút kính viễn vọng ra quan sát, đúng vậy, quả thực là thuyền gã lệ ổng ba cột buồm tiêu chuẩn của hạm đội mình. Lũ hải tặc mèo kiết xác đó làm sao có đủ thực lực để mua một con tàu mới và mạnh mẽ như vậy? Vì thế, Bạt với kinh nghiệm trận mạc phong phú lập tức ra lệnh, bảo người của chúng ta chuẩn bị thoát khỏi trạng thái co cụm phòng thủ, đợi quân bạn áp sát rồi lập tức phản công toàn diện. Con tàu bạn đang cưỡi sóng đạp gió nhanh chóng tiếp cận tàu gì chưa? Các thủy thủ vui mừng khôn xiết, thậm chí còn bất chấp sự tấn công điên cuồng của hải tặc để dọn ra một khoảng trống cho họ cập mạn nhảy sang. Thế nhưng, họ nhanh chóng kinh hãi và giận dữ phát hiện ra rằng, những quân bạn mặt không biểu cảm xông lên tàu, sau khi tập hợp đủ số lượng trên bong, đã bắt đầu ra tay tàn độc với họ. Ngay sau đó, từ khoang của con tàu kia, một đám hải tặc quần áo rách dưới, vẻ mặt điên cuồng cũng ùa ra, miệng gào thét đầy phấn khích, vung bẩy rìu, giao thủy thủ, truy gai, cưa và bất cứ thứ gì chúng có thể tìm thấy, tràn lên như ong vỡ tổ. Kế hoạch lấy loạn đánh loạn mà Phương Sâm Nham vạch ra trước đó đã được thực thi triệt để. Dùng chính hệ thống tổ chức hỗn loạn của phe mình để cận chiến với kẻ địch. Tính cả tàu Sam, kế hoạch này xem ra khá hiệu quả, chiếc tàu gì trịa của lão lạn sở này đã là nạn nhân thứ ba. Điều đáng nói là, sau các trận chiến trước, tàu hải tặc đều bị đục chìm ngay tại chỗ, còn tàu của hải quân hoàng gia thì được lái đến một địa điểm đã định sẵn ngoài chiến trường rồi hạ neo. Đương nhiên, thương binh cũng được đưa lên những con tàu rời đi để cứu chữa. Trong chiến trường hải chiến hỗn loạn này, đặc biệt là các trận chiến ở vòng ngoài, rất ít khi thu hút được sự chú ý của cấp trên. Còn những kẻ không có thẩm quyền, dù phát hiện ra thì làm được gì? Tàu bị thương rời khỏi chiến trường vốn là chuyện rất bình thường. Phải biết rằng, mạng người tuy rẻ, nhưng đóng một con tàu thì lại vô cùng đắt đỏ. Hầu hết mọi người đều nhận được lệnh ưu tiên bảo vệ tàu. Dưới chế độ đầu danh trạng tàn khốc, một lượng lớn tù binh thủy quân Anh cũng nhanh chóng bị nhồi vào hàng ngũ hải tặc. Họ bị đẩy ra chiến trường, lấp vào tuyến đầu, đóng vai trò tiên phong cho bọn cướp biển. Và quân số của Phương Sâm Nham lúc này dường như càng đánh càng đông, mặc dù tỷ lệ thương vong trong giao chiến giáp lá cả rất cao, nhưng đã lên đến gần 200 người. Bạt gầm lên giận dữ, thanh giao thủy thủ nạm vàng của ông ta đã nhuốm đầy máu tươi, lưới giao được rèn trăm lần thậm chí còn xuất hiện vài vết sức mẻ vì chém giết quá nhiều, nhưng lũ hải tặc trước mặt dường như giết không bao giờ hết, cứ thế ồ ạt xuống tới. Trong khi đó, những thủy thủ dũng cảm của ông ta lại rơi vào tình thế khó khăn khi phải chiến đấu trên cả hai mặt trận. Tất cả là do lũ thủy thủ giả mạo chết tiệt kia gây ra. Nếu không có chúng, Bạt sẽ không đời nào đối đầu trực diện với lũ hải tặc này. Vị trung tá giả vốn định bao vây rồi tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, nên một khi phát hiện kẻ đến không phải viện quân mà là hung thần, ông ta liền phải đối mặt với cục diện tàn khốc bị người khác vây diện. Đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc lướt qua mắt bạn. Gương mặt này đã từng theo ông học kiếm thuật, lẽ ra phải đang kể vai chiến đấu cùng ông, nhưng chủ nhân của nó lại đang lạnh lùng vô cảm giơ vũ khí lên tàn sát thuộc hạ của ông. Ông ta đột nhiên gầm lên một cách khó tin, "Philip, cậu có biết mình đang làm gì không?" Philip lập tức quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn sang, vẻ mặt vô hồn đến mức bạn cảm thấy mùi máu tanh nồng trong không khí cũng nhạt đi. Ánh mắt của Philip chỉ dừng lại trên mặt bạn 0.01 giây, rồi đột ngột chuyển sang một thủy thủ Anh trước mặt, gầm lên, "Đầu hàng, hoặc là chết." Câu trả lời của người thủy thủ kia là một nhát dao chém ngược lại. Thế là bạn nhìn thấy người đồng đội năm xưa nghiêng người, rút dao, chém thẳng xuống. Mà người thượng sĩ đắc lực của ông ta lại vì bước chân quá dài, bị một dao chém ngã trên bong, lăn lông lốc đi mấy mét, rồi úp mặt xuống nằm im bất động, chỉ còn dòng máu đỏ tươi tuôn ra như suối từ dưới thân gã. "Không!" Lão Bạt gầm lên cùng nộ, không biết từ đâu trong cơ thể ông ta trào ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Thanh kiếm trong tay liên tiếp đâm vào cổ họng 2-3 kẻ địch trước mặt, rồi lao về phía Philip như mãnh hổ xuống núi. Kiếm thuật của vị hạm trưởng già rõ ràng vô cùng điêu luyện, thanh kiếm mảnh mai của ông ta lóe lên trong không trung, đâm thẳng vào cổ tay phải của Philip. Rõ ràng cho đến tận bây giờ, ông ta vẫn không muốn làm hại người đồng đội kiêm học trò cưng này. Nhưng con dao thủy thủ của Philip đột ngột chém ngang, định gạt thanh kiếm ra. Sức tay của lão Bạt lại mạnh đến kinh người, ông ta nhanh nhẹn bước lên một bước, ép chặt khiến Philip phải lùi lại. Hai khuôn mặt đối diện nhau qua hai lưỡi dao vấy máu đang giao nhau, lão Bạt đau lòng tột độ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Philip, khiến cậu phải phản bội đất nước chúng ta. Cậu còn nhớ lời thề khi gia nhập thủy quân không? Bỏ vũ khí xuống, tôi sẽ xin thượng tá nọ gì tỉnh tổng đặc xá cho cậu. Philip cười thảm, vô ích thôi, thầy à, tôi nói cho thầy biết, thiếu tá đã cổ chết trong tay tôi, cổ của thượng úy Mã Đỉ cổ là do tôi cắt, ngực của thiếu tá Bờ Lạch Dẹt cũng là do tôi một kiếm đâm thủng. Cho dù là nữ hoàng Anh cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho tội của tôi được. Lão Bạt chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì? Philip cười thảm, tàu Sam đã gặp phải một tác ủy, và điều bất hạnh hơn là chúng tôi còn ngu ngốc chọc giận hắn. Đây là do chúng tôi tự chuốc lấy. Xin lỗi, chúng ta bạn, bây giờ tôi chưa thể chết trong tay thầy được, mạng của tôi không thuộc về tôi, mà thuộc về những người anh em tin tưởng tôi. Nói xong, Philip vung kiếm rồi lùi về phía sau. Lão Bạt định đuổi theo, thì đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa không thể tả nổi truyền đến từ bên phải. Ông ta vội vàng đưa kiếm ra đỡ, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tả nổi truyền đến từ thân kiếm. Chương 15, đã ngầm bị nghiền ép. Sức mạnh truyền đến từ hư không mạnh đến mức không thể chống đỡ nổi, chỉ nghe một tiếng keng, vang trời. Tia lửa bắn ra tung tóe, trung tá Bạt tối sầm mặt mũi, một vị tanh ngọt từ cổ họng trào lên, cả người bị một đao chém bay ngược ra xa 7-8 mét, máu tươi văng khắp nơi. Trong lúc bay ra, ông ta thậm chí còn va phải 7-8 tên hải tặc và thủy binh đang hỗn chiến, thất văng bọn họ ngã lăn quay như bầu hồ lô, đủ thấy uy lực của nhát đao này kinh khủng đến mức nào. Khi còn đang ngã sóng xoài trên bong tàu, trung tá Bạt kinh hãi quay đầu lại, liền thấy một gã thanh niên vạm vỡ tay xách một thanh trường đao màu xanh lam tuyệt đẹp đang chậm rãi tiến về phía mình. Gã đàn ông này chỉ đứng bình thường trên tàu, vậy mà lại mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm trấn áp như một dãy núi hùng vĩ. Hắn nhìn sang với ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, thật lấy làm tiếc, ngài trung tá, Philip bây giờ là cánh tay phải đắc lực của tôi, nên tôi không thể để ngài ảnh hưởng đến cậu ta được nữa. Vì vậy đối thủ của ngài bây giờ là tôi. Bạt cũng đã phục vụ trên tàu biển gần 30 năm, có thể nói là sóng to gió lớn nào cũng từng trải qua. Nhưng khi nhìn thấy gã đàn ông này, ông đông cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng lại, những tiếng la hét hỗn loạn, tiếng chém giết ầm ĩ đều bị màng nhĩ hoàn toàn loại bỏ. Ông có thể cảm nhận được cơn gió lướt qua da thịt, thậm chí là cảm giác từng sợi lông tơ trên mu bàn tay dựng đứng. Ông có thể cảm nhận được mùi tanh nồng của muối biển hòa lẫn với máu tươi trong không khí. Hai ông thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền trầm ổn, hùng vĩ. Giữa đại dương mênh mông, dưới bầu trời mây đen vần vũ, trên chiến trường đẫm máu, không hiểu vì sao, lão Bạt bỗng nhớ đến sườn đồi cỏ xanh ở quê nhà, những con bò sữa trắng đen và cả hương thơm của lúa mạch. Ông từ từ đứng thẳng dậy, lau vết máu bên mép, cất giọng khô khốc, "Ngươi là ai?" Phương Sâm nham thản nhiên đáp, "Tôi chính là ác quỷ mà Philip đã nhắc đến." Lão Bạt tức thì gầm lên một tiếng, thanh kiếm đâm mảnh rẻ loại sáng, đâm thẳng vào ngực Phương Sâm Nham. Lúc này, bản năng cơ thể đã giúp ông chuẩn bị sẵn nhiều phương án ứng biến tiếp theo, nhưng điều ông không ngờ tới là, một kiếm này lại đâm thẳng vào cơ thể kẻ địch một cách dễ dàng. Thế nhưng, kẻ địch mạnh mẽ này lại tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, ngược lại còn nhân cơ hội ông sơ hở, vung đao chém thẳng xuống. Lão Bạt trước đó đã khổ chiến với đám hải tặc một hồi lâu, sớm đã kiệt sức, lúc này có thể nói là sai một nước, thua cả ván cờ, thấy đã không thể tránh né, lòng ông lạnh ngắt. Đúng lúc này, Philip ở phía xa nhìn về bên này, điên cuồng hét lên, "Không!" Phương Sâm Nham nở một nụ cười quỷ mị, đột nhiên xoay lưỡi đao, dùng sống đao đập mạnh vào gáy chúng tá bạn, đánh ngất người sĩ quan già vừa bị thương vừa mệt mỏi này ngay trên bong tàu. Bây giờ, đám thủy binh Anh trên tàu như rắn mất đầu, lập tức tan tác còn thảm hại hơn. Chỉ có điều, đám thủy binh này nhanh chóng phát hiện ra, những tên hải tặc trà trộn lên tàu sau đó lại chấp nhận cho họ đầu hàng, hơn nữa còn có đồng đội cũ đứng ra bảo đảm tính mạng sẽ không bị đe dọa. Trong khi đó, những tên hải tặc thuộc hạ của Sĩ Ba Lệ, những kẻ tấn công tàu lúc đầu, thì lại cười gần ra tay tàn độc, không nhận người quen. Trong tình huống này, rõ ràng ai cũng biết phải làm gì. Rất nhanh, sau khi thủy binh trên chiến hạm này bị tiêu diệt hoặc đầu hàng sạch sẽ, đám hải tặc do Phương Sâm Nham dẫn đầu không thể tránh khỏi việc phải đối mặt trực diện với thuộc hạ của Sĩ Ba Lệ. Hai bên đều đằng đằng sát khí nắm chặt vũ khí, nhìn nhau từ khoảng cách 2-3 mét. Một tên hải tặc trông cực kỳ dũng mãnh nhận ra Cảm Bì, liền giống lên bằng giọng thẳng hàn, "Mày là Cảm Bì bữa sát, không phải có người nói mày chết rồi sao?" Cảm Bì nhìn tên hải tặc này, không khỏi có chút sợ hãi, "Huyết Mao đại nhân, đó chỉ là hiểu lầm thôi." Phương Sâm Nham thấy tên hải tặc vạm vỡ này thân hình cao lớn, trông không hề thua kém Henry Xẻo Dao, sau lưng gã kéo lên một cái mỏ neo gì sét to đến khó tả, dính đầy máu tươi, có lẽ cái tên Huyết Mao cũng từ đó mà ra. Lúc này đã có người nói cho Phương Sâm Nham biết, Huyết Mao này trước đây thậm chí còn là phó thủy thủ trưởng trên kỳ hạm của Sĩ Ba Lệ, tính tình cực kỳ tàn bạo, vì say rượu giết người nên mới bị đẩy sang các tàu khác làm thủy thủ trưởng. Nhưng dù bị đẩy đi, gã vẫn vô cùng bá đạo trên tàu, nghe nói quyền lực còn lớn hơn cả thuyền trưởng. Tiếp đó, chỉ nghe Huyết Mao phá lên cười ha hả, "Một thằng ngu thực lực yếu kém như mày, sống hay chết cũng chẳng quan trọng. Ở đây không có việc của bọn mày nữa, cút mau đi. Chẳng lẽ mày còn mong tao vứt cho vài khúc xương để gặp à? Cũng đơn giản thôi, tất cả bọn mày quỳ xuống sủa vài tiếng chó là được." Dứt lời, những tên hải tặc khác cũng phá lên cười ngặt nghẽo. Phương Sâm Nham lúc này lại quét qua thuộc tính của Huyết Mao, phát hiện sức mạnh của gã này lại bất ngờ chỉ có 33 điểm. Thể lực và sinh mệnh cũng không cao, thậm chí còn không bằng Học Mắt Độc, khiến Phương Sâm Nham không khỏi kinh ngạc. Trình độ này mà cũng có thể trở thành nòng cốt trên kỳ hạm của Sĩ Vạ Lệ sao? Nhưng lúc này thời gian cấp bách, Phương Sâm Nham cũng không kịp nghĩ nhiều, vung tay một cái, đá ngầm đã lập tức giơ khiên xuống lên, lao thẳng về phía Huyết Mao. Phương Sâm Nham đương nhiên theo sát sau lưng đá ngầm, chỉ chờ anh ta hét lên kỹ năng tấn công phạm vi xé tim rách phổi, thuốc nguyền rủa sẽ lập tức được bổ sung. Cùng lúc đó, gã da đen ẩn nấp ở phía xa cũng bóc cỏ, tiếng súng 5 phát liên thanh đoàng 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 vang lên như kèn xung phong, trực tiếp châm ngòi cho cuộc chiến. Đạn nóng đương nhiên đến sau mà tới trước, găm sâu vào ngực Huyết Mao, máu tươi nhanh chóng bắn ra tung tóe, hơn nữa còn kích hoạt hiệu ứng của râu sói bị tở, một con sói bị tở to bằng chó bẹt dê Đức từ trong hư không chui ra, nhai hàm răng nanh dữ tợn cắn ngập vào bắp chân của Huyết Mao, còn đang ra sức xé rách. Huyết Mao hét lên một tiếng đau đớn, đột nhiên giơ hai tay lên, có thể nghe thấy tiếng xích sắt va vào nhau chói tai, ngay sau đó, cái mỏ neo sắc khổng lồ đẫm máu dưới tác động của sức mạnh kinh người của gã, bay vút lên, nhắm thẳng vào nhóm Phương Sâm Nham mà đập xuống. Cảm giác gào thét ầm ầm đó, tựa như một ngọn đồi nhỏ đang lăn tới. Đá ngầm lúc này lại đầy tự tin giơ khiên lên nữa, tuy anh ta vẫn nghe theo lời Phương Sâm Nham chưa trở thành thực lực giả, nhưng thể lực của anh ta cũng đã sớm đạt đến cực hạn 49 điểm. Trong thế giới có độ khó tương đối thấp này, hiển nhiên gần như không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đá ngầm va chạm với cái mỏ neo khổng lồ, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, kết quả va chạm lại khiến ai nấy đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Đám hải tặc phe Phương Sâm Nham đều hít một hơi khí lạnh, sĩ khí tức thì suy giảm. Người luôn được coi là trụ cột cốt lõi của đội, đá ngầm lại bị đập bay ra, máu tươi văng tung tóe, hơn nữa còn là bị đánh bay đến mức hai chân nhấc khỏi mặt đất như một quả bóng khúc côn cầu, giống như một viên đạn lạc lao thẳng vào khoang thuyền bên cạnh. Chỉ nghe bên trong vang lên hàng loạt tiếng loảng xoảng, rõ ràng dư chấn của cú đánh này không hề suy giảm, đá ngầm bay vào không biết đã làm hỏng bao nhiêu thứ. Con sói bị tợn mà gã da đen triệu hồi ra cũng vừa hay nằm trong phạm vi tấn công của cái mỏ neo khổng lồ đẫm máu này, nó vốn đã bị mấy tên hải tặc tấn công, lần này liền bị đập nát thành một đống thịt bầy nhầy. Đồng tử của Phương Sâm Nham co rụt lại trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện, sinh mệnh của đá ngầm lại bị đập mất gần 1/3. Đòn tấn công của gã này lại kinh khủng đến thế sao? Ngay sau đó, đá ngầm gầm lên giận dữ trong tên đội nhóm, chết tiệt, chắc chắn có chỗ nào đó không ổn, đây không phải là thế giới độ khó cấp B sao? Thằng ngu này lại có thể đánh ra hiệu ứng nghiền ép cộng thêm bạo kích với tôi. Rõ ràng cú đánh này khiến đá ngầm cảm thấy mất hết mặt mũi, bị đánh bại trong lĩnh vực mà mình mạnh nhất và tự tin nhất, hơn nữa còn là trước mặt một đám người sùng bái mình, đây quả thực là một chuyện vô cùng khó chịu. Gã da đen lại nói giọng hà hê, chuyện gì cũng có ngoại lệ mà. Gã này một mình tôi cũng xử được, lão đại đá ngầm anh cứ nghỉ ngơi bên cạnh đi. Phương Sâm Nham lúc này lại bình tĩnh nói, tuy sức mạnh của gã hiển thị chỉ có hơn 30 điểm, nhưng tôi đoán trên người gã này có lẽ có trang bị ma pháp cốt truyện nào đó rất mạnh. Như vậy có thể giải thích mọi chuyện. nhưng uy lực tấn công của gã mạnh, nhược điểm cũng rất rõ ràng, tốc độ di chuyển chậm, tần suất tấn công cực kỳ chậm, tỷ lệ đánh trúng không cao, phòng ngự cũng cực thấp. Nếu chỉ có ba chúng ta đối phó với gã, để đám hải tặc còn lại vừa lên thì đúng là phiền phức. Nhưng bây giờ, thử thử, cũng không phải vấn đề gì lớn. A cờ cậu đừng vội tấn công gã, để tôi xem gã có thể nghiền ép tôi không. Lúc này, Huyết Mao đã cười ha hả thu lại sợi xích sắt đấm máu kêu loảng xoảng, một con giòi đã xuống địa ngục rồi, tiếp theo đến lượt bọn mày, những thằng ngu dám xúc phạm uy nghiêm của tao. Vậy sao? Phương Sâm Nham đột nhiên rút thanh bảy huyết lao về phía trước. Huyết Mao gầm lên một tiếng, cái mỏ neo khổng lồ như ngọn đồi nhỏ lại được nhấc lên, mang theo mảnh vụn và bụi đất quét ngang về phía Phương Sâm Nham. Lần này giống như một chiếc xe bán tải khổng lồ lao tới, tốc độ có thể không nhanh, nhưng lại mang theo khí thế không thể chống cự. Phương Sâm Nham hai chân trước sau hơi hạ thấp trọng tâm, dùng sống đao của thanh bảy huyết chặn ngay trước người. Giữa những tiếng hít khí lạnh của tất cả hải tặc, một tiếng ken trong trẻo vang lên, chỉ thấy vô số ánh sáng xanh lam đậm như bị đập vỡ, bay lả tả. Chỉ có điều, Phương Sâm Nham lại không bị đánh bay như tưởng tượng, mà chỉ bị đẩy lùi 4-5 mét, bong tàu dưới chân hắn đã xuất hiện hai vết lõm thật sâu. Chương 16, tiếp tục vơ vét. Huyết Mão rủi rủi mắt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Gã gầm lên một tiếng, siết chặt lại sợi xích sau chiếc mỏ neo khổng lồ, định rút vũ khí ra để tấn công lần nữa. Nhưng Phèn Sen Mị Ản, người đã nắm được điểm yếu của Huyết Mão, lập tức hét dài một tiếng. Sao hắn có thể cho gã cơ hội này được? Phèn Sen Mị Ản dùng một cú húc tiểu châu điên lao thẳng đến trước mặt gã, chém xuống một nhát dao điên cuồng. Ánh sáng xanh thẳm bút giá tuôn trào như thác đổ, tựa như có thể cắt đôi cả linh hồn và tầm mắt của con người. Tuy nhiên, Huyết Mạo rõ ràng cũng biết điểm yếu của mình là khoảng cách giữa các đòn tấn công quá dài, dễ bị người khác thừa cơ lợi dụng. Ngay khoảnh khắc Phèn Sen Mị Ản vung dao, hai tên tâm phúc trong đám hải tặc do Huyết Mạo cầm đầu cũng đột ngột lao ra. Hai tên này vừa chạy vừa hít một hơi thật sâu, cơ thể chúng phồng lên 1/3 chỉ trong nháy mắt. Đối mặt với nhát chém kinh người của Phèn Sen Mị Ản, hai tên tâm phúc gầm lên, bộ quần áo rách dưới trên người như sắp bị cơ bắp căng phồng làm cho rách toạc. Cùng lúc đó, chúng bung cây dìu hai lưới đen ngòm trong tay lên định đỡ đòn. Mảnh vụn kim loại bay tứ tung hỏa cùng bọt sóng, kèm theo đó là máu tươi nóng hổi. Bạo kích. Vũ khí của Phèn Sen Mị Ản tuy phẩm cấp không cao, nhưng dù sao cũng là một vũ khí mạnh mẽ được không gian công nhận, hơn nữa còn được cường hóa đến 7. Trong khi đó, hai tên hải tặc này chỉ cầm vũ khí thông thường. Trên lệch lập tức hiện rõ. Một trong hai tên tâm phúc lập tức hét lên thảm thiết, giây tiếp theo, cả người gã đổ gục, máu tươi và nội tạng văng tung tóe. Nhát dao của Phèn Sen Mị Ản không chỉ chém gãy cây dịu hai lưỡi mà còn chém ngang lưng gã. Tên tâm phúc còn lại tuy dịu không bị chém gãy, nhưng hai mắt đã vô hồn, đứng ngây ra tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế giơ dịu đỡ đòn. Người bên cạnh vừa chạm vào, gã liền mềm nhũn ra như một đống bùn rồi ngã xuống. 49 điểm sức mạnh của Phèn Sen Mị Ản đối với gã mà nói đã là một ngưỡng không thể nào với tới. Vì vậy, lực phản chấn cực lớn từ cây dịu hai lưỡi không hề tầm thường, đầu tiên là làm gãy cả hai xương cánh tay của gã, sau đó dư lực không giảm, chấn chết gã ngay tại chỗ. Dĩ nhiên, hai tên tâm phúc này vừa trải qua những trận chiến ác liệt liên tiếp, trên người có thương tích cộng thêm HP không đầy cũng là yếu tố chính khiến chúng bị giết trong nháy mắt. Nếu ở trạng thái tốt nhất, Phèn Sen Mị Ản cũng không thể nào có được chiến tích đáng kể như vậy. Nhưng lúc này, chỉ số nhanh nhẹn của Phèn Sen Mị Ản cũng đã vượt qua 40 điểm, tốc độ di chuyển cũng không hề tầm thường. Sau khi vung dao bị chặn lại, hắn lập tức lăn một vòng về phía trước, bám giết lấy Huyết Mao không ngừng, rồi lại chém ngang một nhát nữa. Uy lực của nhát dao này cũng vô cùng khủng khiếp. Ánh sáng xanh thấm lóe lên, bám giết lấy Huyết Mao đang bỏ chạy mà chém tới, chém văng cả căn phòng bên cạnh thành hai nửa một cách gọn gàng. Hai mảnh vỡ bay cao hơn chục mét rồi rơi bùm bùm xuống biển, nước bắn tung tóe, thậm chí làm ướt sũng cả người những tên hải tặc đứng gần đó. Thế nhưng, đám người này đều há hốc mồm, không dám phát ra nửa lời, dường như chỉ cần thở mạnh một chút thôi là sẽ bị lưỡi dao hung ác kia truy sát. Lúc này, Huyết Mao đã sớm vứt bỏ vũ khí của mình mà liều mạng bỏ chạy. Gã thở hổn hển, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Phải nói rằng, những kẻ càng hung tàn thì lại càng quý trọng mạng sống của mình. Chính vì chúng thường xuyên gieo rắc cái chết, nên mới hiểu sâu sắc sự khủng khiếp của nó. Vừa rồi, việc Phèn Sen Mị Ản đỡ chính diện một mỏ neo của gã mà không chết đã khiến Huyết Mao cảm thấy có điểm chẳng lành. Đến khi Phèn Sen Mị Ản lao tới trong nháy mắt, lưỡi dao đã chém đến trước mặt, tên hải tặc hung ác này lập tức cảm nhận được mối đe dọa chết người mãnh liệt và quay người bỏ chạy. Nhưng Phèn Sen Mị Ản cố tình muốn lập uy nên đuổi theo càng nhanh hơn. Hắn chém dọc một nhát, sau lưng Huyết Mao lập tức tóe máu, bị rạch một vết dài. Gã hét lên thảm thiết, rút một con dao găm từ bên hông ra đâm tới. Phèn Sen Mị Ản dùng mặt đao đỡ lại, giữa những tia lửa tỏa ra, hắn lại bị Huyết Mao đâm lùi lại 2-3 bước. Lần này, Phèn Sen Mị Ản có thể khẳng định sức mạnh của gã này quả nhiên cao hơn mình. Nhưng điều kỳ lạ là, trước đó khi điều tra thông tin về Huyết Mao, rõ ràng ghi rằng sức mạnh của gã chỉ có 33 điểm. Lúc này, Phèn Sen Mị Ản càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình, giải thích duy nhất chính là trên người gã này có trang bị cộng thêm cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù sức mạnh của Huyết Mao cao hơn Phèn Sen Mị Ản, nhưng các chỉ số nhanh nhẹn và phòng ngự khác lại thấp đến đáng thương. Nếu không có một năng lực đặc biệt là sự bảo hộ của thủy thủ trưởng cộng thêm mấy ngàn điểm HP, thì gã gần như chẳng khác gì một tên hải tặc bình thường. Sự tồn tại dị dạng này giống như trình giáo kim, chỉ có 3 bữa, một khi bị hóa giải thì chỉ còn nước chảy trôi chết. Đối mặt với tình huống này, đám hải tặc do Huyết Mao cầm đầu lúc này cũng hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, bởi vì chúng đã tận mắt chứng kiến thần tượng trong lòng mình bị truy sát như một con chó thảm hại. Cảnh tượng làm giảm sĩ khí nghiêm trọng này cũng khiến chúng không còn động lực chiến đấu. Trận chiến ác liệt lại tiếp tục một lúc, Huyết Mao đã mình đầy thương tích. Đột nhiên, Phèn Sen Mị Ản né được một nhát dao đâm trả của Huyết Mao, trường đao kéo ngang qua. trong ánh máu lóe lên, cánh tay trái của huyết mao đã bị chém bay. Nó vẽ một đường cong trong cơn gió u ám, rơi xuống mặt biển bên dưới, chỉ tạo nên một gợn sóng nhỏ. Giữa dòng máu phun trào, huyết mao quỳ xuống đất, ôm lấy cánh tay bị cụt mà gào lên thảm thiết. Phèn Sen Nhi An đột ngột giơ trường đao của mình lên, chém xéo xuống một tiếng ù, trong không khí thực sự như một tia chớp lóe lên, làm nhói mắt người nhìn. Nhát dao này không chút ngưng trệ chém vào áo giáp da của huyết mao, sau đó cắt vào cơ thể, chém cả người gã thành hai mảnh. Cuối cùng, dư thế không giảm, nó còn tạo ra một vệt sáng dài 3 mét, ánh sáng đó dường như có thể xé rách cả tầm mắt của con người trong nháy mắt. Trong đống máu thịt bầy nhầy, có thể thấy cả người huyết mao bị chém xéo thành hai nửa từ đầu đến chân, đổ gục xuống hai bên. Người bên cạnh nhìn thấy mặt cắt xương trắng liếu tương phản với máu thịt đỏ tươi, trong lòng cảm thấy vô cùng rùng rợn. Huyết mao vừa chết, đám hải tặc còn lại lập tức im thít, không còn chút ý chí chiến đấu nào, lần lượt bị thu phục. Chỉ có điều, chiếc chìa khóa mà huyết mao đánh rơi lại có chút kỳ lạ, chỉ là một chiếc chìa khóa màu xanh thẫm, mở ra toàn là đồ rất rưởi. Phèn Sen Nhi An trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên đi đến bên cạnh cái xác bị chém thành hai nửa của huyết mao, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng thứ gì đó. Khi hắn xem xét cẩn thận, cuối cùng cũng phát hiện trên xác của huyết mao lóe lên một tia sáng đen rất khó nhận ra. Ánh sáng đó phát ra từ đôi găng tay mà huyết mao đang đeo. Sau khi Phèn Sen Nhi An lột đôi găng tay đó ra mới nhận được một loạt thông báo, găng tay ra ổ giờ, một đôi, nơi sản xuất, không rõ tính chất trang bị tình tiết đặc biệt, chỉ nhân vật trong tình tiết có thể đeo, không thể mang về thế giới này. Độ hiếm, đen chất liệu, da ổ giờ được thuộc bằng nước xà phòng đậm đặc, có sức mạnh kinh người. Thiết bị kèm theo, không có hiệu quả, giúp người đeo nhận được hiệu quả đặc biệt sức mạnh X2, nhưng hiệu quả cộng thêm này chỉ tồn tại trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp sẽ không hiển thị trên bảng dữ liệu. Vị trí trang bị, hai tay. Có thể tồn tại cùng với vũ khí, mô tả, đôi găng tay da này được làm từ da lòng bàn chân của ổ giờ cái, vì vậy rất khó bị mài mòn và giúp bạn có sức mạnh vô song. Cảnh báo, trong trường hợp thông thường, rất ít người bình thường có thể chịu được sức mạnh to lớn của đôi găng tay này, vì vậy nó sẽ làm suy yếu một phương diện nào đó của người sở hữu. Hơn nữa, một khi sức mạnh mà người sở hữu phát huy vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, thì thường sẽ phải chịu phản vệ nghiêm trọng. Mô tả, hoặc nếu bạn cảm thấy trang bị tình tiết đặc biệt này không đủ mạnh, bạn cũng có thể bán nó cho không gian để đổi lấy một lượng lớn điểm thông dụng hoặc điểm tiềm năng, chỉ có thể chọn một trong hai. Nhìn thấy vật này, mọi người đều hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao đá ngầm lại bị chiếc mỏ neo khổng lồ đáng kinh ngạc kia đánh bay, hóa ra là do món trang bị tình tiết đặc biệt này gây ra. Việc phát hiện ra trang bị đặc biệt mạnh mẽ này là đặc quyền của danh hiệu thuyền trưởng hải tặc, vì vậy những người khác, bao gồm cả nhân vật trong tình tiết, đều không thể nhận ra nó. Phèn Sen Nhi An dùng đặc quyền trung úy hiện tại của mình để tra giá bán của găng tay da ô tơ, không ngờ lại cần đến 1.000 điểm thông dụng. Kết quả nhận được thông báo là, vì quân hàm hiện tại của bạn trong không gian quá thấp, nên khi bán trang bị này chỉ có thể nhận được 2.000 điểm thông dụng hoặc 2 điểm tiềm năng, mặc dù giá trị thực tế của nó vượt xa con số này. 2.000 điểm thông dụng hoặc 2 điểm tiềm năng, Phèn Sen Nhi An nhất thời cũng cảm thấy bán nó đi thì hơi gân gà. Chỉ có điều, uy lực của món trang bị tình tiết đặc biệt này cũng không hề tầm thường, nếu không phải là người tuyệt đối trung thành, thì tùy tiện giao ra chỉ e sẽ mang lại tai họa rất lớn. Lúc này, tuy hầu hết thuộc hạ của hải tặc sĩ Bạ Lở đã chọn đầu hàng, nhưng vẫn còn một số ít phần tử ngoan cố. Giữa vòng vây trung điệp, có cả thuyền trưởng của con tàu mà huyết mao đang ở. Hắn và 5 tên tâm phúc của mình vây thành một vòng tròn, lớn tiếng gào thét đe dọa, nói rằng đại nhân sĩ Bạ Lở nhất định sẽ báo thù cho chúng. Tức là, Phèn Sen Nhi An rất vô lương tâm khi phái những thủy thủ người anh đã đầu hàng đến bao vây chúng. Nếu những thủy thủ này còn có áp lực tâm lý khi chiến đấu với những đồng đội cũ, thì việc tiêu diệt đám hải tặc này lại giống như cảnh sát bắt trộm, đương nhiên tràn đầy cảm giác chính nghĩa. Nhưng ngay khi Kịch và đám tâm phúc của mình sắp bị chém chết, Phèn Sen Nhi An lại từ từ đứng dậy, chỉ vào Cảm Bi bên cạnh nói, Cảm Bi, ngươi đi đi, dẫn người đi xử lý bọn Kịch, tiện thể mang đầu của Kịch về đây cho ta. Chương 17, ban cho ngươi sức mạnh. Cảm Bi sững sờ ngẩng đầu, môi vô thanh mấp máy, nhưng rất nhanh ánh mắt liền chuyển thành kiên định và hung tàn, được. Đầu lĩnh, tôi đi ngay đây. Chưa đầy 2 phút sau, Cảm Bi mình đầy máu me, vô cùng hung tợn xách đầu của Kịch rời đi. Mối quan hệ giữa đám hải tặc tuy hỗn loạn, thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện chém giết, thậm chí còn có phản loạn lật đổ thuyền trưởng. Thuyền trưởng giác sở vạ rào đáng mến hẳn sẽ khóc không ra nước mắt, nhưng thôi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng sĩ vạ lễ lại là một kẻ cực kỳ bao che cho người của mình và rất có nguyên tắc. Dưới trường hắn tuyệt đối không cho phép nội chiến, một khi xảy ra, cả hai bên đều phải chết. Cú giết người này của Cảm Bị chính là để thể hiện lòng trung thành với Phương Sâm Nham, chỉ để cắt đứt cơ hội quay về băng hải tặc của sĩ vạ lễ. Thấy cảnh tượng như vậy, Phương Sâm Nham đứng dậy, bảo Cảm Bị quỳ một chân xuống, rút đao đặt lên vai gã, để thưởng cho lòng trung thành của ngươi. Ta, thủy thủ Nham đến từ phương đông, sẽ tước đoạt sức mạnh của huyết mao và ban nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dùng nó để phục vụ ta tốt hơn. Việc này cũng có rủi ro rất lớn, một khi vượt quá giới hạn cơ thể, nó sẽ quay lại làm hại ngươi. Ngươi có chắc muốn tiếp nhận không? Nghe những lời của Phương Sâm Nham, Cảm Bị kinh ngạc ngẩng đầu. Đầu lĩnh, sức mạnh của huyết mao nghe nói là do một nữ phù thủy độc ác thông gian với cha hắn rồi truyền lại mà, nghe nói nó ngấm sâu trong huyết mạch, ngài làm sao có thể tước đoạt được? Phương Sâm Nham thản nhiên nói, đó là chuyện của ta. Điều ngươi cần cân nhắc là chấp nhận hay không chấp nhận. Cảm Bị nghiêm nghị đáp, chỉ cần có được sức mạnh to lớn, tôi nguyện trả bất cứ giá nào. Nghe Cảm Bị nói vậy, nhiều thủy thủ và hải tặc đều lộ vẻ bán tín bán nghi, thậm chí còn thì thầm to nhỏ bên dưới. Cựu thuyền trưởng lão bạn bị trói gô lại nghe vậy thì mặt càng lộ vẻ khinh thường, khinh bị thầm nghĩ, thằng ngu này lại dám dở trò này trước mặt đám hải tặc hung tàn và tham lam, chẳng phải là muốn chết sao? Bọn hải tặc đều là lũ không thấy thỏ không thả chim mừng, không có lợi ích thực tế thì ai mà tin. Mấy lời sáo rông hoa mỹ thì ai mà chẳng nói được, nhưng hải tặc lại là đám chẳng bao giờ tin vào mấy thứ đó. Phương Sâm Nham lại không để ý đến những người khác, đưa đôi găng tay ra ổ giờ cho Cảm Bị rồi bảo gã đeo vào. Rõ ràng Cảm Bị không thể thấy được thuộc tính và phần giới thiệu của món đồ này, chỉ đành đeo đôi găng tay trông rất bình thường này vào dưới ánh mắt nghiêm khắc của Phương Sâm Nham, sau đó cúi đầu cảm ơn, nhưng lời cảm ơn này rõ ràng chỉ là hời hợt bên ngoài. Trong khi đó, tiếng thì thầm của những tên hải tặc khác cũng lớn dần, như một cơn gió ồn ào thổi qua giữa bọn họ. Có thể cảm nhận được sĩ khí của mọi người đều có chút dao động. Rõ ràng Cảm Bị cũng nhận ra sự khác thường này, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Phương Sâm Nham, trông có vẻ hoang mang luống cuống. Nhưng tất cả những phản ứng này đều nằm trong dự liệu của Phương Sâm Nham. Hắn đột nhiên nói với Cảm Bị bằng giọng hòa nhã, "Huyết Mao tuy đã chết, nhưng cái mỏ neo khổng lồ của hắn chắn ngang đường khiến mọi người đi lại rất bất tiện. Ta thấy nhiều người dọn dẹp chiến trường đều phải đi vòng qua nó. Ngươi hãy khiêng cái mỏ neo đó đến trước mặt ta đi. Nhớ kỹ, một mình ngươi là đủ để làm việc vô cùng đơn giản này rồi." Thế nhưng sau khi nghe mệnh lệnh này, chính Cảm Bị cũng không khỏi giật mình. Trong thâm tâm, gã cũng không tin Phương Sâm Nham có năng lực thần kỳ như vậy, vốn tưởng Phương Sâm Nham chỉ đang làm một nghi thức mang tính tượng trưng mà thôi, nên do dự nói, "Đầu lĩnh tôi vừa bị chém, vết thương trên người vẫn chưa lành. Cái mỏ neo đó bình thường Huyết Mao phải cần đến 6 người phụ giúp mới khiến nổi." Thật ra Cảm Bị cũng khá linh trí, câu nói này vừa cho Phương Sâm Nham một lối thoát, lại vừa giữ được thể diện cho mình. Bởi vì vết thương trên người vẫn chưa lành nên không khiến nổi. Hơn nữa câu sau còn không quên nhấn mạnh độ khó của nó, phải cần đến 6 người phụ giúp mới khiến nổi. Nào ngờ nghe xong, sắc mặt Phương Sâm Nham liền âm trầm xuống, "Ta nói ngươi làm được, thì ngươi nhất định làm được. Cho dù tay chân ngươi bị chặt đứt, chỉ cần ta bảo ngươi có thể, thì ngươi cứ tin tưởng mà làm, rồi chứng kiến kỳ tích xảy ra." Câu nói này của Phương Sâm Nham gần như được gầm lên, từng chữ một lọt vào tai mỗi người trên thuyền. Trong khoảnh khắc, mọi tiếng bàn tán và những nghi ngờ trong lòng mọi người đều bị sự tò mò tạm thời che lấp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Cảm Bị. Trên mặt lão Bạt cũng lộ vẻ khó tin, môi lão mấp máy mấy lần, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ có đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Cảm Bị. Sau khi Phương Sâm Nham nói ra câu đó, Cảm Bị biết rằng hôm nay dù có phải dùng răng cắn, gã cũng phải thử khiêng cái mỏ neo kia. Trong tình huống này, trong lòng gã cũng không khỏi dấy lên một ý nghĩ vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng, lẽ nào đầu lĩnh không phải đang diễn, mỗi một lời ngài ấy nói đều là thật. Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều mang tâm trạng tính sợ này, bắt đầu nhường đường cho Cảm Bị, dường như trên người gã đang mang một thứ gì đó thần bí và đáng sợ không thể tả. Cảm Bị thấp thỏm bất an đi tới trước cái mỏ neo khổng lồ, hít một hơi thật sâu, thắt lại dây lưng, rồi luồn một tay vào sợi xích sắt, bắt trước dáng vẻ của Huyết Mao vác xích lên vai. Ý định ban đầu của gã là thử dùng sức một chút để ước lượng trọng lượng của cái mỏ neo đáng sợ này, sau đó mới quyết định khiêng thế nào. Nhưng ngay khi vừa thử dùng sức, Cảm Bị đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh khó tả truyền đến từ đôi găng tay, rót vào tứ chi bờ á cờ hở, lập tức phá vỡ giới hạn trước đây của gã. Thứ sức mạnh đó, sự điên cuồng đó, lập tức chiếm cứ toàn bộ cơ thể gã. A a a a a. Đột nhiên có được sức mạnh ngoài dự kiến, Cảm Bị hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, không thể kiềm chế được mà mừng rỡ hét lớn. Vốn chỉ là thử dò xét, nhưng luồng sức mạnh điên cuồng và to lớn đó đã lập tức từ tay phải rót vào tứ chi bờ á cờ hở. Gã lập tức vác đổng cái mỏ neo đáng sợ kia lên vai, nhấc đổng nó lên. Điều đáng sợ hơn nữa là gã chỉ dùng một tay phải luồn vào xích sắt để vác cái mỏ neo lên lưng, đây là chuyện mà ngay cả Huyết Mao cũng không làm được. Ầm, ầm, ầm. Đó là tiếng chấn động dữ dội khi Cảm Bị từng bước tiến về phía Phương Sâm Nham. Thậm chí cả con tàu cũng rung chuyển, tất cả thủy thủ, hải tặc, tù binh đều há hốc mồm đến cực hạn, dùng ánh mắt sững sờ và kính sợ chứng kiến cảnh này. Họ chắc chắn rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này và sẽ còn kể lại cho con cháu để lưu truyền mãi mãi. Đầu lĩnh vậy mà có thể tước đoạt sức mạnh của người khác, đầu lĩnh vậy mà có thể bàn sức mạnh cho người khác. Những tên hải tặc lúc trước thì thầm nghi ngờ cũng trở nên kinh hãi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Còn lão Bạt thì hoàn toàn chết lặng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ lạy chúa tôi, cứ như mắc bệnh ăn dưa mẹ. Cảm Bị từng bước đi về phía Phương Sâm Nham, vẻ mặt lúc này vừa tê dại vừa ngây ngẩn, có thể thấy gã đang chìm trong cảm giác thành tựu và hạnh phúc tột độ. Gã đặt mạnh cái mỏ neo xuống trước mặt Phương Sâm Nham, ván thuyền thậm chí còn bị đè nứt ra. Sau khi đặt mỏ neo xuống, Cảm Bị dứt khoát phủ phục trước mặt Phương Sâm Nham, dùng trán chạm đất để thể hiện sự kinh sợ và phục tùng của mình. Tôi có tội, tôi đã nghi ngờ không không, ý tôi là trước đó tôi lại dám nghi ngờ đại nhân lừa gạt tôi. Tôi đang chết, đại nhân mạnh mẽ như vậy, sao có thể lừa gạt một tên đầy tớ nhỏ bé như tôi được. Từ lời nói lộn xộn của Cảm Bị cũng có thể cảm nhận được sự kích động khó tả trong lòng gã, sự kinh ngạc, vui sướng khi nắm trong tay sức mạnh to lớn, thậm chí cả nỗi sợ hãi sẽ mất đi nó. Phương Sâm Nham thấy bộ dạng của gã lúc này không giống bị thương, đoán chừng Cảm Bị chưa dùng hết sức, có lẽ chỉ cần khoảng 40-50 điểm sức mạnh là đã nhấc được cái mỏ neo kia rồi. Vì vậy, hắn cũng không để ý đến gã, đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị quét khắp toàn trường. Trong chốc lát, ánh mắt hắn nhìn đến đâu, không một ai dám nhìn thẳng. Một vài tên hải tặc còn sợ hãi bắt trước Cảm Bị quỳ rạp xuống. Rõ ràng, Phương Sâm Nham rất hài lòng với hiệu quả mà hành động vừa rồi của mình mang lại. Hắn lúc này mới cúi đầu, lạnh lùng nói với Cảm Bị, "Nghi ngờ ta đúng là có tội. Ngươi phải nhớ, ta có thể ban cho ngươi sức mạnh, cũng có thể tước đoạt nó. Chính Huyết Mao cũng chết dưới tay ta. Hôm nay xem như ngươi lần đầu phạm lỗi, quỳ ở đây một giờ đi. Nếu ngươi tiếp tục khiêm tốn, trung thành, cống hiến cho ta, thì sẽ có sức mạnh to lớn và thần kỳ hơn được ban cho ngươi." Lúc này, vô số ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ trần trụi đều đổ dồn vào Cảm Bị. Nói một cách nghiêm túc, quỳ gối trước mặt mọi người trên bong tàu suốt một giờ là một chuyện cực kỳ mất mặt, nhưng Cảm Bi lúc này lại run rẩy vì vui sướng, túi đầu đáp, vâng. Đại nhân. Những tên hải tặc khác cũng bông ra những lời suýt xoa tiếng với. Một vài tên thậm chí còn ảo tưởng rằng Phương Xâm Nham sẽ tước đoạt sức mạnh này của Cảm Bi rồi ban cho mình, nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ đó rõ ràng là quá mơ mộng hão huyền. Chương 18, sức mạnh của tàu vô ý. Phương Xâm Nham cũng không thèm để ý đến chuyện trên bong tàu nữa, dù sao những chuyện xảy ra hôm nay cũng đủ để đám hải tặc này tiêu hóa rồi. Vì vậy, anh quay người rời đi. Hai con tàu mới chiếm được vẫn chưa đi tuần tra, biết đâu lại có thể tìm thấy vài món đồ tốt cũng không chừng. Mà lúc này, uy danh của anh trong giới hải tặc đã tăng đến một mức độ khó tin, gần như sẽ không xảy ra bất cứ rắc rối nào. Những tên hải tặc còn lại không biết đã ghen tị với vận may của Cảm Bi đến mức nào, càng thêm kiên định ý muốn ở lại đội ngũ này. Lần tuần tra này của Phương Xâm Nham có thể nói là đã thu được một niềm vui bất ngờ, anh lại phát hiện ra hai món trang bị cốt truyện đặc biệt, nhưng là dùng cho tàu thuyền. Trên con tàu của Hải quân Hoàng gia, anh tìm thấy cánh buồm rộng kín nhì của Lisbon chủng loại, cánh buồm nơi sản xuất, Lisbon thuộc tính trang bị cốt truyện đặc biệt, chỉ có thể lắp đặt trên chiến hạm cốt truyện, không thể mang ra khỏi thế giới này. Độ hiếm, xanh đậm chất liệu, vải bạt thô thiết bị đính kèm, không hiệu quả, sau khi lắp đặt, có thể cung cấp thêm 5 tốc độ di chuyển so với cánh buồm dọc thông thường. Vị trí lắp đặt, cột buồm mô tả, khí hậu năm 1689 rất thích hợp cho cây lanh phát triển, vì vậy năm đó lanh được mùa bội thu. Chất lượng vải bạt dày do xưởng kín nhì sản xuất trong năm đó đã nhận được danh tiếng và đánh giá cực kỳ xuất sắc, cánh buồm dọc làm từ vải bạt của họ vì thế mà có hiệu suất tốt hơn và ưu việt hơn. Còn trên tàu hải tặc thì lại xuất hiện một món đồ tốt mà Phương Xâm Nham vẫn luôn mong muốn có được, biểu tượng của kẻ gì chủ loại, mũi lâm nơi sản xuất, đảo người mang, biển cả dịch biển thuộc tính trang bị cốt truyện đặc biệt, chỉ có thể lắp đặt trên chiến hạm cốt truyện, không thể mang ra khỏi thế giới này. Độ hiếm, đen chất liệu, chi tìm, chất xương đặc thiết bị đính kèm, vòng sắt hiệu quả, sau khi lắp đặt, có thể gây ra sát thương và chạm thông thường gấp 2,5 lần, đồng thời tăng 33 tỷ lệ xé rách thân tàu địch. Vị trí lắp đặt, mũi tàu mô tả, trong một cuộc phiêu lưu 3 năm trước, Huyết Mao đã dẫn một nhóm người lên đảo người hoang, cướp bóc một bộ lạc bản địa tên là Kẻ Gì. Họ đã thu được một chiếc răng nanh rất mạnh mẽ trong bộ lạc này. Sau khi giám định, đây là răng nanh của một con kỳ lân biển. Vì Huyết Mao không để lại người sống sót nào khi cướp bóc bộ lạc, nên không ai biết tại sao răng nanh của kỳ lân biển, loài chỉ sống ở Bắc Cực, lại xuất hiện ở biển Cả Dịp Bỉn. Nhưng có thể chắc chắn một điều, chiếc răng nanh này rất mạnh mẽ, vì vậy sau khi Huyết Mao bị trừng phạt và điều đến tàu của Kim, hắn đã biến chiếc răng nanh này thành một mũi đâm và lắp ở mũi tàu. Có mũi đâm này rồi, có thể nói quá trình của một trận đánh áp mạn thông thường đã được đơn giản hóa, hoàn toàn không cần dùng đến móc câu dây thừng để nhảy sang tàu địch, cứ thế sống sượng đâm thẳng vào sườn tàu đối phương là xong. Một khi cú va chạm dữ dội xé toạc thân tàu địch, mũi tàu có thể cắm sâu vào thân tàu đối phương một cách gọn gàng, hai con tàu thậm chí còn tạm thời hợp thành một thể. Việc đổ bộ lên tàu địch chỉ đơn giản như một bước chân. Khi Phương Xâm Nham bắt đầu chỉ huy người lắp đặt mũi đâm, một tên hải tặc đột nhiên chỉ vào bầu trời sau lưng anh và nói: "Đại nhân, Sĩ Vã Lệ đã bắn tín hiệu trở về, trận chiến hôm nay chắc là kết thúc rồi." Phương Xâm Nham lập tức quay đầu lại, liền thấy từ chiến trường trung tâm cách đó mấy chục hải lý, một luồng sáng ngoằn ngoèo đột nhiên bay vút lên trời, hẳn là một thứ gì đó tương tự như pháo hiệu. Nhìn thấy bay của cột sáng, dường như nó muốn vươn thẳng tới tận trời xanh, thông đến nơi sâu thẳm và bí ẩn của không trung. Cùng với tín hiệu được bắn lên, tất cả các tàu hải tặc bắt đầu tập trung lại một chỗ. Nhưng đúng lúc này, trong hạm đội Hoàng gia Anh đột nhiên lao ra một con tàu lớn 7 cột buồm, trông như một chiếc thuyền buồm cạ dạ và hạng nặng kiểu mới nhất chuyên dùng để cường công, chính là một trong 3 chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia Anh, kỳ hạm của nó gì tính tổng, tàu vô ý. Có thể thấy con tàu mạnh mẽ này một mình đối mặt với đám hải tặc đang tụ lại mà không hề sợ hãi, cảm giác nó mang lại giống như một vị đại tướng quân hiên ngang cầm đao trên lưng ngựa, một mình khiêu chiến vạn quân. Sau khi đi được vài hải lý, tàu vô ý đột nhiên thực hiện một động tác chuyển hướng gấp, toàn bộ con tàu xoay ngang, vẽ ra một đường cong sóng trắng lộng lẫy trên mặt biển, rồi chĩa mạn phải về phía đám hải tặc đang túm tụm trước mặt. Ngay giây tiếp theo, tiếng pháo gầm vang, một tiếng nổ kinh hoàng đến khó tả trong khoảnh khắc thậm chí còn át cả tiếng sóng biển. Điều kinh người hơn là toàn bộ 106 khẩu pháo 32 TUNG trên tàu vô ý đồng loạt gầm vang, vì vậy cũng đồng loạt kết thúc, điều này ngay lập tức tạo ra một khoảng lặng về thính giác. Sau khi cả đất trời dường như tĩnh lặng trong vài giây, giữa hạm đội hải tặc vang lên những tiếng rung lắc liên hồi và trầm đục, rồi sau đó là những vụ nổ lớn dữ dội như thể kho thuốc súng bị kích nổ, tiếp theo là cuồng phong sóng dữ ập đến mặt trời. Sắc mặt ba người Phương Xâm Nham đều có chút tái nhợt. Thị lực của khế ước giả vốn đã hơn người thường, họ có thể thấy rõ ràng khi tàu vô ý khai hỏa, một loạt đạn pháo 35 TUNG dày đặc như trời giáng đã nghiền nát mọi thứ trên đường đi, sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa bên trong dễ dàng phá hủy mọi chướng ngại vật. Đám hải tặc đang tập trung lại trong nháy mắt đã bị đánh chìm ít nhất 3 chiếc tàu. Sau khi đạt được chiến quả to lớn như vậy, uy lực của những quả đạn pháo vẫn không hề suy giảm, bắn cho những con tàu lớn 7 cột buồm phía sau cũng phải văng tung tóe mảnh gỗ, thậm chí cột buồm chính của 2-3 chiếc tàu lớn còn bị bắn gãy một cách gọn gàng, kèm theo những tiếng gãy và kéo kẹt khó tả rồi đổ ầm xuống, bắn tung lên trời những cột nước khổng lồ. Tiếp theo đó, những con tàu hải tặc bị bắn trúng kho thuốc súng đã phát nổ vô cùng dữ dội. Trong nháy mắt có thể chốt xuống kẻ địch hỏa lực gấp nhiều lần bình thường, giống như một dàn hỏa tiễn, đây chính là kỹ năng đặc biệt của chiến hạm huyền thoại vô ý sao? Phương Xâm Nham lẩm bẩm. Điểm yếu cũng rất rõ ràng, chỉ cần né được loạt đạn này thì tàu vô ý sẽ hết đạn, một khi áp mạn, thứ phải đối mặt chính là một đám pháo thủ. Ngay khoảnh khắc tàu vô ý khai hỏa, với chi giác cực kỳ mạnh mẽ, anh lập tức cảm nhận được mối đe dọa to lớn từ cái chết. Rõ ràng, Dù với thực lực hiện tại của Phương Sâm Nham, anh cũng tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với những đối tượng đỉnh cao trong thế giới cả dịch bình này. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, dường như trong thời gian ngắn cũng không cần thiết phải làm chuyện đó. Đi thôi, đến lúc rời khỏi đây rồi. Phương Sâm Nham lạnh nhạt ra lệnh, Dương Muộn. Mục tiêu tỏ tiểu gà, tốc độ tối đa. Một tên hải tặc đội vàng nhận lệnh rời đi, sau đó Phương Sâm Nham lại suy nghĩ một chút rồi bổ sung, nhớ đánh chìm con tàu hải tặc của Huyết Mao, chỉ mang theo chiến thuyền anh mà chúng ta chiếm được. Phương Sâm Nham chọn thời điểm rời khỏi chiến trường chính là lúc hai bên hỗn loạn nhất. Cuộc hải chiến lần này có quy mô tàu thuyền tham gia vô cùng kinh ngợi, cộng thêm màn trình diễn kết thúc của nó dị tỉnh tổng quá mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, nên họ rời đi cũng âm thầm lặng lẽ, không gây chú ý cho những người khác. Mặc dù chiếc dị trịa của lão Bạc khá tốt, nhưng nó lại là một chiến thuyền thiên về vị trí đặc áo, muốn cải tạo sẽ rất tốn công. Vì vậy, kỳ hạm của Phương Sâm Nham lúc này vẫn là chiếc sang mà Philip phục vụ lúc đầu. Để che mắt người khác và cố gắng trì hoãn thời gian trở mặt với tập đoàn hải tặc Sĩ Vã Lệ, Phương Sâm Nham đã đánh chìm tất cả tàu hải tặc, nhưng anh vẫn có thể mang đi 3 chiếc tàu ba cột buồm gã Lệ ổng vừa dùng mái chèo của Hải quân Hoàng gia bị hư hại nhẹ. Điều này là bởi vì bản thân những con tàu này đã là một khối tài sản rất đáng kể, đó là còn chưa tính đến vũ khí trang bị trên đó. Kinh nghiệm ở thế giới cả dịch bịn lần trước đã cho Phương Sâm Nham biết rõ, muốn sống tốt và thành danh trong thế giới này thì tiền bạc là thứ không thể thiếu. Đặc biệt là đối với Phương Sâm Nham, người lúc này đã trở thành thuyền trưởng hải tặc, càng phải lo đến chuyện ăn uống của gần 200 người dưới trướng. Nuôi no đám người tham lam này là nguyên tắc hàng đầu. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham lúc này còn nhận ra, tư tưởng chủ đạo của cấp biển cả dịch bịn đương nhiên là phiêu lưu và tự do, gần như tất cả các câu chuyện và tình tiết của thế giới này đều không thể tách rời khỏi tàu thuyền và hải chiến. Xét những nhân vật cốt truyện đã tiếp xúc trong quá trình làm nhiệm vụ đến nay, có thể nói họ hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào cho nhóm Phương Sâm Nham. Độ khó của thế giới này vẫn là cấp, độ khó này tuy thấp, nhưng vẫn cho thấy trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ xuất hiện những quá trình hoặc nhân vật có thể đe dọa đến tính mạng của họ. Sau khi Phương Sâm Nham phân tích kỹ lưỡng, anh cho rằng độ khó chủ yếu sẽ thể hiện trên biển cả mênh mông. Lấy một ví dụ rất đơn giản, nhóm Phương Sâm Nham có thể dễ dàng tiêu diệt 100 gã như lao hải cẩu, nhưng nếu ở trên biển, ba người họ đi trên một con tàu nhỏ, gặp phải một chiếc pháo hạm buồm nhanh do dù chỉ 50 tên hải tặc có thực lực tương đương lão hải cẩu điều khiển, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm Phương Sâm Nham sẽ chết rất thảm, tầm bắn của đại pháo xa hơn tầm bắn của mồ gắng xạ, mà một khi tàu nhỏ bị chìm, dù mạnh như khế ước giả cũng không thể sống sót lâu dài trên biển. Sau khi bơi liên tục đến giới hạn thể lực, sinh mệnh sẽ giảm dần. Lúc này, thời gian quy định 48 giờ của nhiệm vụ chính tuyến vẫn còn hơn 30 giờ nữa, nhưng để đến cảng trung lập của hải tặc Tỏ Tiểu Gà sớm hơn, Phương Sâm Nham đã chỉ huy kỳ hạm Sam nhanh nhất đi trước, sau đó chia một nửa nhân lực cho mấy con tàu còn lại, để họ chở thương binh đi theo sau một cách chậm rãi là được. Chương 19, đường đi bị chặn lúc này, Phương Sâm Nham đã dùng cả Uy Lận Ân, điều giáo đám thuộc hạ này đến mức tâm phục khẩu phục. Điều tuyệt vời nhất là, đám bộ hạ của hắn lại được phân chia rạch ròi thành hai phe, cựu thủy binh Anh và hải tặc. Điều này chắc chắn khiến hai bên khó mà đạt được thỏa thuận để rồi dẫn đến tình huống khó xử như hợp tác làm phản. Thuyền trưởng Giác Sở Phạ giật tức giận nói, chúng ta đã nói là không nhắc tới chuyện này nữa mà. Nhắc lại nữa là lật mặt cắt mạng nhà ngươi đấy. Vì vậy, hắn cũng rất yên tâm mà giao phó quyền hành. Ngược lại, điều này càng làm tăng thêm lòng trung thành của những tên hải tặc đã lên các con tàu khác. Gió bắc lúc này vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm việc tàu Sam còn được gia tăng thuộc tính từ các trang bị cốt truyện hiếm có cướp được từ những con tàu khác, danh hiệu thuyền trưởng hải tặc của Phương Sâm Nham lại tăng thêm 15 tốc độ di chuyển. Do đó, con tàu đầu bảng của hắn đang lướt đi trên mặt biển với tốc độ kinh người, mũi hút hình kỳ lân biển sắc nhọn ở đầu tàu thẳng thường xé toạc gió biển và sóng dữ, kéo theo một vệt trắng dài phía sau đuôi tàu. Cánh buồm trên cột được gió thổi căng phồng, trông như bộ ngực cúc ép đầy đặn của mỹ nữ. Dưới sự chỉ huy trôi chạy của Phương Sâm Nham, chỉ có chưa đến 20 người bận rộn trên tàu, những người còn lại đều đang nghỉ ngơi. Mặc dù nhân lực ít đi, nhưng mọi thứ lại có vẻ ngăn nắp hơn, thậm chí còn hiệu quả hơn cả phương thức vận hành thông thường trong suy nghĩ của đám hải tặc. Phải biết rằng, đây là trong tình huống mà ba chức vụ quan trọng là thuyền trưởng, đại phó và hoa tiêu đều do một mình Phương Sâm Nham kiêm nhiệm. Tình huống này quả thực khiến người ta phải kinh ngạc, chẳng trách Mạc Can Sa còn nghe được có cựu thủy binh Anh lén lút bàn tán rằng đầu lĩnh có lẽ chỉ huy cả một hạm đội cũng dư sức. Trên đường đi, nhóm Phương Sâm Nham thỉnh thoảng lại thấy một vài khế ước giả đang ngồi trên những chiếc thuyền cứu sinh một buồm, di chuyển với tốc độ rùa bò về phía Tỏ Tiểu Gà. Nhóm Phương Sâm Nham dĩ nhiên không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng chẳng làm người tốt cho đi nhờ thuyền. Nhìn ánh mắt ghen tị, đố kỵ, căm hận của đám người kia, cảm giác ưu việt trong lòng đá tảng và những người khác cũng không tránh khỏi mà trỗi dậy. Đúng là mài dao không chậm việc đốn tuổi, đám khế ước giả kia dù xuất phát trước gần 10 tiếng, nhưng Phương Sâm Nham lúc này chỉ mất 5 tiếng đã vượt qua bọn họ. Rõ ràng, trong tình huống này, việc biệt đội át chủ bài đến Tỏ Tiểu Gà đầu tiên gần như không còn gì phải bàn cãi. Đầu lĩnh, cậu ước tính còn bao lâu nữa mới đến Tỏ Tiểu Gà? Gã da đen đi tới bên cạnh Phương Sâm Nham, hỏi một cách tùy ý. Phương Sâm Nham lắc đầu, tôi chỉ thấy nơi quái quỷ đó trên hải đồ chứ chưa từng đến, chỉ có thể nói cho cậu biết, nếu không có gì bất ngờ thì chắc còn khoảng 5, 6 tiếng nữa. Gã da đen kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Phải biết rằng không gian cho chúng ta tận 48 tiếng cơ mà. Phương Sâm Nham gật đầu, tốc độ của mấy chiếc thuyền cứu sinh đó cũng không chậm, tôi đoán họ đi tới đó cũng chỉ mất nhiều nhất là 24 tiếng. Gã da đen trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói, thời gian rộng rãi thế này chẳng giống phong cách của không gian mộng yểm chút nào. Lẽ nào trên đường đi chúng ta còn gặp trắc trở gì sao? Phương Sâm Nham cười nói, không loại trừ khả năng này, nhưng với tư cách là nhiệm vụ chính tuyến mở đầu của thế giới này, độ khó chắc sẽ không quá lớn. không thể nào thế giới nào cũng vừa bắt đầu đã là chiến tranh cường độ cao như chiến trường không gian được. Cậu yên tâm đi, vì vậy tôi mới để phần lớn thuộc hạ đi nghỉ ngơi, một khi gặp rắc rối, họ có thể tham chiến với trạng thái tốt nhất. Mạc Can Sa gật đầu thán phục, gã đi được vài bước rồi đột nhiên nói, đầu lĩnh, ở thế giới này, cậu có định dùng thứ đó không? Phương Sâm Nham nói, cậu nói tản trang sách biện chết à? Mạc Can Sa gật đầu, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu rồi nói, vậy phải xem kế hoạch của tôi có tiến triển thuận lợi hay không đã. Tôi hy vọng có thể sử dụng thứ này trong thế giới này. Bởi vì chất lượng và sức mạnh của tàu thuyền và thủy thủ mà chúng ta sở hữu, thực tế cũng có thể được tính là một phần thực lực của chúng ta, dùng để san sẻ độ khó của nhiệm vụ. Đây là đặc quyền của thế giới cướp biển vùng Cạ Dịp Bỉn. Quan trọng hơn là, nếu chúng ta giành được quyền kiểm soát tàu thuyền, thì sẽ không bị suy yếu và áp chế phần thưởng đáng được nhận như tộc trùng gai đen ở thế giới trước. Gã da đen cười lớn, đúng vậy, những kẻ bị đám hải tặc này giết cũng sẽ rớt ra chìa khóa. Tôi vừa đi xem qua, tuy gần như tất cả các dương náo mở ra đều là đồ bỏ đi, nhưng cộng dồn lại cũng giúp chúng ta kiếm được gần 20.000 điểm đa dụng, đó là chưa kể những trang bị cốt truyện đặc biệt hiếm có mà cậu tìm thấy. Phương Sâm Nham cười nói, trang bị cốt truyện đặc biệt thì không thể bán được. Thưởng cho đám người này, lần sau chúng ta vào đây cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của họ, không thể làm chuyện giết gà lấy trứng được. Những chuyện này đều do cậu quyết định, cố lên đầu lĩnh. Gã da đen nghe hàm răng trắng bóng, vui vẻ cười nói, tôi chưa từng thấy chuyện gì mà cậu không làm được. Con tàu đi thêm chưa đầy một giờ nữa, đâu nghe thấy các thủy thủ phía trước la hét. Phương Sâm Nham đi tới, thấy một tên hải tặc mặt đầy kinh ngạc nói, vì thật, đáy tàu hình như va phải thứ gì đó. Tốc độ của chúng ta bị chậm lại rồi. Phương Sâm Nham lập tức nói, là đá ngầm sao? Tôi không nhớ trên hải đồ có đánh dấu khu vực nguy hiểm ở đây. Khảm bị nhún vai nói, đầu lĩnh nhớ không sai, tuyến đường này tôi cũng đã đi 3 lần, chưa từng nghe ai nói có tàu mắc cạn ở đây. Phương Sâm Nham gật đầu, có ai xuống khoang kiểm tra đáy tàu có bị gió nước không? Hắn vừa dứt lời, lão hải cẩu đã ngậm một con dao, dùng cánh tay độc nhất của mình nhanh nhẹn trèo lên từ khoang dưới, nhún vai nói, đại nhân, đáy tàu chắc lịch như mông thiếu nữ 18. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, đốt đuốc lên. Đuốc trên tàu đều được tẩm mỡ cá voi, khi cháy không có khói và cháy được rất lâu, ánh lửa vô cùng sáng sủa, khuyết điểm duy nhất là khói bốc lên có mùi tanh hôi. Có người cầm đốt soi xuống phía dưới mũi tàu, lập tức phát hiện mặt biển vốn yên tĩnh phía trước đã xuất hiện dị thường. Nước biển bỗng cuộn trào dữ dội, trông tựa như có 7, 8 bàn tay vô hình đang ra sức khuấy động dưới mặt biển, và lực tác động lại theo những hướng khác nhau. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn gã da đen, Mạc Can Sa lập tức rút súng, nhắm bắn rồi bóc cỏ. Viên đạn nóng rực tức thì xuyên sâu vào lòng biển, nhưng không có máu tươi nào trào lên. Tuy nhiên rất nhanh, trên mặt biển liền xuất hiện nhiều đường nét màu đen bất quy tắc đan xen vào nhau, từ từ cuốn lấy thân tàu, cũng không nhìn rõ là thứ gì. Mặt biển sau đó cũng nổi sóng dữ dội, còn sủi lên vô số bọt trắng. Mặc dù nước biển ở đây không đủ, nhưng vì ban đêm mặt biển phản quang nên hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình cụ thể bên dưới. Nếu phải ví von một cách chính xác hơn, thì giống như nước biển bị đun sôi, bên trong đang có thứ gì đó sắp phá nước trồi lên, phá vỏ mà ra để nuốt chửng. Phương Sâm Nham hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, vài người ra đứng cạnh mặt thuyền, đốt thêm đốt lên. Lúc này uy vọng của Phương Sâm Nham không ai sánh bằng, một tiếng ra lệnh, gần như tất cả mọi người đều phải toàn tâm toàn ý tuân theo. Nhanh chóng có người đi lên, Phương Sâm Nham buộc một sợi dây thừng vào hông, rồi nói với Đá Tảng và Mạc Can Sa, tôi xuống xem sao, nếu rơi vào trạng thái hấp hối, hai người lập tức kéo tôi lên. Hai người gật đầu, những tên hải tặc còn lại thì kinh ngạc, đặc biệt là mấy thuộc hạ đã hoàn toàn trung thành với Phương Sâm Nham như lão hải cẩu, Khảm Bị vội vàng khuyên can, xin Phương Sâm Nham đừng mạo hiểm. Theo lời một số lão hải tặc, vùng biển này thỉnh thoảng cũng xuất hiện dị tượng như vậy. Nghe đồn đó là tóc của người chết trôi nổi từ minh giới, hy vọng được nhìn thấy ánh trăng và sao trời, oán niệm tích tụ nên sẽ quấn lấy tàu thuyền, nhưng cũng chỉ làm tàu thuyền bị giữ lại vài ngày rồi sẽ tan đi. Nhưng nếu xuống nước sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Phương Sâm Nham lúc này làm gì có thời gian để đợi vài ngày. Hắn khăng khăng muốn xuống nước, kết quả lúc này có một tên hải tặc chột mắt tự mình xung phong, nói rằng kỹ năng bơi lội của mình rất tốt, nguyện cùng đầu lĩnh xuống xem rốt cuộc là chuyện gì. Tên hải tặc chột mắt này là một trong những người đầu tiên đi theo Phương Sâm Nham, trước đó luôn tỏ ra khá bình thường, không có điểm gì nổi bật. Nhưng lúc này hắn lại tự mình xung phong bảo vệ Phương Sâm Nham, hiển nhiên cũng bị kích thích từ trước, sức mạnh thần bí mà Khảm Bị đột nhiên có được quả thực khiến người ta thèm muốn. Ý đồ của hắn, Phương Sâm Nham dĩ nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn chính là hy vọng nhìn thấy tình huống này xuất hiện. Ở thế giới này, Phương Sâm Nham sợ nhất là thuộc hạ không có tài năng, chứ không phải sợ họ có dạ tâm. Phương Sâm Nham nhìn hắn một cái rồi nói, ngươi tên gì? Gã chột mắt cung kính nói, cứ gọi tôi là Hắc Phàm là được, đại nhân. Phương Sâm Nham gật đầu, lúc này hắn cũng đang tranh thủ từng giây từng phút, liền không nói nhiều lời, trực tiếp nhảy xuống biển. Mặc dù làm vậy có vẻ mạo hiểm, nhưng Phương Sâm Nham cũng đã suy nghĩ kỹ càng, dù sao đây cũng chỉ là thế giới độ khó B, hơn nữa lại là nhiệm vụ đầu tiên để mở ra cốt truyện, độ khó chắc chắn không cao. Thêm vào đó, ở thế giới thực, kỹ năng bơi lội của Phương Sâm Nham vốn đã rất điêu luyện, huống hồ lúc này danh hiệu thuyền trưởng hải tặc còn cung cấp thêm hẳn 10 phút lặn dưới nước. Vì vậy, Phương Sâm Nham nhảy xuống cũng là có sự nắm chắc đầy đủ, tuyệt đối không phải là hành động lô mãng thiếu suy nghĩ. Nước biển lúc này cũng lạnh buốt, sau khi xuống nước, Phương Sâm Nham cũng bất giác dùng mình một cái, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại. Ngay sau đó, từ trên cũng truyền đến một tiếng ủng, rõ ràng là Hắc Phàm cũng đã theo xuống. Chương 20, tóc người chết đúng là cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không, Phương Sâm Nham chỉ cần nhìn động tác xuống nước của Hắc Phàm là biết gã này tuyệt đối không khoác lác. Miệng gã ngậm một con dao đen bóng, nhanh chóng bơi đến bên cạnh Phương Sâm Nham, cảnh giác hộ vệ. Nước biển đen kịt, nhìn không thấy đáy, sâu thẳm như vực không đáy, ẩn giấu vô số nguy hiểm không tên. Phương Sâm nham trồi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu, rồi nương theo ánh lửa lặn xuống phía dưới mũi tàu. Chỉ thấy từ sâu trong lòng biển dường như mọc lên vô số sợi dây thừng màu đen to bản xoắn vào nhau như bím tóc, đan thành từng tấm lưới dày đặt phía trước mũi tàu, chính những thứ này đã chặn đường đi của con tàu. Lúc này Phương Sâm Nham cũng thuộc dạng tài cao gan lớn, bơi thẳng đến chỗ những sợi dây thừng màu đen kia. Lại gần, nương theo ánh sáng phát ra từ trên đó mới thấy, đây đâu phải dây thừng gì. Hẳn là một loại thực vật dưới biển, đan vào nhau dày đặc, trông như bím tóc của thiếu nữ. Những sợi dây này trông vừa giống như mớ tóc ướt sũng của người chết, lại vừa như đám rong biển vừa được cắt lên chưa phơi khô, tỏa ra một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, khiến người ta buồn nôn. Chỉ cảm thấy vô cùng âm u lạnh lẽo, lại còn dẻo dai và có tính đàn hồi. Thứ này hình như mình đã từng thấy rồi. Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ lại một lần đi biển trong thế giới thực. Lần đó họ vượt Đại Tây Dương, tình cờ đi qua Tam Giác Bermuda, một nơi được đồn thổi vô cùng huyền bí. Vì lúc đó thuyền trưởng cũng đang lén buôn lậu nên đã đi trệch hải trình để nhận hàng giữa đường, sau đó xuôi theo dòng hải lưu vịnh Mexico đi về phía tây. Trên tuyến hàng hải hiếm có tàu thuyền qua lại này, nhóm Phương Sâm Nham cũng không gặp chuyện gì kỳ quái, chỉ được chứng kiến một kỳ quan, đó chính là thảo nguyên giữa đại dương. Độ sâu trung bình của nước biển ở đây là hơn 4000 mét, không có đảo, thế mà trên mặt biển lại mọc đầy một loại tảo không rễ màu xanh lục tảo đuôi ngựa, trông như một thảo nguyên bao la. Dưới tác động của gió biển và hải lưu, đám tảo đuôi ngựa trôi nổi như một tấm thảm màu ô liu khổng lồ, trải dài đến tận chân trời. Số lượng tảo đuôi ngựa ở đây cực kỳ lớn, bao phủ một vùng rộng hàng triệu km vuông. Mà loại dây thừng màu đen khổng lồ Phương Sâm Nham đang thấy lúc này có hình dáng cực kỳ giống với tảo đuôi ngựa trong thế giới thực, nhưng thể tích của nó lại lớn hơn gấp mấy lần, thậm chí cả chục lần. Có lẽ đây là một loài họ hàng của tảo đuôi ngựa ở vùng biển Caribe. Chúng có thể sinh sản với số lượng lớn vào mùa này, cây đực và cây cái quấn vào nhau làm tắc nghẽn hải trình, vì vậy chuyện này trông có vẻ kỳ dị, nhưng nói toạc ra thì chẳng có gì đáng giá. Lúc này, Hát Phàm cũng bơi tới, gã cũng thử dùng tay chạm vào những sợi tảo đuôi ngựa này, rồi nhún vai, làm một động tác khinh thường, sau đó nắm lấy con dao đang ngậm trong miệng chém ngang một đường. Con dao gã cầm vô cùng sắc bén, cắt đứt sợi tảo làm đôi. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngay lúc đó, chỗ đứt của sợi tảo đuôi ngựa lập tức tiết ra một luồng chất lỏng màu đen nhàn nhạt, nhanh chóng lan ra trong nước biển như khói. Ngay sau đó, những sợi tảo đuôi ngựa xung quanh nhanh chóng tụ lại, bất ngờ cuốn chặt lấy Hát Phàm. Gã đàn ông một mắt Hát Phàm bị cuốn chặt bên trong, toàn thân bị trói buộc, tuy có thể dựa vào sức mình để giật đứt chúng, nhưng quả thật là cắt không được, gỡ càng thêm rối. Gã không ngừng dùng sức giằng xé, nhưng càng giằng thì những sợi dây ghê tởm buộc trên người càng siết chặt, đúng là càng xé càng nhiều. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham định ra tay cứu rút, Hát Phàm lại xua tay với hắn, ra hiệu cho Phương Sâm Nham bơi ra xa một chút. Ngay sau đó, tên hải tặc thâm tàng bất lộ này không hề hoảng hốt mà vặn trôi dao đang cầm, từ bên trong lập tức trôi ra những quả trứng nhỏ li ti như hạt gạo. Những quả trứng này nhanh chóng bám vào đám tảo đuôi ngựa khổng lồ, sau đó nở ra, nhanh chóng hình thành những con bọ cánh cứng màu đen to bằng quả bóng bàn. Lũ bọ này có đôi chân dài như chân bọ chét, bơi lội trong nước vô cùng ung dung. Chúng nhanh chóng men theo những sợi tảo đuôi ngựa khổng lồ này mà gặm nhấm, giống như tầm ăn lá dâu, khẩu vị tốt. Trong nháy mắt, chúng đã gặm sạch sẽ đám tảo đuôi ngựa khổng lồ xung quanh. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, thầm nghĩ Hắc Phàm này quả nhiên là một nhân tài, xem thủ đoạn của gã thì hẳn là thuộc loại hắc vu thuật tương tự vu thuật vũ tu. Nếu có được một thuộc hạ như vậy, có thể bù đắp vào chỗ trống khế ước giả hệ pháp thuật trong đội hiện tại. Nhưng đúng lúc này, Mạc Can Sa đột nhiên hoảng hốt nói trong kênh đoàn đội, "Đầu lĩnh, mau lên tàu đi, hai người đã làm gì ở dưới đó vậy? Hình như có một con quái vật lớn đang tới." Gã da đen vừa nói, vừa bắn một quả pháo sáng về phía dưới nước ở đằng xa. Lập tức, Phương Sâm Nham và Hát Phàm có thể nhìn thấy một cái bóng khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận. Xung quanh cái bóng này được bao bọc bởi vô số bọt nước li ti, tạo cho người ta cảm giác như một đám mây đen kịt đang đè nặng trên bầu trời. Hơn nữa cái bóng này còn không ngừng biến đổi hình dạng như một vệt mực đang dần tan ra. Lúc này, mắt Hát Phàm cũng đột nhiên trợ to, xem biểu cảm của gã thì dường như cũng nhận ra thứ này, lập tức ra hiệu cho Phương Sâm Nham mau lên tàu. Hai người vừa trồi lên mặt biển, Hát Phàm liền vội vàng nói, "Cẩn thận, là chủ bạ cập ra." Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, "Đó là cái gì?" Hát Phàm nghiêm nghị nói, "Một con hải thú khổng lồ lang thang giữa ranh giới sự sống và cái chết, nghe nói sự xuất hiện của nó đại diện cho một tai họa lớn. Đầu lĩnh, đã biết kẻ bảo vệ đám tóc người chết này là chủ bạ cặp dạ thì chúng ta thực sự không nên mạo hiểm chọc giận nó để tiếp tục tiến lên. Dựa trên kết luận tôi rút ra sau khi phân tích một số câu chuyện nghe được, chủ bạ cặp dạ rất thích ăn quả của tóc người chết, tạo đôi ngựa khổng lồ, mà thời gian kết quả của tóc người chết chỉ cần nửa ngày thôi. Nói thẳng ra là, 6 tiếng nữa con quái vật này sẽ rời đi, lúc đó chúng ta có thể yên tâm chặt đứt đám tóc người chết này rồi đi qua." 6 tiếng. Phương Sâm Nham tính toán một chút, lập tức nói trong kênh đoàn đội, "Đây hẳn là điều kiện tiên quyết để kích hoạt một nhiệm vụ ẩn rồi. Nơi gọi là tỏ tiểu gạ kia lúc này nhất định đang xảy ra chuyện gì đó, nếu chúng ta lập tức đến đó, có thể sẽ bắt kịp một phần. Còn nếu đến đó trong thời hạn nhiệm vụ quy định thì chỉ có nước canh mà hút thôi." Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức hét lớn từ dưới nước lên bong tàu, "Ai có thể cho tôi biết, gần đây tỏ tiểu gạ có chuyện gì vui không?" Lập tức, đám hải tặc nhao nhao nói, "Đầu lĩnh, ngài không biết sao. Mấy ngày nay chính là lễ hội xì gạn ở tỏ tiểu gạ, những người xì gạn, gypsy, lang thang trên đất liền sẽ đến tỏ tiểu gạ ở lại một thời gian ngắn, mua một số vật liệu bói toán độc đáo của biển cả, rồi lại tiếp tục lang thang." Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, rồi nói tiếp đi. "Để tôi nghĩ xem, lễ hội xì gạn kéo dài tổng cộng 12 ngày, hôm nay hẳn là ngày thứ 12 rồi, tất cả người xì gạn tuyệt đối sẽ không ở lại một nơi nào quá số ngày này, vì số 13 là ngày ô uế của quỷ Satan. Cho nên trước khi mặt trời mọc vào sáng mai, tất cả người xì gạn sẽ rời đi từ trước, vì sự căm ghét của họ đối với con số 13 đã ăn sâu vào máu rồi. Một lão hải tặc nói với Vương Sâm Nham. Lúc này, khi con chủ hạ cặp dạ kia đến gần, Mạc Can Sa bắt đầu nhắm bắn, Hắc Phàm lập tức hét lớn, "Đừng, tuyệt đối đừng chủ động chọc giận nó." Gã da đen không nói gì, nhưng lại truyền cho Vương Sâm Nham một loạt thông tin, chủ hạ cặp dạ, sinh vật huyền thoại bậc 3, chiều dài 17,33m, cân nặng 14 tấn sức mạnh, 35 điểm nhanh nhẹn, 8 điểm thể lực, 10 điểm cảm giác, 1 điểm ý lực, 1 điểm trí tuệ, 20 điểm tinh thần, 15 điểm sinh vật biển năng lực sinh vật huyền thoại bậc 3, giáp tạo ký sinh. Chủ thể nhận thêm 40.000 máu và hiệu ứng lá chắn bọt tạo. Chú thích: lá chắn bọt tạo khi tồn tại có thể khúc xạ ánh sáng, làm lệch tầm nhìn của kẻ địch, khiến chúng khó nắm bắt được hình dạng thật, giảm 10 tỷ lệ trúng đòn của kẻ địch, giảm 10 tỷ lệ bị bạo kích của chủ thể. Lá chắn bọt tạo có 1.000 máu, sau khi bị phá vỡ sẽ tái sinh trong vòng 180 giây. Năng lực đặc biệt của sinh vật này, quật đuôi, tạo ra sóng lớn tấn công kẻ địch hoặc tàu thuyền, kỹ năng này gây thêm 100 sát thương cho tàu thuyền. Năng lực đặc biệt của sinh vật này, nuốt chửng, một khi phát động, gây sát thương cố định cho khế ước giả, có khả năng gây hiệu ứng nhất kích tất sát đối với các sinh vật có kích thước nhỏ hơn. Năng lực đặc biệt của sinh vật này. Năng lực đặc biệt của sinh vật này. Mô tả: đây là một sinh vật huyền thoại vô cùng mạnh mẽ, nếu bạn định chọc giận nó thì phải có giác ngộ bị ăn thịt. Phương Sâm Nham vừa nhìn thấy 6 chữ sinh vật huyền thoại bậc 3 thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cho dù con quái vật này chiến đấu trên sân nhà, thực lực có được nâng cao đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ là một sinh vật huyền thoại bậc 4 mà thôi. Nhưng trước đó, nhóm Phương Sâm Nham đã gặp quá nhiều sinh vật huyền thoại rồi. Nào là Hải Kỳ Mô Gia, nào là Viêm Ma, nào là Tử Thần Thú, thậm chí cả Kỵ Sĩ Tử Thần Thú, Bá Vương Mị Ảnh Phi Long, những tồn tại đỉnh cao trong số các sinh vật huyền thoại cũng đã từng diện kiến, hơn nữa còn bị đánh bại hoặc bị thế lực của phe Phương Sâm Nham giết chết. Vì vậy, khi nhìn thấy một sinh vật huyền thoại bậc 3, tự nhiên khó tránh khỏi có ưu thế tâm lý. Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút, cảm thấy nhóm người của mình tuy đang ở trên tàu, nhưng các loại át chủ bài đều rất phong phú, bèn đặt đầu. Gã da đen lập tức bóc cỏ, súng lục cong vàng trong tay, vàng 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 ba phát bắn ra, ngay sau đó liền chuyển sang bắn quét điên cuồng. Chương 21, chủ hạ cặp dạ lúc này, sức tấn công của mổ cản xạ đã khá đáng nể, 1000 điểm sinh mệnh của tấm khiên bong bóng tạo biển trước mặt gã, nói thật chẳng là gì, chỉ là chuyện mấy phát súng mà thôi. Khi khiên bong bóng tạo biển bị phá vỡ, sau một tràng bong bóng vỡ tung dữ dội, con quái vật chủ hạ cặp dạ cuối cùng cũng lộ ra chân thân. Đây là một con dã thú có phần giống với loài thằn lằn cổ dài trong họ khủng long, toàn thân phủ đầy vảy nhỏ mịn màu xanh đen, khiến cả thân mình trông chân bóng và có hình con voi. Lớp vảy được bao phủ bởi một lớp chất mềm mỏng, tứ chi duỗi về phía trước, có dạng mây cá, nhưng phần trước của chi lại mọc ra những móng vuốt sắc bén vô song, phía sau còn có một cái đuôi vừa dài vừa to. Bị đột kích bất ngờ, con chủ hạ cặp dạ bắt đầu gầm lên giận dữ, rồi nhanh chóng bơi về phía này. Khi khoảng cách hai bên rút ngắn lại, có thể thấy cổ của con quái vật này khá thon dài, với cái đầu to và móng dài như cá sấu. Nhưng có lẽ vì quá tức giận, nó thỉnh thoảng lại há miệng gầm giống, lúc này có thể thấy rõ cấu trúc miệng của chủ hạ cặp dạ tương tự loài rắn, có thể há ra thành một góc cực kỳ khoa trương. Bên trong miệng là mấy hàng răng sắc nhọn chẳng khác nào từng bộ dao cạo, bất kể là đồ mặn hay chay, cứng hay mềm đều sẽ bị nghiền nát. Do cơ nhai của con quái vật này cực kỳ phát triển, vùng da bên cạnh miệng của chủ hạ cặp dạ còn nổi lên hai đường cơ bắp cuộn cuộn, kéo dài đến tận cổ. Có thể tưởng tượng được cái giá phải trả nếu bị nó cắn một phát sẽ thảm khốc đến mức nào. Có lẽ vì bị những viên đạn vừa chuẩn vừa hiểm của mổ cản xạ bắn cho đau điếng, chiếc cổ dài của con quái vật đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, phun ra một luồng nọc độc trong suốt không màu về phía mổ cản xạ. Đối mặt với chiêu này của nó, Dịp lập tức lao lên che chắn trước mặt mổ cản xạ. Nọc độc bắn lên chiếc khiên của Dịp rồi văng ra từ phía. Khiên đầu dị hình thì không sao, nọc độc hoàn toàn không thể ăn mòn được nó, chỉ lăn tròn như giọt nước trên lá sen. Nhưng những giọt nọc độc văng ra xung quanh rơi xuống ván tàu liền bốc lên khói xanh nghi ngút, loại gỗ dùng làm sàn tàu vốn rất cứng và bền mà cũng lập tức hiện ra một mảng cháy đen. Một giọt nọc độc gần như sượt qua mặt Dịp, anh chỉ cảm thấy một cảm giác nóng rát tột độ ập đến bên má, sau đó là mùi khét lẹt nồng nặc, rồi đến cơn đau bỏng rát nóng rực. Dù chỉ bị xé mất một mảng tóc bên hai, nhưng nếu bị bắn trúng, có khi anh phải quay về thế giới thực, sang Hàn Quốc làm một gói phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Mặc dù Phương Sâm Nham đã kịp thời cảnh báo, nhưng nọc độc bắn ra không theo quy luật nào. Một tên hải tặc của Phương Sâm Nham né chậm một bước, không may bị nọc độc bắn trúng, cả cánh tay phải phát ra tiếng xèo xèo. Điều kỳ lạ là, gã dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chỉ ngây người nhìn lớp da trên tay mình sôi lên, sủi bọt, rồi lở loét tan chảy, trông như vẫn chưa hoàn hồn. Ngay lúc đó, một bóng người xài bước ra, rút thanh bội kiếm bên hông chém thẳng xuống, chặt đứt cánh tay của tên hải tặc này ngang vai. Cánh tay bị chặt đứt chỉ trong thời gian ngắn đã bị ăn mòn sạch sẽ, như thể bị ném vào trong axit sùn phịu dịp đậm đặc. Tên hải tặc kia cũng là một kẻ cứng cỏi, biết mình vừa thoát chết trong gang tấc, sau khi vội vàng cầm máu, liền nén cơn đau đứt tay, cúi đầu chào lão bạt. Người ra tay cứu giúp chính là cựu trung tá hải quân, lão bạt. Lão già này là thầy dạy kiếm thuật của Philip, uy tín rất cao, tính tình cũng vừa thối vừa cứng. Rơi vào tay Phương Sâm Nham, lão ta quả là một củ khoai nóng bỏng tay, giết thì sợ ảnh hưởng đến sĩ khí của phe thủy binh cũ, không giết thì đúng là lãng phí cơm gạo, thật là một tình thế khó xử. Tuy nhiên, thực lực của lão bạt dù được coi là khá mạnh, nhưng đối với nhóm người của Phương Sâm Nham thì cũng chẳng đáng để vào mắt. Lúc này, uy tín của Phương Sâm Nham trên tàu đã tăng vọt, cộng thêm việc tất cả thủy thủ ngoài việc đầu quân cho anh ra thì cũng không còn đường lui nào khác, nên anh cũng không sợ lão ta có thể gây ra sóng gió gì. Quan trọng hơn, lão già này tính cách vô cùng cổ hủ, cho rằng mình đã là tù binh thì phải nghiêm khắc đối xử với bản thân theo tiêu chuẩn của một tù binh. Lao tuyệt đối sẽ không giống như đám đồng nghiệp trước đây của Philip, dùng cách đốt thùng thuốc súng để báo đáp lòng nhân từ của Phương Sâm Nham. Lần này Lao Bạt đột ngột ra tay lại nằm ngoài dự đoán của Phương Sâm Nham. Nếu người chúng độc là một thủy binh người Anh cũ, việc Lao ra tay không có gì lạ, nhưng kẻ chúng độc lại là một tên hải tặc từ đầu đến cuối, điều này có chút đáng để suy ngẫm. Nhưng lúc này, đối mặt với sinh vật huyền thoại bậc ba trước mắt, Phương Sâm Nham cũng không có thời gian để suy nghĩ những chuyện thừa thãi khác, anh lắc đầu gạt chuyện này ra khỏi đầu, vừa nghiêm trận chờ địch vừa nói với Dịp, con này muốn giết chúng ta trong nháy mắt là tuyệt đối không thể. Vì vậy, nếu ở phía trước chống đỡ có phần khó khăn, cảm thấy có vấn đề, thì cậu hãy lập tức thức tỉnh thành thực liệp giả chính thức đi. Bởi vì trước đây tôi là người sở hữu vật phẩm chuyển chức thuốc tiêm năng lượng cao hệ cơ rồ, nên có thể tra cứu quá trình sử dụng của nó. Lúc đó không gian đã nói với tôi, một khi cậu sử dụng vật phẩm này, cậu sẽ lập tức tiến vào trạng thái nội thị. Khi đó cậu có thể rất kiên nhẫn xem xét và đưa ra các lựa chọn cân nhắc, từ từ chọn cũng kịp, vì lúc đó tương đương với việc dòng chảy thời gian bị làm chậm lại. Cho đến khi cậu chính thức lựa chọn trở thành thực liệp giả, tốc độ thời gian mới trở lại bình thường. Dịp nghiêm túc gật đầu, tôi biết rồi. Lúc này, tiếng liên thanh độc đáo của mộ cản xạ cũng vang lên. Vì con quái vật trước mặt có kích thước quá lớn, nên dù độ chính xác của việc bắn quét liên tục có giảm xuống rất thấp, cũng tuyệt đối không có chuyện bắn trượt. Dưới sự tấn công như vậy của mộ cản xạ, hai linh hồn sói rắn nhanh chóng được triệu hồi ra. Dù đang ở trên biển, chúng vẫn dùng móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào người con sinh vật huyền thoại chủ hạ cấp dạ, đồng thời không ngừng dùng miệng xé rách da thịt nó. Con chủ hạ cấp dạ liên tục gầm lên giận dữ, lại phun ra thêm vài luồng độc, nhưng lần này mọi người đều đã có chuẩn bị, không ai bị thương vào nữa. Thấy chủ hạ cấp dạ ngày càng đến gần, trên mũi tàu đột nhiên bùng lên một luồng sáng đỏ. Thì ra lão hải cẩu một tay không biết đã lẻn đến mũi tàu từ lúc nào, đặt hai khẩu pháo 2MOUNZ dùng để áp sát mạn tàu vào vị trí của khẩu pháo chính trước đây. Loại pháo này chủ yếu bắn ra đạn đếm, ở cự ly gần trong vòng 50m, sát thương cực kỳ khủng khiếp. Theo sau hai tiếng nổ lớn, trên thân chủ hạ cấp dạ lập tức xuất hiện hai vết thương trông vô cùng thảm khốc, thịt đỏ tươi không ngừng co giật, cố gắng đẩy những viên đạn chỉ và mảnh sắt găm trong cơ thể ra ngoài. Trong cơn đau đớn, nó đột nhiên phát ra một tiếng giống thê lương, cái đuôi to khỏe quật mạnh xuống mặt biển. Ngay lập tức, một con sóng khổng lồ cao 5-6m bất ngờ ập đến như một bức tường, đâm sầm vào mũi tàu. Một tiếng rắc vang lên, cả con tàu mấy nghìn tấn bị đánh văng, khiến nó nghiêng gần 45 độ. Cú va chạm này cực kỳ đột ngột, lập tức có hơn 10 người hét lên kinh hãi rồi lăn xuống biển. Đồng tử của Phương Sâm Nham đột nhiên co rút, quả nhiên, loại sinh vật huyền thoại dưới nước này một khi ở sân nhà, thường có thể phát huy ra thực lực cao hơn một bậc. Chỉ có điều, đối với Phương Sâm Nham, ngay cả khi còn là người thường, anh đã từng liều mạng chiến đấu với những con thủy quái khổng lồ như cá nhà táng, nên anh cũng nắm rất rõ điểm yếu của loại sinh vật này. Đó là một khi bị áp sát, chúng thường sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Ví dụ như hai linh hồn sói rắn mà mổ cạn xạ triệu hồi ra, bây giờ vẫn đang sống rất tốt, tham lam gặm cắn trên người nó, mà chủ hạ cặp dạ dường như cũng bất lực. Trong nháy mắt, con quái vật biển khổng lồ đã tiếp cận trong vòng 30 mét con tàu. Dịp đứng trên mũi tàu, tay trái cầm kiên, tay phải cầm con kiếm, vững chãi như núi. Phương Sâm Nham cũng lật tay rút ra khẩu dạ tầm, giơ lên nhắm thẳng vào đầu chủ hạ cặp dạ trong tích tắc. Gió thổi qua má Phương Sâm Nham, mang theo một cảm giác mát lạnh khác lạ, hơi thở của biển cả như vòng tay của người mẹ bao bọc lấy anh. Nhưng bàn tay cầm súng của anh lại vững như bàn thạch. Phải thừa nhận rằng, uy lực của khẩu dạ tâm lúc này đã từ một vũ khí mạnh mẽ hàng đầu lùi về tuyến hai. Định vị của Phương Sâm Nham đối với nó bây giờ đã trở thành một con át chủ bài, thứ anh theo đuổi chủ yếu không còn là sát thương của nó, mà là hiệu ứng chắc chắn trúng đích và thời gian choáng 2 giây bắt buộc của khúc ca rượu run. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có thể cho con sinh vật khổng lồ bậc ba này một đòn đau, khiến nó choáng váng trong 2 giây, thì sẽ càng thuận lợi hơn cho dịp xông lên thu hút sự chú ý của nó. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc khẩu dạ tâm được Phương Sâm Nham lấy ra từ không gian cá nhân, nó tiếp xúc với làn gió biển mát lạnh ở bước, với không khí quen thuộc mang theo vị mặn, với những con sóng cuộn trào và với sự phô trương sức mạnh của con quái vật khổng lồ trước mặt. Ở một nơi rất xa, một mối liên kết mạnh mẽ và bí ẩn cũng rung động theo. Lập tức, một cảm giác khó tả tỏa ra từ khẩu súng, cảm giác đó chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, đó là uy hiếp. Một sự uy hiếp tàn khốc. Đang ở dưới nước, Phương Sâm Nham càng cảm nhận rõ hơn, nước biển xung quanh dường như cũng có sự thay đổi, trở nên ngưng động. Và phản ứng mạnh nhất, không ai khác chính là con sinh vật huyền thoại chủ hạ cấp dạ. Nó vốn đang vô cùng tức giận, muốn tấn công những con kiến hôi trước mặt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phía trước lại truyền đến một luồng khí tức kinh hoàng vô song. Khí tức đó căn bản không phải là thứ mà nó hiện tại có thể chống đỡ, giống như một xoáy nước điên cuồng đẩy những răng cưa sắc lẹm, một khi bị cuốn vào, chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, một chuyện khiến người ta kinh ngạc đến há hốc mồm đã xảy ra. Con chủ hạ cặp dạ này vốn ra đòn phủ đầu, dùng đuôi quật lên con sóng khổng lồ, khiến tất cả mọi người đều đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là hôm nay rất có thể sẽ thuyền nát người tan ở đây. Nhưng điều không ai ngờ tới là, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ đã diễn ra. Con manh thu khổng lồ của biển cả này, khi lao đến trước thân tàu khoảng hơn 30 mét, lại đột nhiên phát ra một tiếng rít thê lương. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra, tiếng rít đó chứa đầy sự sợ hãi tột độ, hệt như chó hoang gặp phải mánh hổ chương 22. Giải phẫu ngay sau đó, con quái vật biển chủ hạ cặp dạ bất ngờ phanh gấp ngay trên mặt biển, rồi bất chấp tất cả mà đập sóng, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bọn hải tặc đối mặt với chuyện khó tin như vậy, tự nhiên không khỏi sững sờ trong giây lát, nhưng Vương Sâm Nham và đồng đội đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện còn kỳ lạ hơn thế nhiều, nên lập tức phản ứng lại, quyết không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để đánh chó rơi xuống nước này. Một mặt, họ điên cuồng tấn công, mặt khác, họ gào thét chửi đới, thúc giục đám hải tặc lái thuyền đuổi theo sát nút. Kết quả cuối cùng của cuộc truy đuổi tuy không thể hạ sát con chủ bạ cặp dạ tại trận, nhưng một phát đạn xích vốn dùng để tấn công cột buồm của đối phương đã lập công, vô tình mà chúng đánh gãy phăng chiếc đuôi dài như đôi cá sấu của nó. Trong tiếng gào thét thảm thiết của chủ bạ cặp dạ, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả một vùng biển gần đó. Nó nhân cơ hội lặn sâu xuống biển, còn đám thủy thủ thì reo hò vang dội, khuôn chiếc đuôi bị đứt lên thuyền. Phần dày nhất của chiếc đuôi máu me này to như một cái thùng rượu, chiều dài của đoạn đuôi bị đứt thậm chí gần 6 mét. Lớp da bên ngoài vô cùng cứng rắn và dày, nhìn từ mặt cắt, độ dày ít nhất cũng khoảng 2 cm. Bên trong, những thớ cơ màu đỏ tươi vẫn không ngừng co giật, cho thấy sức mạnh bùng nổ khổng lồ ẩn chứa bên trong. Khi ngón tay Phương Sâm Nham chạm vào thứ này, anh lập tức nhận được thông báo của không gian, vật phẩm không xác định, chờ giám định. Anh biết rằng trận chiến này tuy có vẻ công cốc, nhưng chắc chắn không phải là một chuyến đi vô ích. Tiếp theo, Phương Sâm Nham sắp xếp vài tên hải tặc thông thạo xuống nước, vài ưu thịt bắp ngồi thuyền cứu sinh đi trước mở đường. Lúc này, họ không còn sợ hãi những lời đồn đại trước đó nữa, hăng hái nhảy xuống biển, dùng dao mang theo để cắt đứt đám tàu đuôi ngựa khổng lồ chẳng chịt như một tấm lưới đen. Hắc Phàm được giao phụ trách việc này. Nếu có bất kỳ biến cố nào, hắn hẳn có thể dễ dàng đối phó. Đáng nói là, sức sống của đám tàu đuôi ngựa khổng lồ này cực kỳ ngoan cường, nếu chỉ đơn giản là chặt đứt chúng, thì chưa đầy vài phút sau chúng sẽ lại quấn vào nhau. Vì vậy, những người đi sau cũng đừng hòng hưởng lợi sẵn. Là một người am hiểu quản lý trên biển, Phương Sâm Nham rất rõ đạo lý cương nhu đúng lúc. Nhân cơ hội tàu Sam chỉ có thể di chuyển chậm rãi, anh liền để lại số người canh gác cần thiết, rồi lấy rượu rum và thịt khô cướp được ra, tổ chức một bữa tiệc mừng công ngắn, cho phép đám hải tặc nghỉ ngơi thư giãn. Mệnh lệnh này đương nhiên nhận được sự ủng hộ nhất trí của toàn bộ hải tặc. Họ bắt đầu reo hò, rồi nhanh chóng bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Trong tiết trời ở mức thế này, nướng miếng thịt khô thơm ngon đến tơ mỡ, cắn một miếng rồi nốc một ngụm rượu rum, để cảm giác cay nồng lan tỏa từ đầu lưỡi đến tứ chi, cảm giác khoan khoái đó thật sự chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả bằng lời. Phương Sâm Nham đi một vòng giữa đám đông, thỉnh thoảng dừng lại uống một ngụm với ai đó, kể vài câu chuyện tục tiễu khiến thuộc hạ cười dâm đãng, tiện thể thiện ý nhắc nhở đừng say xỉn lúc này, nếu không khi đến tỏ tiểu gạ sẽ chỉ có thể ở lại trên thuyền canh gác. Thấy mọi chuyện đều rất ổn thỏa, anh định vào khoang thuyền để lên kế hoạch sau khi đến tỏ tiểu gạ. Khi Phương Sâm Nham đi về phía khoang thuyền được vài bước, đang định mở cửa thì bỗng nghe thấy một trận cười phá lên từ một nhóm hải tặc tụ tập cách đó không xa, nhưng rất nhanh sau đó, một tên le lưỡi, mặt đỏ bừng nói, lũ lừa các ngươi ngu ngốc. Ta biết thật đấy, thủ lĩnh đã dùng cách gì để đuổi con quái vật đó đi. Ha 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 ha, đừng có khoác lác nữa, lúc đó mày đang đứng trên cột buồm quan sát mà, mày còn chẳng làm dụng nổi một cái bậy của con quái vật. Mấy tên hải tặc đồng loạt chế nhạo hắn. Tên lính gác trên cột buồm rất tức giận nói, chính vì ta ở trên cột buồm nên mới nhìn rõ hơn các ngươi. Thủ lĩnh không biết dùng cách gì mà gọi được tao đến, hoặc ít nhất cũng là ảo ảnh của tao. Tao? Một tên hải tặc nghi ngờ, mẹ kiếp, trên đời này có ít nhất 1 triệu thằng tên tao, mày nói ai? Chẳng lẽ là tao đó? Một tên hải tặc dường như tỉnh cả rượu, giọng hắn trở nên bí ẩn, tao ác mộng ư? Con tao của David Jones. Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt bắt đầu tràn ngập sợ hãi. Bất cứ ai làm hải tặc lâu năm chắc chắn đều đã nghe trong quán rượu về truyền thuyết của con bạch tuộc khổng lồ kinh hoàng đó. Ở vùng biển Caribbean, tần suất nhắc đến nó còn nhiều hơn cả David Jones, bởi vì dù sao tàu người Hà Lan bay vẫn là một con tàu, dù nó rất mạnh mẽ và kỳ quái, nhưng quái vật biển to, kẻ tấn công từ dưới đáy biển sâu, hoàn toàn là biểu tượng của sự vô địch. Tên lính gác bắt đầu đắc ý, đúng vậy. Tony, tao thấy cần phải sửa lại cách gọi của mày, hãy gọi nó là thần hộ mệnh tao đi. Đối với những tên hải tặc xui xẻo khác, con quái vật bạch tuộc khổng lồ này vẫn là cơn ác mộng không lời giải, nhưng đối với chúng ta, giờ đây nó đã hóa thân thành thần hộ mệnh của chúng ta. Nói đến đây, tên lính gác nhận thấy lời nói của mình đã thu hút thành công sự chú ý của các đồng đội xung quanh. Sau khi nốc một ngụm rượu rum, hắn bắt đầu phấn khích khoa tay múa chân, ta đã tận mắt nhìn thấy trên cột buồm, ngay khi con chủ hạ cặp dạ sắp lật úp thuyền, thủ lĩnh đã rút ra một khẩu súng kiếp trông rất lợi hại từ dưới nước, nhắm vào nó. Khoảnh khắc đó, nước biển xung quanh thủ lĩnh đã ngưng tụ lại một cách thần kỳ, ta khó mà diễn tả được cảm giác đó, giống như nước biển đột nhiên biến thành một khối keo trong suốt. Ta thể trên mộ của cha mẹ ta, hình dạng của khối nước biển đó chính là một con bạch tuộc khổng lồ vô cùng. Và, ngầu quá. Thảo nào con quái vật đó phải chạy trối chết. Một cái rác hút trên xúc tu của tao vĩ đại cũng đủ để hút não của chủ bạ cặp dạ ra rồi. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham cũng có cảm giác bừng tỉnh. Anh biết tên hải tặc này có lẽ đã nói sự thật. Đây cũng là lời giải thích duy nhất cho việc con chủ bạ cặp dạ bỏ chạy dứt khoát như vậy. Theo phân tích của Phương Sâm Nham, bạch tuộc tao rất có thể đã vượt qua ngưỡng cửa bậc 7 của sinh vật truyền kỳ, là một tồn tại bậc 8, ở dưới nước thậm chí có thể phát huy ra thực lực bậc 9. Vì vậy, một sinh vật truyền kỳ bậc 3 còn con gặp phải một kẻ mạnh mẽ vô song như vậy, dù chỉ là ảo ảnh, tự nhiên sẽ sợ đến vai cả da quần, giống như chó người thấy mùi nước tiểu của hổ cũng sẽ mềm nhũn cả người. Ảo ảnh của bạch tuộc tao xuất hiện, suy cho cùng, có lẽ là do khẩu súng dạ tâm. Khi Phương Sâm Nham nhận được nó, anh đã thông qua vòng bay may mắn của bạch tuộc tao để có được vũ khí này. Lúc đó, anh vừa mới gia nhập tàu người Hà Lan bay, không thể nào nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của David Jones. Vì vậy, để thận trọng, David Jones hoặc bạch tuộc tao có thể đã để lại dấu ấn của mình hoặc dở cho gì đó trong khẩu súng này. Một khi phát hiện Phương Sâm Nham là gián điệp hoặc có ý đồ bất lợi với tàu người Hà Lan bay, họ có thể thu hồi vũ khí này bất cứ lúc nào. Rõ ràng, sự mạnh mẽ của không gian đã ngăn cách linh hồn ấn ký bên trong khẩu súng này. Vì vậy, khi Phương Sâm Nham quay trở lại thế giới này và rút dã tâm ra, tự nhiên sẽ kích hoạt bố cục trước đó của David Jones. Hơn nữa, David Jones và Bao hiện tại hẳn đã mạnh hơn, nên chỉ cần khí tức dò dỉ ra cũng đủ khiến chủ bạ cặp dạ chạy mất dép. Công bằng mà nói, Phương Sâm Nham không hổ thẹn với lòng, rất có tình có nghĩa với David Jones. Vào thời khắc mấu chốt, lời nhắc nhở của anh thậm chí suýt nữa đã khiến bố cục của Tư và đồng đội tan thành mây khói. Vì vậy, lần này khi tiến vào, anh cũng dám mượn danh tàu người Hà Lan bay để xuất hiện một cách đình đám. Sau khi nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt, lòng Phương Sâm Nham cũng trở nên sáng tỏ. Anh cũng không ngăn cản tên lính gác tiếp tục thêm mắm thêm muối kể lại những gì mình đã thấy, bởi vì điều này không nghi ngờ gì là rất có lợi cho việc duy trì sự thống trị của anh trên tàu. Lúc này, Hắc Phàm cũng dẫn theo vài tên hải tặc mở đường trở về. Hắn lướt súng, trên tay chân cũng có những vết xám đen do bị tàu đuôi ngựa khổng lồ cuốn vào, mép vết thương cũng sưng đỏ lên, rõ ràng cũng đã chịu không ít khổ cực. Hắc Phàm sau đó dâng lên cho Phương Sâm Nham một chiếc đĩa trắng tinh, trong đĩa có 6 quả màu đen như gai, lờ mờ phát ra ánh sáng xanh lục, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tầm thường. Đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến tàu đuôi ngựa khổng lồ chặn đường biển vào thời điểm này. Hắc Phàm hơi không người, cung kính nói với Phương Sâm Nham: "Vào mùa này, dòng hải lưu sẽ mổ sẽ mang một lượng lớn sinh vật phụ du, cá, tôm đến vùng biển gần đây, điều này đồng nghĩa với thức ăn phong phú, dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ nước ấm áp. Nhiệt độ tương đối ổn định này cũng rất có lợi cho sự sinh sản của thực vật, vì vậy đám tóc của người chết này sẽ chọn thời điểm này để nổi lên mặt biển một cách rầm rộ, nhanh chóng kết trái để sinh sôi nảy nở. Ai cũng biết, sinh vật trong thời kỳ động dục luôn tỏ ra điên cuồng và khó hiểu." Phương Sâm Nham cười nói: "Đây là quả của chúng sao?" Hắc Phàm gật đầu: "Trong toàn bộ vùng biển Cạ Dịch Bỉn, chỉ có rất ít người biết được bí ẩn này, tôi là một trong số đó, và bây giờ ngài cũng đã gia nhập hàng ngũ này." Phương Sâm Nham trầm ngâm nói: "Vậy thì, con quái vật được gọi là chủ bạ cặp giả cũng đến vì thứ quả này. Nó coi những quả này là của riêng, tấn công chúng ta là vì chúng ta đã xâm phạm vào khu vực săn mồi của nó." Chương 23, kích hoạt nhiệm vụ ẩn trước lời của Phẹn Sen Mị Án. Hắc Phàm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thưa đại nhân, tôi chỉ có thể nói rằng đây là một suy đoán hợp lý và táo bạo." Phẹn Sen Mị Án nhìn Hắc Phàm, trầm tư một hồi: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết thứ quan trọng nhất, tên và công dụng của quả này." Hắc Phàm lộ vẻ lúng túng: "Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, dù sao tôi cũng chỉ là một tên cướp biển, đại nhân à." "Ồ đúng rồi, nó là một loại hạt giống rất hiếm, ở tọ tiểu gà hẳn có thể bán được giá tốt." Phèn Sen Nhi An mỉm cười: "Nhưng ta thấy kiến thức của ngươi có vẻ rất uyên bác đấy, rất giống một luyện kim sư." Vẻ mặt Hắc Phàm càng thêm khó xử: "Thực ra, trước đây tôi chỉ là một tên đầy tớ loại rất hèn mọn. Tôi may mắn được sống dưới sự che chở của Hân Tức Tiểu Phóc Cơ ở cảng tọ tiểu gà trong 5 năm. Trong thời gian đó, tôi đã nghe lỏm được một vài kiến thức từ một vị luyện kim sư vĩ đại, và may mắn hơn là tôi dường như đã nắm vững được chúng. Đó là nguồn gốc năng lực của tôi mà ngài thấy. Nhưng sau khi cảng tỏ tiểu gà suy tàn, vị luyện kim sư đó dường như cũng đã qua đời, tôi vì muốn sống sót nên đành phải trở thành cướp biển." Phèn Sen Ni Ản tỏ ra hứng thú: "Vị luyện kim sư vĩ đại đó tên là gì?" "Bà Cồn đại sư, nguyện cho linh hồn ngài được yên nghỉ." Hắc Phàm cung kính nói. Phèn Sen Ni Ản lấy làm lạ: "Ông ta chết như thế nào? Dù là cướp biển cũng không dám xúc phạm đến uy nghiêm của ông ta chứ?" Hắc Phàm nói bay: "Trước khi chuyện đó xảy ra, đại sư đã được Vân Tức triệu vào lâu đài. Lúc rời đi, ngài ấy đã mang theo gần như toàn bộ bảo vật quý giá, vì nghe nói là để thực hiện một nghi thức liên quan đến linh hồn. Tôi vẫn nhớ trước khi đi, ngài ấy còn dặn tôi chuẩn bị bữa tối là sườn cừu sốt tiêu đen tái vừa, nếu không sẽ thưởng cho tôi một trận roi. Tức là kết cục cuối cùng, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối ngon lành từ sớm, còn đại sư thì lại vĩnh viễn không thể trở về." Tiếp đó, Phèn Sen Nhi An lại trò chuyện với Hắc Phàm một lúc, nắm được đại khái tình hình của cảng tỏ tiểu gã đã hoàn toàn hoang phế, sau đó cho gã rời đi. Không cần Phèn Sen Nhi An ra lệnh, sau khi đi ra khỏi vùng biển Sát Gà Sô, tất cả cướp biển đều tự động vào vị trí. Tàu Sam Dương Buồm xé toạc mặt biển, cưới sóng rẽ gió lao đi với tốc độ cực cao. Khi mọi người nhìn thấy những con sóng bạc đầu quần cuộn ập vào những tảng đá màu xám đen nặng nề bên bờ, điều đó có nghĩa là tỏ tiểu gạ đã ở ngay trước mắt. So với cảng tỏ tiểu gạ trước kia, nơi này có địa thế trời ban hơn hẳn. Nếu nhìn từ trên cao xuống, hòn đảo này có hình chữ C rất tiêu chuẩn. Chỉ có một lối vào rộng chưa đến 200 mét, vịnh biển hình vòng cung được những ngọn núi đá đen cao chót vót bảo vệ, có thể neo đậu được những con tàu dưới 7 của buồm. Điều đáng kinh ngạc hơn là, ngay cả ở phía trước lối vào duy nhất của vịnh biển, lại có một tảng đá ngầm khổng lồ màu đen hình tam giác sừng sững đứng đó. Điều này có nghĩa là dù bao táp ập đến, sóng to gió lớn bên ngoài cũng khó lòng ảnh hưởng đến sự yên bình và tĩnh lặng bên trong định. So với việc Vân Tức Tiểu Phọc Cơ độc chiếm cảng tỏ tiểu gạ trước đây, bến cảng trung lập mới nổi này dường như được chống đỡ bởi vài thế lực. Sau khi nhóm Phèn Sen Nhi An nhìn thấy tảng đá ngầm khổng lồ màu đen hình tam giác mang tính biểu tượng đó, họ thậm chí còn nghe thấy tiếng đoàn đoàn từ bến cảng sáng đèn ở phía xa. Một cựu thủy binh của hạm đội hoàng gia nghi hoặc hỏi: "Họ đang bắn pháo hoa chào đón chúng ta đấy à?" Lão Hải Cẩu vừa hay nghe được câu này, liền nghe hàm răng vàng khẽ ra cười nói: "Không, họ đang đấu súng đấy." Tỏ Tiểu Gạ là một thành phố tràn ngập hỗn loạn, của cải và tự do. Tất cả các cựu thủy binh của hạm đội hoàng gia gần như đều nhún vai, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu. Vì tàu của nhóm Phèn Sen Nhi An là chiến hạm tiêu chuẩn của Hải quân Anh, nên khi họ đến gần lối vào bình hẹp, họ đã được chào đón bằng một trận pháo kích dữ dội. May mà rất nhanh sau đó, một tên cướp biển lão làng đã từng đến đây liền chèo thuyền cứu sinh ra đàm phán. Sau khi đám người kia nhìn rõ lá cờ cướp biển treo trên tàu, chúng lại cử người lên kiểm tra một lượt rồi mới cho đi, dĩ nhiên là sau khi đã nộp phí vào cảng. Ngoài ra, chúng còn đăng ký mục đích giao dịch của nhóm Phèn Sen Nhi An, ví dụ như muốn bán gì, muốn mua gì, v.v. Nói tóm lại, thủ tục hải quan của bến cảng này tuy đơn giản nhưng không hề qua loa. Khi tàu Sam thuận lợi cập bến, Phèn Sen Nhi An tính toán thời gian, còn 3 tiếng nữa mới đến Hưng Đông, nghĩa là thời gian dự tính của họ vẫn còn khá dư dả. Để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Phèn Sèn Ni Ản ra lệnh cho tất cả cướp biển ở lại trên tàu chờ đợi. Ba người họ sẽ đi cùng với Kaby, vì gã này đã từng đến đây một lần, khá am hiểu các nơi ở Tọ Tiểu Gà, hơn nữa thực lực của Kaby lúc này cũng không thể xem thường. Nếu có chuyện gì xảy ra khi họ không có ở đây, Philip và Lão Hải Cầu sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết, đợi họ trở về rồi mới tuyên bố hoạt động tự do. Dù quyết định của Phèn Sèn Nhì Ản lúc này có hơi vô lý, nhưng uy thế của hắn đã ăn sâu vào lòng người, nên đám cướp biển cũng chỉ có thể răm rắp tuân theo. Khi ba người Phèn Sèn Nhì Ản đặt chân lên vùng đất Tọ Tiểu Gà, họ lập tức nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, bạn đã đặt chân lên cảng cướp biển Tọ Tiểu Gà. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Bạn nhận được 1.500 điểm thông dụng. Điểm công vân của bạn 1. Gợi ý, bạn đã đến cảng Tọ Tiểu Gà trước 8 giờ sáng. Bạn đã kích hoạt thành công điều kiện của nhiệm vụ chính tuyến ẩn. Bạn có muốn kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ẩn không? Cảnh báo, lựa chọn này sẽ làm tăng độ khó của chuyến phiêu lưu tiếp theo, đồng thời bạn sẽ không thể nhận các nhiệm vụ chính tuyến thông thường nữa. Ba người Phèn Sèn Nhì Ản nhìn nhau, thảo luận đơn giản một lúc, đều cảm thấy sẽ không có vấn đề gì lớn nên đã chọn nhiệm vụ ẩn. Còn đá ngầm thì đợi sau khi nhóm Phèn Sèn Nhì Ản nhận được phần thưởng nhiệm vụ, xác nhận phần thưởng lần này không hậu hĩnh lắm nên cũng không đội thức tỉnh thành thực liệt giả, tiếp tục nhận nhiệm vụ để tìm độ khó xuống thêm nữa. Tuy nhiên, sau khi bị không gian làm suy yếu, phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến này của đá ngầm chỉ nhận được 300 điểm thông dụng, may mà một điểm công văn kia không bị hao hụt. Ngay sau đó, một loạt thông báo khác nhanh chóng hiện ra, các bạn đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ẩn, bước ngoặt. Tại Tọ Tiểu Gà lúc này có thể nói là ngọa hổ tàng long, trên người một vài kẻ trông có vẻ xa cơ thất thế thực ra lại ẩn giấu rất nhiều bí mật. Bạn có thể nghe ngóng được nhiều manh mối giá trị từ miệng của người pha chế rượu trong quán rượu bồ câu xám ở bến cảng. Lúc này, ba người Phèn Sèn Nhì Ản đương nhiên nói địa điểm cho cả bị dẫn đường, bảo gã dẫn họ chạy đua với thời gian để đến đó. Đi dọc đường, dân số ở Tọ Tiểu Gà khá đông và cũng vô cùng hỗn loạn, không có sự ngăn nắp trật tự như cảng Tọ Tiểu Gà dưới sự cai trị của Hân Tức Tiểu Phọc Cờ trước đây, nhưng lại có thêm một sức sống mãnh liệt, thô lô và hạ lưu đặc trưng của các biển. Bốn người đi trên đường phố Tọ Tiểu Gà một lúc, những tòa nhà được dựng lên một cách bừa bãi trông như hang chuột đất. Những kẻ bẩn thỉu nên ngang trên phố, thỉnh thoảng lại có người bị đánh đập. Gái điếm phe phẩy những chiếc váy rẻ tiền, dùng phấn son kém chất lượng để quyến rũ khách hàng. Lối trang điểm của họ thật kinh khủng, chẳng khác gì những chú hề bây giờ, môi thì quá đỏ hoặc phấn thì quá trắng. Cả thành phố như bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc. Đông nhiên, gã da đen đưa tay ra sau tóm lấy một bàn tay đang thọ vào túi mình. Chủ nhân của bàn tay là một gã lang thang rách rưới, hình xăm mỏ neo trên ngực cho thấy gã là một tên cướp biển thất nghiệp. Bị bắt quả tang, gã lang thang không hề có chút xấu hổ hay giác ngộ nào của một tên trộm, mà dùng tay còn lại cầm dao găm đâm về phía mồ gặm xạ, rõ ràng là định trộm không thành thì chuyển sang cướp. Đã vậy thì gã da đen cũng không khách sáo nữa. Hắn dùng sức vặn tay gã kia theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi xương tay của gã phát ra một tiếng rắc giòn tan rồi mới buông ra giữa tiếng hét thảm thiết của gã. Ngay khi tên trộm cướp đang đau đến toát mồ hôi lạnh ngẩng đầu lên, nhìn lại với ánh mắt toán độc, gã da đen đã rút súng lục và sập ra, bắn nát đầu gã một cách gọn gàng dứt khoát. Hắn dùng máu tươi và sự tàn nhẫn để chứng tỏ mình cũng không phải kẻ dễ chọc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động này đã dọa lùi ít nhất 7-8 kẻ đang định mò đến gây sự. Rõ ràng, ở bến cảng hỗn loạn này, thương nhân không có khả năng tự vệ chắc chắn không thể tồn tại. Chỉ cần bạn không gây sự với các cửa hàng, thì mọi thứ đều được cho phép. Có lẽ chính nơi có độ tự do cao như vậy mới khiến bọn cướp biển cảm thấy thoải mái. Xem ra, sự phồn vinh dị dạng của Tọ Tiểu Gà tuyệt đối không phải là không có lý do. Quán rượu bồ câu xám không quá khó tìm. Bên trong chỉ có những chiếc bàn gỗ kê sát tường. Mấy cái bàn này trông có vẻ được làm rất thô sơ, nhưng đều có chung đặc điểm là chắc chắn, bền bỉ và không thể di chuyển. Phèn Sèn Nhì Ản thậm chí còn để ý thấy cốc uống rượu cũng được làm bằng gỗ. Ánh đèn trong quán rượu mờ ảo, những ngọn nến trắng trên giá nến dường như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Vừa bước vào quán, chiếc mũi đã được gió biển bên ngoài thanh tẩy từ lâu lập tức bị nhồi đầy một mùi hỗn hợp của chân thối, mùi rượu và mùi mồ hôi. Nhiệt độ trong quán chắc phải cao hơn bên ngoài 5-6 độ, tiếng người ồn ào như vỡ chợ. Có người đang khóc, có người đang cười, còn có những gã say rượu đang ẩu đả với người lạ, tiếng quyền cước va vào da thịt vang lên buôn bốp không ngớt. Chương 24, quán bar của bạn bổ xa người duy nhất trông có vẻ bình thường trong quán bar này là gã pha chế. Gã mặc một đôi vớ cô tông bó sát kéo đến bắp chân, bên trên là chiếc quần rộng thùng thình, áo dài cài khuy to bản, sơ mi màu bè và không thắt nơ. Thấy nhóm ba người của Phương Sâm Nham trên bảo, gã thờ ơ nói, chỉ có rượu dùm và bia, muốn mấy ly. Phương Sâm Nham dứt khoát giải một bốc Louis vàng lên quầy bar, thời gian của chúng tôi rất gấp, nên mấy thứ anh giới thiệu không hấp dẫn lắm đâu. Tôi hy vọng có thể nghe được chút tin tức từ miệng anh. Gã pha chế cười một cách nham hiểm, thu hết số Louis vàng nhưng không nói gì, mà tiếp tục lặp lại, ở đây chúng tôi chỉ có rượu dùm và bia, xin hỏi các vị muốn mấy ly. Sắc mặt Phương Sâm Nham hơi thay đổi, chúng tôi không đến đây để uống rượu. Gã pha chế nở một nụ cười quỷ quệt, vậy thì mời đi cho. Phương Sâm Nham đột nhiên phá lên cười ha ha, thú vị, rất thú vị. Xem ra anh định nuốt trọn của tôi rồi. Gã pha chế cười khẩy, thờ giờ. Có kẻ gây rối. Nghe tiếng gọi của gã, mấy tên đô con béo tốt đang cụng ly ở phía xa liền bước tới. Bọn chúng bẻ khớp tay kêu răng rắc, rồi nghiêng đầu nhìn xoáy vào ba người Phương Sâm Nham với ánh mắt không mấy thiện trí. Tên cầm đầu có bộ lông ngực xoăn tít, hẳn là thờ giờ rồi, bọn mày tự cút đi, hay để tao ra tay ném chúng mày ra ngoài. Gã pha chế đột nhiên nói giọng ghê rợn, mấy thằng ngu mới đến này không hiểu quỷ, dám trực tiếp hỏi mua tin tức từ tao. Ừ. Nhưng ra tay cũng hảo phòng đấy, coi như cho tao thêm một khoản. nể mặt mấy đồng Louis bằng này, Further, mày chặt một tay của chúng rồi đổi đi. Phương Sâm Nham lúc này đang nội, làm gì có thời gian đôi co với hắn, chỉ biết thở dài, lắc đầu. Nhưng lúc này, Cảm Bị đã xa sờ mặt, gầm lên rồi bước tới trước một bước, lũ khốn kiếp chúng mày, dám bất kính với đại ca, tất cả đều phải chết. Tên Phở Dở vai u thịt bắp kia lập tức trợn tròn mắt, cảm thấy uy quyền của mình bị khiêu khích, liền tung một cú đấm hung hãn vào mặt Cảm Bị. Cảm Bị cũng không vừa, đấm thẳng một cú đối mặt, hai gã thô lô và hung ác như nhau sắp có một cuộc va chạm trực diện này lửa. Đối với Phở Dở, gã có chỉ số sức mạnh lên tới 40 điểm. Con số này đối với những kẻ khế ước khác có thuộc tính cao nhất chỉ loanh quanh 30 điểm thì gần như là áp đảo, thậm chí là nghiền ép. Nhưng đối với Cảm Bị, người đã có được găng tay ổ giờ mạnh mẽ, con số đó còn lâu mới đủ. Khi tung cú đấm này, Cảm Bị đột ngột dồn sức. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, cánh tay của Phở Dở lập tức bị bẻ cong như một que diêm. Cả người gã bị lực xung kích cực lớn đánh bay ngang ra, mặt mũi đỏ bừng. Thân hình nặng nề của gã đập dầm một tiếng vào cây cột trong quán bar, rồi mềm nhũn ngã vật xuống đất, máu tươi trong miệng lúc này mới không ngừng trào ra. Trong phút chốc, cả quán bar rung lên dữ dội, bụi bặm rơi lả tả. Vốn dĩ trong quán bar hỗn loạn không ai để ý đến tình hình bên này, nhưng cú ra tay của Cảm Bị lập tức biến anh ta thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chỉ có mấy tên tay chân bên cạnh Phở Dở là chưa hiểu chuyện gì, thấy đại ca bị hạ gục liền xông cả lên. Cảm Bị có vẻ rất có kinh nghiệm với mấy vụ ẩu đả trong quán bar kiểu này, anh ta cười ha hả rồi lao về phía trước, một cú trỏ quét vào lồng ngực tên côn đồ bên phải. Giữa những tiếng rắc rắc giòn giã, lồng ngực của gã này lập tức lom hẳn vào, máu tươi phun xối xả, khiến không khí vốn đã vận đục của quán bar lại thêm phần tanh tưởi. Nhưng đúng lúc này, một tên côn đồ khác vớ lấy cây gậy sắt đập vào đầu Cảm Bị. Sau một tiếng bốp trầm đục, thân hình Cảm Bị lập tức lảo đảo. Phương Sâm Nham cũng nhận ra ngay lập tức, thanh máu của Cảm Bị đã tụt xuống đáng kể, rõ ràng sau khi đeo đôi găng tay, sức phòng thủ và khả năng sống sót của anh ta đã bị suy yếu đi rất nhiều. Nhưng nhóm của Phương Sâm Nham sao có thể ngồi yên nhìn Cảm Bị bị đánh hội đồng? Phương Sâm Nham tung một cước, đã bay một tên côn đồ trước mặt lên cao nửa mét, trong bóng tối vang lên tiếng loảng xoảng không biết đã làm đổ vỡ bao nhiêu đồ đạc. Đá Ngầm và Mạc Can Sa cũng không chịu thua kém, giam ba đấm hai đá đã hạ gục đám cường đạo trong quán ba. Lúc này, gã pha chế thấy tình hình không ổn định chuẩn, Mạc Can Sa một tay cầm súng, bắn một loạt năm phát xuyên qua đùi hắn. Gã lập tức ngã sấp mặt, văng cả răng cửa, máu mũi chảy ròng ròng. Bọn người trong quán ba lúc này mới hiểu ra, hóa ra gã pha chế có biệt danh Hắc Quả Phụ này định bắt nạt người mới để kiếm trác, ai ngờ lại chọc phải tổ kiến lửa. Cảm Bị tuy trước mặt Phương Sâm Nham hiền như cừu non, nhưng lúc này mới thể hiện bản chất hung tàn của một tên cướp biển. Anh ta sờ sờ cục cũ trên đầu, mắt lóe lên tia hung ác. Đầu tiên, anh ta tóm lấy gã đã dùng gậy sắt đánh mình, túm lấy đầu gã rồi đập liên hồi vào góc quầy bar cứng ngắc. Giữa tiếng hét thảm thiết của gã, anh ta cứ thế đập cho đến chết. Tiếp đó, Cảm Bị phủi tay, xài bước đến trước mặt Hắc Quả Phụ đang rẽ rủa trong vũng máu, một tay túm tóc nhấc đồng nửa người gã lên khỏi mặt đất, rồi ghé sát mặt gần từng chữ, nghe nói vừa rồi mày muốn chặt tay đại ca rồi đuổi bọn tao đi. Ánh mắt Hắc Quả Phụ tràn đầy vẻ oán độc, nghiến răng nói, bọn mày có biết đây là quán của ai không? Ngài Bạt Bồ Xà mà biết chuyện này, ông ấy sẽ lột da chúng mày treo lên ống khói. Đàn bà trong nhà chúng mày sẽ bị bán đi làm. Gã chưa nói hết câu, Cảm Bị đã chát một tiếng, tát thẳng vào mặt gã. Sức lực của anh ta lớn đến mức nào, cú tát này e rằng đã làm nứt cả xương gò má, máu tươi chảy ra từ thai của Hắc Quả Phụ. Gã còn định dãy rủa nói gì đó, Cảm Bị lại giơ tay lên. Khoan đã. Phương Sâm Nham đột nhiên thản nhiên nói. Ánh mắt Hắc Quả Phụ lóe lên tia vui mừng, không nhịn được cười khẳng khặt một cách lắp bắp, giọng nói không rõ ràng, sợ rồi hả? Quỳ xuống dập đầu cầu xin tao 1000 lần đi, có lẽ tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Phương Sâm Nham hoàn toàn không để ý đến gã, nói với Cảm Bị đang nghi hoặc, tôi còn có việc muốn hỏi hắn, nhớ đừng làm chết, giữ lại khả năng nghe và nói là được, còn lại tùy cậu. Tiếng cười đắc ý và đứt quãng của Hắc Quả Phụ đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Cảm Bị cười nham hiểm, túm lấy gã, ấn cánh tay phải của gã lên quầy bar. Hắc Quả Phụ cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, năm ngón tay phải bị đè chặt không ngừng co duỗi muốn giãy ra, nhưng làm sao địch lại được sức mạnh kinh người của Cảm Bị. Giây tiếp theo, một tiếng hét thảm thiết đến cực điểm vang lên. Cảm Bị đấm mạnh vào phần trên cánh tay phải đang lơ lửng của Hắc Quả Phụ. Cú đấm của anh ta có uy lực ngoài sức tưởng tượng, cánh tay phải của Hắc Quả Phụ bị đập gãy rắc một tiếng như cành cây khô. Cảm Bị tiện tay túm lấy rồi giật mạnh, máu tươi phun xối xả, cả cánh tay phải bị xé đứt lìa. Dưới sự tra tấn như vậy, Hắc Quả Phụ cuối cùng cũng sụp đổ, bắt đầu la hét cầu xin tha mạng. Phương Sâm Nha ngồi xổm xuống, hứng thú hỏi, sao nào, bây giờ có hứng thú nói cho tôi biết chưa? Mặt Hắc Quả Phụ bê bết máu tươi, nước bọt, nước mũi lại trộn lẫn với bụi đất, trông thảm hại và nhếch nhác vô cùng. Lúc này, gã dường như không còn sức để nói, việc duy nhất có thể làm là gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Phương Sâm Nham thản nhiên hỏi, gần đây trên đảo có chuyện gì bất thường không? Hắc Quả Phụ thở hổn hển, khó khăn nói, nếu nói ở Tỏ Tiểu Gà chuyện được đồn thổi ầm ĩ nhất gần đây, đương nhiên là các cửa hàng lớn đều đang thu mua những vật phẩm quý hiếm với giá cao. Phương Sâm Nham nói, vậy à? Câu này xem ra không đáng giá 17 đồng vàng mà tôi đưa cho anh đâu nhỉ? Cảm Bị đứng bên cạnh nói giọng lạnh như băng, tao thấy cộng thêm hai con mắt, một cái mũi, hai cái tai nữa chắc là đủ trả nợ. Hắc Quả Phụ run bắn người, vội nói, khoan đã. Thực ra những kẻ thu mua đồ quý hiếm này cuối cùng đều bán lại cho người tỉ gạn, chỉ cần sang tay là có thể bán được giá gấp 2-3 lần. Phương Sâm Nham nghi ngờ, thật không? Thật. Hắc Quả Phụ run rẩy nói, tôi lấy mộ tổ tiên ra thể. Người tỉ gạn chính là tên gọi khác của người dịp si trong thế giới thực. Họ giỏi luyện kim, lang bạt và bói toán, bài tạ ruột và xe ngựa là biểu tượng của dân tộc này. Lúc này, Nhóm ba người Phương Sâm Nham nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, bước ngoặt nhiệm vụ chính tuyến ẩn đã kích hoạt. Bạn nhận được hai lựa chọn. Thứ nhất, tìm đến các cửa hàng lớn đáng tin cậy để hỏi thông tin liên quan đến những vật phẩm quý hiếm. Thứ hai, tìm những người thu mua trong tộc tỷ gạn, giao dịch trực tiếp với họ để dò hỏi thông tin về các vật phẩm quý hiếm. Cảnh báo, lựa chọn phương án 2 sẽ khiến độ khó nhiệm vụ tăng thêm một lần nữa. Độ khó nhiệm vụ mà nhóm của Phương Sâm Nham tham gia là C. Vừa kích hoạt nhiệm vụ ẩn, bước ngoặt, độ khó đã tăng lên C nếu chọn nhánh thứ hai, không còn nghi ngờ gì nữa, độ khó sẽ tăng lên C, tương đương với độ khó khi tiêu diệt đội quân trực thuộc của nữ vương Đao Phong trong thế giới Sở Tạ Sĩ Trục. Xét đến việc đá ngầm có thể thăng cấp thành thực lạp giả bất cứ lúc nào, cùng với thế lực cá nhân mà Phương Sâm Nham xây dựng cũng đã có quy mô ban đầu, độ khó C tuyệt đối không phải là không thể chấp nhận được. Vì vậy, cả ba trực tiếp chọn phương án thứ hai. Quả nhiên như Phương Sâm Nham dự đoán, nhiệm vụ chính tuyến ẩn này thực sự có giới hạn thời gian và có liên quan mật thiết đến những người tỷ gạn sẽ rời đi vào lúc mặt trời mọc. Chương 25, người di gan. Sau khi có được câu trả lời mong muốn, Phương Sâm Nham hài lòng gật đầu, vỗ đầu góa phụ đen như xoa đầu một con chó, rồi tiện tay lấy một chai rượu rum cho gã uống vài ngụm, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng Phương Sâm Nham và đồng đội rời đi, đôi mắt ti hí của góa phụ đen lộ ra một tia lục địa. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên quay trở lại, mỉm cười với góa phụ đen đang đội vàng bày ra vẻ mặt sợ hãi. Ta biết, ngươi chắc chắn hận chúng ta đến chết, phải không? Góa phụ đen vội lắc đầu lia lịa, khóc lóc nói, ngài hỏi gì tôi đáp đấy, tuyệt đối không hề lừa dối ngài. Phương Sâm Nham lại mỉm cười, phải, ta tin ngươi không lừa ta, những gì ngươi nói đều là sự thật. Ngươi cũng khá có tâm kế đấy, nhưng ngươi lại không nói cho ta biết, những người di gan đó chắc chắn rất nguy hiểm. Ngươi dùng cái giá có thể bán lại gấp 2-3 lần để dụ dỗ ta, hy vọng ta sẽ đi thẳng đến chỗ họ rồi chết ở đó, đúng không? Sắc mặt góa phụ đen lập tức tái mét, gã vẫn tuyệt vọng dãy rủa, tôi không có mà. Phương Sâm Nham nheo mắt lời, vẻ mặt này của hắn giống hệt như khi ở thế giới thực nhìn một mẻ lưới đầy cá đang nhảy tanh tách, vậy chẳng lẽ toàn bộ hải tặc ở tỏ tiểu gạ đều là kẻ ngốc sao? Có thể kiếm nhiều tiền hơn tại sao không trực tiếp tìm người di gan để mua? Cứ phải để cho mấy cửa hàng lớn kia kiếm một khoản. Lời giải thích duy nhất chính là, chỉ có những cửa hàng lớn đó mới có thực lực và tự tin để giao dịch với người di gan, tránh bị cướp trắng trợn. Nói rồi, Phương Sâm Nham thản nhiên nói với góa phụ đen, tuy ngươi có ý đồ xấu, nhưng nể tình ngươi đã cung cấp thông tin cho ta, vậy thì giữ lại cho ngươi một cái xác toàn thây bậy. Góa phụ đen thật sự trợn mắt muốn nức, gào lên điên cuồng, ngươi sẽ không được chết tử tế. Cảm bí lập tức xông lên, giữ chặt cằm gã rồi vặn một cái, rát một tiếng đã nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tên này. Bốn người nên ngang rời đi, không một thực khách nào dám ra ngăn cản. Gã da đen tiện tay lấy ra một túi tiền nạp trịch, tung lên mấy cái, bên trong vang lên tiếng len ken của toàn những đồng vàng, rõ ràng là lúc rời đi đã tiện thể cướp sạch quầy ba. Nhưng đúng lúc này, bốn người lại nhận được thông báo, các bạn đã giết thuộc hạ của Bạt Bộ Xạ tại tỏ tiểu gạ và cướp phá cửa hàng của hắn. Quan hệ của các bạn và Bạt Bộ Xạ đã trở thành tử địch. Nhiệm vụ chính tuyến ẩn, lời nguyền được kích hoạt. Mô tả nhiệm vụ, Bạt Bộ Xạ và đám thuộc hạ hung tàn của hắn lúc này vẫn là thủy thủ trên tàu ngọc trai đen, luôn tìm cách hóa giải lời nguyền trên người mình, phải đi khắp nơi thu thập những đồng tiền vàng giải rác trên biển cả dị biển. Vì vậy, chúng cũng không có nhiều thời gian để tìm các bạn gây sự. Tuy nhiên, không lâu nữa, lời nguyền trên toàn bộ tàu ngọc trai đen sẽ được hóa giải. Khi đó, các bạn sẽ phải chuẩn bị đối mặt với sự truy sát của các thủy thủ trên tàu ngọc trai đen. Mục tiêu nhiệm vụ, bí mật chiếm được một đồng tiền vàng Atet gây ra lời nguyền cho tàu ngọc trai đen, khiến Bạt Bộ Xạ không thể hóa giải lời nguyền của mình. Gợi ý, bạn phải giữ đồng tiền vàng ạ kẹt này ít nhất 3 ngày, sau 3 ngày, mỗi ngày giữ thêm sẽ tăng thêm đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, giới hạn là 1 tuần. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, 1 tháng. Sau khi hết hạn, bạn có thể dùng 10.000 điểm thông dụng mỗi ngày để mua thêm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tối đa chỉ kéo dài 7 ngày, sau 7 ngày sẽ tuyên bố thất bại hoàn toàn. Hình phạt khi thất bại nhiệm vụ, các bạn sẽ bị hải tặc trên tàu ngọc trai đen truy sát trong 1 tuần, và thu nhập của các bạn trong thế giới này sẽ bị khấu trừ. Cảnh báo, nhiệm vụ hiện tại của các bạn có thể xung đột với nhiệm vụ của một số khế ước giả khác. Đến rồi. Phương Sâm Nham thầm nghĩ, đây quả nhiên là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đúng là đủ tầm cỡ ép. Theo mốc thời gian hiện tại, tất cả đồng tiền vàng Atet chỉ được cất giữ ở 2 nơi, phần lớn chúng nằm trong chiếc dương ở xào huyệt của Bạt Bộ Xạ trên đảo kho báu, còn một đồng tiền vàng khác thì đang được con gái của tổng đốc Elizabeth mang theo bên mình. Nếu người ngoài muốn đến xào huyệt của Bạt Bộ Xạ trên đảo kho báu, cách tiện lợi và nhanh nhất là lấy được món đạo cụ thần kỳ trong tay giác sở bạ dạo, chiếc la bàn không chỉ hướng bắc, độ khó của việc này thì không cần phải nói nhiều. Còn việc xử lý người phụ nữ xinh đẹp Elizabeth để lấy đồng tiền vàng có vẻ sẽ vô hại hơn, nhưng đừng quên một câu nói, đàn ông chinh phục thế giới, đàn bà chinh phục đàn ông. Vị tiểu thư tổng đốc xinh đẹp này cũng chỉ chinh phục hai người mà thôi, một là con trai của một hải tặc hùng mạnh, thuyền trưởng tương lai của tàu người Hà Lan bay, Will Turner. Hai là đại tá nọ gì tỉnh tổng, người sắp được thăng chức cho tướng. Người trước giỏi đơn đả độc đấu, người sau thì giỏi đánh hội đồng, và nếu dám có ý đồ xấu với cô ấy, hai người này rất có thể sẽ hợp sức lại khiến bạn đau đớn muốn chết. Ôi, chết tiệt. Gã da đen nhún vai, trông có vẻ phản ứng rất mạnh, đây đúng là một tin xấu, nhưng tin tốt là cuối cùng chúng ta cũng không cần phải vội vã nữa, mặc kệ đám người gì gan sắp rời đi đó đi. Phương Sâm Nham đột nhiên nói, chính vì vậy, chúng ta càng phải đi tìm họ. Sau một hồi náo loạn, thời gian càng trở nên cấp bách. Lúc này, lại có thêm mấy chiếc thuyền buôn cập cảng, dòng người ở tỏ tiểu gạ càng thêm đông đúc. Bốn người Phương Sâm Nham đội vã chen lấn trong đám đông, cố gắng đi về phía sườn đồi bên cạnh. Ở đó có thể thấy những chiếc xe ngựa mui bạt được trang trí sặc sỡ, những chiếc lều chóp nhọn độc đáo, những món đồ trang sức mang đậm phong cách bọ hệ Mỹ ẩn. Ánh lửa trại bập bùng chiếu rọi xung quanh rõ từng chân tơ kẽ tóc, một số người đang bận rộn khuân vác đủ thứ đồ đạc. Những người phụ nữ che mạng che mặt đủ màu cũng lẫn trong đó. Có thể thấy, phần lớn đàn ông di gan trông có vẻ sống không tốt lắm, họ mặc những chiếc quần dài rách rưới và tả tơi, thường là màu xám hoặc màu hạt rẻ, thậm chí có chỗ còn lộ ra cả mảng da thịt bị lẻ lở, trên vai vắt những sợi dây thừng to dài đang gắng sức kéo lê. Đối với những người đàn ông này, một khi qua tuổi 30, ngoại hình của họ liền bước vào khoảng 60 tuổi, khiến người ta rất khó đoán được tuổi chính xác. Trên đầu họ thường là những chiếc mũ len màu nâu hoặc mũ phớt dính đầy vết bẩn, nhưng một khi cởi ra sẽ thấy những mảng hói lớn do thiếu vitamin. Hốc mắt sâu hắm cho thấy tình trạng dinh dưỡng của họ không được tốt cho lắm. Rõ ràng, với những gì thấy trước mắt, hải tặc ở Tọ Tiểu Gà không đến bắt nạt những người di gan này đã là may mắn lắm rồi, hoàn toàn không nhìn ra có thứ gì có thể khiến hải tặc phải sợ hãi. Nhưng nếu nguy hiểm được bày ra rõ ràng, thì mối đe dọa cũng không còn lớn nữa. Vì vậy, Phương Sâm Nham càng phải nâng cao cảnh giác gấp bội. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ đến quả cầu pha lê mà Tư đã từng sử dụng trong trận chiến, thứ đó có thể dự đoán hành động của kẻ địch trong vài giây tới, không biết có phải cũng lấy được từ chỗ người gì gan hay không. Dù sao thì bói toán và quả cầu pha lê đều là sở trường của họ. Lúc này, bốn người đã tiến sâu vào khu cắm trại của người di gan, cả bị kéo một người đàn ông rách dưới lại, ném cho ông ta một đồng bạc 5 xỉnh, hống hách nói, này, anh bạn, nghe nói người di gan lang bạc khắp nơi, kiến thức rộng rãi, thứ gì cũng có thể giám định được phải không? Người đàn ông này nhận lấy đồng bạc, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn họ một lượt, rồi khàn giọng nói nhỏ, mau đi đi. Nhân lúc các người còn chưa bị chú ý. Cảm bị mở ra, người đàn ông kia đã bỏ đi. Phương Sâm Nham nghe thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh bí ẩn chạy dọc sống lưng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này họ không còn đường lui. Sau khi nhắc nhở gã da đen và tiểu thạch, hắn liền nói, chúng ta đến đó. Ở trung tâm khu cắm trại, có một chiếc lều sặc sỡ lớn nhất, trên chóp lều còn bay phấp phới một lá cờ tam giác. Trên lá cờ đó vẽ hình một tên hề được tô son môi đỏ chót, nhưng lại đang trong tư thế trồng cây chuối, trông vô cùng kỳ dị. Sự bận rộn trong khu cắm trại không hề ảnh hưởng đến bước chân của nhóm Phương Sâm Nham, nhưng hắn cũng để ý thấy những người đàn ông di gan xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt thương hại hoặc bi ai. Khi họ đi đến cách chiếc lều trong vòng 20 mét, một người phụ nữ trung niên quấn khăn trùm đầu màu đen bước tới, nhìn họ một lượt rồi nói, người ngoại tộc, các người có biết đã vi phạm phong tục của người di gan chúng tôi không? Các người đến đây làm gì? Cảm bị liền lặp lại câu hỏi lúc trước. Người phụ nữ trung niên này mặt không cảm xúc nói, đợi ở đây. Nói rồi bà ta quay người vào lều, rồi rất nhanh lại từ trong đó bước ra, lạnh lùng nói, thiết thiết, các người di gan cứ gọi tôn trọng lãnh đạo, tương tự như thủ lĩnh, tổng thống, nói, để tôi tiếp các người. Bốn người Phương Sâm Nham cũng chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một cách thuận lợi, không hề so đo với thái độ coi thường này. Hắn đã dặn dò Cảm bị rõ ràng mọi chuyện từ trước, liền hất cằm ra hiệu, để Cảm bị đi giao thiệp với họ, còn ba người bọn hắn thì đứng im quan sát. Cảm bị lấy từ trong ngực ra một túi vải nhỏ màu đen, rồi mở ra, bên trong đựng những hạt giống tảo đuôi ngựa khổng lồ mà Hắc Phàm đã dâng cho Phương Sâm Nham. Dưới ánh lửa, bề mặt của thứ này lại ánh lên màu xanh đen kim loại, trông vô cùng kỳ dị. Phương Sâm Nham từ trước đã suy đoán, nếu người di gan là một mắt xích quan trọng của nhiệm vụ ẩn, thì những vật phẩm liên quan đến tảo đuôi ngựa khổng lồ và con quái vật kia rất có thể là đạo cụ mang tính mấu chốt để kích hoạt nhiệm vụ, vì vậy hắn mới lấy hạt giống ra để thăm dò ở đây. Người phụ nữ di gan quấn khăn trùm đầu màu đen này nhìn thấy thứ đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức đưa tay ra lấy. Cả bị rất thô bạo đẩy bà ta ra, hung hăng nói, tao nhớ là chưa bao giờ cho phép mày chạm vào nó. Chương 25, xung đột người phụ nữ dịp xỉ quấn khăn đen bị đẩy ra trông vô cùng tức tối. Bà ta lập tức a lên một tiếng cười chói tai, rồi nhìn chằm chằm vào Cả bị. Vẻ mặt hung ác của Cả bị lại dần tan biến trong khoảnh khắc, rồi trở nên mơ màng, bối rối và dịu đi, ngươi sẽ đưa nó cho ta, đúng không? Sau khi đưa thứ này cho ta, ngươi sẽ cảm thấy tay phải của mình rất nặng, nặng đến mức không thể chịu nổi, vì vậy ngươi sẽ tìm một cái dịu để chặt đứt cánh tay vô dụng này đi thuật thôi miên. Ba người phèn xèn đi án lập tức nảy ra từ này trong đầu. Mụ đàn bà trung niên quấn khăn đen này cũng thật độc ác, Cả bị chỉ dùng tay phải đẩy bà ta một cái mà bà ta đã muốn thôi miên Cả bị tự chặt tay phải của mình. Thấy Cả bị trúng chiêu, đang định đưa chiếc túi vải đen nhỏ kia qua, dì Sĩ liền bước lên một bước định ngăn cản, nhưng người phụ nữ trung niên quấn khăn đen đột nhiên rút từ trong lòng ra một sấp đồ, đúng ngón tay một cái, liền thấy một vật trông cực mỏng và sắc bén bay xoáy tới. Dì Sĩ hừ lạnh một tiếng, vươn tay tóm lấy, máu lập tức chảy ra từ cái tay. Thứ đó lại là một lá bài tây chuẩn ba. Có thể làm dì Sĩ bị thương, độ sắc bén của lá bài này e rằng không thua gì lưỡi dao bình thường. Thảo nào đám hải tặc bình thường không dám đến giao dịch với những người dịp xì này. Chỉ cần nhìn một người phụ nữ tùy tiện bước ra đã vừa biết thuật thôi miên hệ tinh thần, lại vừa có thủ đoạn tấn công tầm xa bằng cách phi bài tây, thực lực đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đối với dì học sĩ, vết thương như vậy chỉ là ngoài da, anh tiếp tục bước tới. Sắc mặt người phụ nữ trung niên quấn khăn đen biến đổi, bà ta lại liên tục đúng ngón tay, lần này có tới ba lá bài tây xoáy tít gào thét bay tới, cắt qua cổ họng, ngực và cánh tay của dì học sĩ, thậm chí còn găm sâu vào da thịt. Đối với người thường, đây đã là vết thương chí mạng. Giữa lúc máu tươi bắn ra, dì học sĩ lại như không có chuyện gì xảy ra, tung một quyền trúng thẳng vào mặt mụ đàn bà này, đánh bay bà ta ra xa 2-3 mét. Lúc mụ ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, trên tấm mạng che mặt màu đen đã có thêm mấy vệt màu nâu sẫm đang lan ra, rõ ràng là hoặc chảy máu mũi ròng ròng, hoặc bị thương nặng đến hụt máu. Ta tuy không bao giờ chủ động ra tay với phụ nữ, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là ngươi có thể lợi dụng lòng nhân từ của ta. Sau khi người phụ nữ này bị đánh bay, trạng thái bị thôi miên của cả bị lập tức được giải trừ. Anh ta có chút ngơ ngác nhìn hai bàn tay của mình, nhưng ngay sau đó liền ôm đầu, lộ ra vẻ mặt đau đớn và phát ra những tiếng rên nước quãng, hẳn là do thần kinh đau nhói sau khi bị thôi miên. Lúc này Dị Sĩ mới thuận tay rút mấy lá bài đang găm trên người ra ném xuống đất. Ánh mắt Phèn Xèn Nhỉ Ảng cũng dừng lại trên ba lá bài dính máu rơi trên mặt đất một lúc, nhận ra mặt bài lần lượt là chuồn 4, chuồn 6 và chuồn 7, trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, rồi nói với Mộ Cảnh Sa, cậu đưa cả bị rời khỏi đây trước đi. Thể lực của tôi và Dị Sĩ đều cao, kháng tính với trạng thái bất thường cũng cao, bọn họ muốn thôi miên hai chúng tôi tuyệt đối không phải chuyện dễ. Đương nhiên, quan trọng hơn là việc cậu ẩn mình trong bóng tối sẽ giúp tôi cảm thấy an toàn hơn. Mộ Cảnh Sa gật đầu, nhai hàm răng trắng bóng cười rồi dẫn cả bị rời đi. Lúc này Dị Sĩ và Phèn Xèn Nhỉ Ảng đã thu hút phần lớn ánh mắt xung quanh, nên việc hai người kia rời đi cũng không gây ra trở ngại gì. Lúc này, người phụ nữ Diệp Sĩ quấn khăn đen đã bò dậy từ dưới đất, liếc nhìn đầy ván độc rồi chạy vội vào bên trong. Rất nhanh sau đó, năm sáu người phụ nữ lần lượt bước ra từ chiếc lều lớn bên trong. Phèn Xèn Nhỉ Ảng để ý thấy người phụ nữ đi giữa quấn khăn trùm đầu ba màu đỏ, vàng, xanh lá, mạng che mặt màu trắng tinh, giữa hai hàng lông mày có chấm một nốt đỏ, trông rất giống nốt ruồi son. Tay bà ta ôm một quả cầu pha lê màu tím sẫm, bên trong biến ảo kỳ lạ, dường như đang có một thế giới khác hình thành trong nháy mắt. Ngoài ra, những người phụ nữ bên cạnh bà ta đa số đều quấn khăn trùm đầu màu đỏ hoặc trắng, màu mạng che mặt cũng tương tự, nhưng dù có người cầm quả cầu pha lê thì cả về kích thước lẫn chất lượng đều thua xa quả cầu của người phụ nữ đi giữa. Một người phụ nữ quấn khăn trắng đi phía trước nhìn Dị Học Sĩ, lạnh lùng nói, "Người ngoài, các ngươi dám tấn công thầy bói thần thánh. Vậy thì hãy chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt của lũ gì nào đi." Dị Học Sĩ hừ lạnh một tiếng, "Là mụ già của các người tấn công ta trước." Người phụ nữ quấn khăn trắng rõ ràng vô cùng tức giận, cổ tay lật một cái, lại một sấp bài tây xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng đúng lúc này, Phèn Xèn Nhỉ Ảng đột nhiên lên tiếng, "Khoan đã." Điều bất ngờ là người phụ nữ quấn khăn sặc sỡ, đeo mạng che mặt màu trắng kia cũng lập tức lên tiếng, "Khoan đã." Lý do nhóm thầy bói Dịp Xì này lại phối hợp như vậy là vì Phèn Xèn Nhỉ Ảng đang lặng lẽ đứng yên tại chỗ, giơ tay phải lên. Giữa ngón trỏ và ngón cái của anh đang kẹp một hạt giống màu xanh đen ánh kim. Chỉ cần Phèn Xèn Nhỉ Ảng dùng sức, có thể tưởng tượng được thứ này sẽ bốc một tiếng, nước cốt văng tung tóe và vỡ nát hoàn toàn. "Rất tốt." Phèn Xèn Nhỉ Ảng mỉm cười, "Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để nói chuyện. Nhưng xin yên tâm, tôi không phải là người dài dòng. Thứ nhất, tôi đến đây để nhờ các vị giám định hạt giống chưa rõ này, xem ra các vị quả nhiên nhận ra nó. Thứ hai, tôi không ngại bán nó, với điều kiện là phải có một cái giá khiến tôi hài lòng. Cuối cùng, tôi là một người rất nhỏ mọn. Nếu gặp phải chuyện không vui như bị tấn công, tôi sẽ dùng cách tăng giá để thể hiện sự bất mãn của mình. Các người nghe cho rõ đây, cứ mỗi lần tấn công chúng tôi sẽ tăng giá bán lên gấp đôi." Nói đến đây, Phèn Xèn Nhỉ Ảng dừng lại một chút, mỉm cười và nghiêm túc nói, "Giá khởi điểm của hạt giống là 10,000 bảng vàng." Vì vậy Phèn Xèn Nhỉ Ảng quay mặt về phía người phụ nữ trung niên quấn khăn đen vừa bị Dị Ảo Sĩ tấn công, hành động vừa rồi của bà khiến tôi rất khó chịu, nên giá tôi đưa ra tăng gấp đôi thành 20,000 bảng vàng. Cú tấn công thất bại đó của bà đáng giá 10,000 bảng vàng. Vậy nếu có lần tấn công tiếp theo, các người phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không giết được tôi thì phải bỏ ra 40,000 bảng vàng để mua lấy. Lúc này, người phụ nữ đeo mạng che mặt màu trắng tên Lù Di Nạ cười lạnh một tiếng, "Ta đi từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn, chưa từng thấy kẻ ngu xuẩn nào vô tri và ngông cuồng như ngươi." Bà ta vừa dứt lời, hai lá bài tây xoay tròn với tốc độ cao đã bay ra từ lòng bàn tay. Khác với trước đây, hai lá bài này vừa xoay vừa phát ra những tiếng rít vô cùng ghê rợn, làm người ta kinh hồn bạt vía. Quỹ đạo của hai lá bài này trên không trung vốn đã rất khó lường, chúng lại đột nhiên va vào nhau rồi bay ngược lại cắt từ hai bên. Dị Sĩ nhất thời không cẩn thận, lưng bị rạch hai vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Càng kỳ lạ hơn là sau khi làm Dị Sĩ bị thương, chúng vẫn tiếp tục bay lượn trên không trung như có linh tính, giây tiếp theo sẽ lại cắt tới. Đúng lúc này, Dị Sĩ nắm chặt tay phải, tự ra chỉ giáp niềm tin lên người, rồi túi đầu lao thẳng về phía Lù Dị Nạ. Chỉ không biết tại sao, trong mắt Phèn Xèn Nhỉ Ảng, tốc độ lao tới của Dị Sĩ lại cực kỳ chậm, hoàn toàn giống như đang dậm chân tại chỗ. Rõ ràng, trong lúc không hay biết, Dị Sĩ đã bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh, đến mức cảm giác về khoảng cách của não bộ cũng bị mất cân bằng nghiêm trọng. "Ồ, ảo ảnh à?" Nụ cười lạnh gần như đồng thời xuất hiện trên khóe môi của Phèn Xèn Nhỉ Ảng và Dị Sĩ. Kể từ sau trận chiến với Lý Tại và Dụ Dơ, đội Vương Bài đã rút kinh nghiệm xương máu, thảo luận vô số lần về cách đối phó khi gặp lại ảo ảnh và đã đề ra mấy phương án. Và Dị Sĩ đã chọn phương án đơn giản và trực tiếp nhất. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực như phồng lên, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng điên cuồng. "Tê tâm liệt phế." Phạm vi của kỹ năng Tê tâm liệt phế lúc này đã khá xa. Lù Dị Nạ tuy ở rìa ngoài nhưng vẫn nằm trong phạm vi tấn công, bà ta lập tức bị sát thương, sắc mặt trắng bệch lùi lại mấy bước, ảo ảnh cũng vì thế mà tan vỡ. Dị Sĩ lập tức gáp sát tới, cũng vì còn phải nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nên anh không dùng quang kiếm mà vùng khiên quét ngang, đập mạnh vào mặt Lù Dị Nạ, rồi bồi thêm một cước, đã cho mụ đàn bà này hét lên một tiếng thảm thiết, lăn lông lốc trên đất, co quắp thở hổn hển một lúc lâu mới gượng dậy được. Phèn Xèn Nhỉ Ảng mắt cũng không thèm nhấc lên, thản nhiên nói, "Người tiếp theo." Tiện thể nhắc luôn, bây giờ hạt giống đã tăng lên 40,000 bảng vàng, nếu các người còn dám ra tay thì sẽ là 80,000 bảng vàng. Lù Dị Nạ đột nhiên gào lên như một mụ đàn bà chanh chua, tất cả cùng lên. "Bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có hai người, ta không tin." "Đồ ngu xuẩn nhà ngươi." Bút, một tiếng giòn tan. Phèn Xèn Nhỉ Ảng lại thẳng tay bóp nát hạt giống đang kẹp giữa những ngón tay, nước cốt màu xanh lá văng tung tóe. Anh thản nhiên phủi đi chất lỏng dính trên tay, rồi nhìn những nữ thầy bói dịp xỉ xung quanh đang tức giận đến run cả người, nói với vẻ rất hài lòng, tôi quên nói một điều, cấm đánh hội đồng, chỉ được đơn đấu. Nói xong, Phèn Sen Nhi An lại lấy ra một hạt giống khác, rất bình tĩnh kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, thản nhiên nói, có lẽ các vị vẫn cho rằng tôi là kẻ nói quát, có thể tiếp tục thử thách uy tín của tôi xem sao. Chương 26, tức đoạt ký ức người phụ nữ đi gặm quấn khăn đen bị đẩy ra có vẻ vô cùng khó chịu. Bà ta lập tức cười lên một tiếng chói tai, rồi nhìn thẳng vào Cả Bi. Vẻ mặt hung tợn của Cả Bi lại dần tan ra trong khoảnh khắc, rồi trở nên mơ màng, hoang mang. Giọng nói của người phụ nữ vốn lạnh lẽo sắc bén bỗng trở nên ngọt ngào, dịu dàng, anh sẽ đưa nó cho tôi, phải không? Sau khi đưa thứ này cho tôi, anh sẽ cảm thấy tay phải của mình rất nặng, nặng đến mức không thể chịu nổi, nên anh sẽ tìm một cái dịu để chặt đứt cánh tay vô dụng này đi thuật thôi miên. Ba người Phương Sâm Nham lập tức nghĩ đến từ này. Người phụ nữ trung niên quấn khăn đen này cũng thật độc ác, Cả Bi chỉ dùng tay phải đẩy bà ta một cái, mà bà ta lại định thôi miên anh chặt đứt cả cánh tay phải của mình ư. Thấy Cả Bi thật sự đã trúng chiêu, đang đưa chiếc túi vải đen nhỏ qua, đã tảng tiến lên một bước định ngăn cản, nhưng người phụ nữ trung niên quấn khăn đen đột ngột rút từ trong lòng ra một sấp đồ, búng ngón tay một cái, một vật trông cực mỏng và sắc bén liền xoay tít bay tới. Đã tảng hư lạnh một tiếng, vươn tay tóm lấy, máu lập tức chảy ra từ cái tay, thứ đó lại là một lá bài chuẩn ba. Có thể làm đá tảng bị thương, xem ra độ sắc bén của lá bài này chẳng hề thua kém lưỡi dao bình thường. Chẳng trách đám hải tặc bình thường không dám đến giao dịch với những người đi gần này. Chỉ cần nhìn một người phụ nữ tùy tiện bước ra đã vừa biết thuật thôi miên hệ tinh thần, vừa có thủ đoạn tấn công tầm xa bằng cách phi bài tây, thực lực như vậy đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đối với đá tảng, vết thương thế này chỉ là ngoài da, anh tiếp tục bước tới. Sắc mặt người phụ nữ trung niên quấn khăn đen biến đổi, bà ta lại liên tục búng ngón tay, lần này có đến 3 lá bài xoáy tít gào thét bay tới, cắt qua cổ họng, ngực và cánh tay của đá tảng, thậm chí còn găm sâu vào da thịt. Đối với người thường, đây đã là vết thương chí mạng, nhưng giữa lúc máu tươi bắn ra, đá tảng lại như không có chuyện gì, tung một đấm trúng thẳng vào mặt người phụ nữ, đánh bay bà ta văng xa 2-3 mét. Lúc người phụ nữ này lồm cồm bò dậy từ dưới đất, trên tấm mạng che mặt màu đen đã có thêm mấy vệt màu nâu sẫm đang lan ra, rõ ràng là hoặc chảy máu mũi ròng ròng, hoặc bị thương nặng đến hộc máu. Tuy tôi không bao giờ chủ động ra tay với phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể lợi dụng lòng nhân từ của tôi. Sau khi người phụ nữ này bị đánh bay, trạng thái bị thôi miên của Cả Bi lập tức được giải trừ, anh nhìn hai tay mình với vẻ mặt khá mờ mịt. Nhưng ngay sau đó, anh ôm đầu, lộ ra vẻ đau đớn và rên rỉ đứt quãng, có lẽ là do di chứng sau khi bị thôi miên khiến dây thần kinh đau nhói. Lúc này, đá tảng mới tiện tay rút mấy lá bài găm trên người vứt xuống đất, còn ánh mắt của Phương Sâm Nham thì đang dừng lại trên 3 lá bài dính máu rơi trên mặt đất một lúc. Anh nhận ra chúng là chuẩn 4, chuẩn 6 và chuẩn 7, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, rồi nói với Mộ Găng Xạ, cậu đưa Cả Bi rời khỏi đây trước đi, thể lực của tôi và đá tảng đều cao, kháng hiệu ứng bất thường cũng mạnh, bọn họ muốn thôi miên hai chúng tôi không phải chuyện dễ. Đương nhiên, quan trọng hơn là A Cơ ẩn mình trong bóng tối cũng sẽ giúp tôi cảm thấy an toàn hơn. Mộ Găng Xạ gật đầu, nhai hàm răng trắng bóng cười một tiếng rồi đưa Cả Bi rời đi. Lúc này, đá tảng và Phương Sâm Nham đã thu hút phần lớn ánh mắt xung quanh, nên việc hai người kia rời đi cũng không gây ra sóng gió gì. Lúc này, người phụ nữ đi gẳng quấn khăn đen đã bỏ dậy từ dưới đất, liếc nhìn đầy oán độc rồi chạy vội vào bên trong. Rất nhanh sau đó, 5-6 người phụ nữ lần lượt bước ra từ chiếc lều lớn bên trong. Phương Sâm Nham để ý thấy người phụ nữ đi giữa quấn khăn trùm đầu 3 màu đỏ, vàng, xanh lá, mạng che mặt màu trắng tinh, giữa hai hàng lông mày có chấm một điểm màu đỏ, trông khá giống nốt ruồi chu sa. Tay bà ta ôm một quả cầu pha lê màu tím sẫm, bên trong biến ảo kỳ lạ, dường như có cả một thế giới khác đang hình thành trong nháy mắt. Ngoài ra, những người phụ nữ khác bên cạnh bà ta đa số đều quấn khăn đỏ hoặc trắng, màu mạng che mặt cũng tương tự, nhưng dù có người cũng cầm quả cầu pha lê, thì cả về kích thước lẫn chất lượng đều thua xa quả cầu của người phụ nữ đi giữa. Một người phụ nữ quấn khăn trắng đi phía trước nhìn đá tảng, lạnh lùng nói, kẻ ngoại tộc, các ngươi dám tấn công nhà tiên tri thần thành ư? Vậy thì hãy chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt của lũ gì nào đi. Đá tảng hừ lạnh một tiếng, là mụ già của các người tấn công tôi trước. Người phụ nữ quấn khăn trắng rõ ràng vô cùng tức giận, lật cổ tay, một sấp bài tây lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên lên tiếng, khoan đã. Điều bất ngờ là người phụ nữ quấn khăn sặc sỡ, đeo mạng che mặt màu trắng kia cũng lập tức lên tiếng, khoan đã. Lý do nhóm thầy bói đỉ găng này phối hợp như vậy là vì Phương Sâm Nham đang đứng yên tại chỗ, giơ tay phải lên, giữa ngón trỏ và ngón cái của anh đang kẹp một hạt giống màu xanh đen ánh lên sắc kim loại. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần Phương Sâm Nham dùng sức, thứ này sẽ vỡ nát trong tiếng buốt, nước dịch bắn tung tóe. Rất tốt. Phương Sâm Nham mỉm cười, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để nói chuyện rồi. Nhưng xin yên tâm, tôi không phải là người dài dòng. Thứ nhất, tôi đến đây để nhờ các vị giám định hạt giống chưa rõ này, xem ra các vị quả nhiên biết nó. Thứ hai, tôi không ngại bán nó đi, với điều kiện là phải có một cái giá khiến tôi hài lòng. Cuối cùng, tôi là một kẻ khá hay hỏi, nếu gặp phải chuyện không vui như bị tấn công, tôi sẽ dùng cách tăng giá để thể hiện sự bất mãn của mình. Các vị nghe cho rõ đây, cứ mỗi lần tấn công chúng tôi, giá bán sẽ tăng gấp đôi. Nói đến đây, Phương Sâm Nham dừng lại một chút, mỉm cười nói một cách nghiêm túc, giá khởi điểm của hạt giống là 10.000 bảng vàng. Cho nên Phương Sâm Nham quay mặt về phía người phụ nữ trung niên quấn khăn đen vừa bị đá tảng tấn công, hành động vừa rồi của bà khiến tôi rất khó chịu, nên giá tôi đưa ra tăng gấp đôi thành 20.000 bảng vàng. Cú tấn công thất bại đó của bà đáng giá 10.000 bảng vàng. Vậy nếu có lần tấn công tiếp theo, các vị nên suy nghĩ cho kỹ, nếu không giết được tôi thì phải bỏ ra 40.000 bảng vàng để mua nó đấy. Lúc này, Người phụ nữ đeo mạng che mặt trắng tên Lugina cười lạnh một tiếng, ta đi từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn, chưa từng thấy kẻ ngu xuẩn nào vô tri và ngông cuồng như ngươi. Bà ta vừa dứt lời, hai lá bài đã xoay tít bay ra từ lòng bàn tay. Khác với lúc trước, hai lá bài này vừa xoay vừa phát ra những tiếng rít vô cùng ghê rợn, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Quỹ đạo của chúng vốn đã vô cùng ảo diệu, lại còn đột ngột va vào nhau rồi bay ngược lại cắt chém từ hai phía. Đã tảng nhất thời không cẩn thận, lưng bị rạch hai vết thương dài, máu chảy ròng ròng. Càng kỳ lạ hơn là sau khi làm đá tảng bị thương, chúng lại tiếp tục bay lượn trên không trung như có linh tính, giây tiếp theo sẽ lại lao đến cắt chém. Đúng lúc này, đá tảng nắm chặt tay phải, tự ra chỉ giáp niềm tin lên người, rồi túi đầu lao thẳng về phía Lugina. Chỉ không biết tại sao, trong mắt Phương Sâm Nham, tốc độ lao tới của đá tảng lại cực kỳ chậm chạp, hoàn toàn giống như đang dậm chân tại chỗ. Rõ ràng, trong vô thức, đá tảng đã bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh, đến mức cảm giác về khoảng cách của não bộ cũng bị mất cân bằng nghiêm trọng. Ồ, ảo ảnh à? Nụ cười lạnh gần như đồng thời xuất hiện trên khóe môi của Phương Sâm Nham và đá tảng. Kể từ sau trận chiến với Liễu và Vũ Trạch, đội Vương Bài đã rút kinh nghiệm xương máu, thảo luận vô số lần về cách đối phó nếu gặp lại ảo ảnh và đã đề ra mấy phương án. Và phương án mà đá tảng lựa chọn chính là phương án đơn giản và trực tiếp nhất. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực như phồng lên, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng điên cuồng. Xé nát tim gan. Lúc này, phạm vi của kỹ năng xé nát tim gan đã khá xa, Lugina đã nằm trong phạm vi tấn công của nó. Dù chỉ ở diện ngoài, bà ta cũng lập tức chịu sát thương, sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước, ảo ảnh tức thì bị phá bỡ. Đá tảng lập tức áp sát. Có lẽ vì còn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nên anh không dùng quang kiếm mà vùng khiên quét ngang, đập mạnh vào mặt Lugina, sau đó bồi thêm một ước, đã cho người phụ nữ này hét lên một tiếng thảm thiết rồi lăn lóc trên đất, phải thở hổn hển một lúc lâu mới gượng dậy nổi. Phương Sâm Nham mí mắt cũng không thèm nhấc lên, thản nhiên nói, người tiếp theo. Tiện thể nhắc luôn, bây giờ hạt giống đã tăng giá lên 40.000 bảng vàng, nếu các vị còn dám ra tay, vậy thì sẽ là 80.000 bảng vàng. Lugina đột nhiên gào lên như một mụ đàn bà chênh chua, tất cả cùng lên. Bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có hai người, ta không tin. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Bốp một tiếng giòn tan, Phương Sâm Nham lại bóp nát hạt giống đang kẹp giữa hai ngón tay, dịch lỏng màu xanh lá bắn tung tóe. Anh thản nhiên búng búng thứ dịch dính trên ngón tay, rồi nhìn những nữ thầy bói đi gặng xung quanh đang tức giận đến run rẩy toàn thân, nói với vẻ rất hài lòng, tôi quên chưa nói một điều, cấm đánh hội đồng, chỉ được đơn đấu. Nói rồi, Phương Sâm Nham lại lấy ra một hạt giống khác, vô cùng bình tĩnh kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, thản nhiên nói, hoặc có lẽ các vị vẫn cảm thấy tôi giống một kẻ nói khoác, có thể tiếp tục thử thách uy tín của tôi xem sao.